Chương 352, Phùng Kỷ, ta dự phán ngươi dự phán, ngày càng 35, chương 352, Phùng Kỷ, ta dự phán ngươi dự phán, ngày càng 35, Tịnh Châu cùng Ký Châu chô giao giới, Hắc Sơn. Chủ công cuối cùng vẫn là lựa chọn trước hướng Tịnh Châu hạ thủ sao? Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến xuất lĩnh mấy chục vạn Hắc Sơn quân tinh nhuệ, cùng Cao Lãm, Chu Linh Ký Châu quân, ở chỗ này nên đón Ký Châu mục chủ lực. Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh bị bố trí tại Hắc Sơn, ngăn cản đến từ Tịnh Châu áp lực. Thảo phạt Tịnh Châu, Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh tự nhiên cũng tại xuất chiến trong danh sách. Chủ công đến. Cao Lãm đã có thể thấy được, tại đường chân trời cuối cùng, cắt bụi bay lên. Ký Châu quân quân kỳ phấp phới, một chi kỵ binh tại phía trước nhất mở đường. Ngao, 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 giống, giống, giống. Chiến hổ tiếng vang liên tiếp. Trương Yến biến sắc, đây là Hắc Sơn chiến hổ giống lên một tiếng. Thành quân kết đội hắc hổ giáp kỵ tại cắt bụi phía trước, thiết giáp đại đao, đằng đằng sát khí. Tại phía trước nhất, một viên manh tướng cưỡi Hắc Sơn hổ vương, vênh váo hung hăng. Chi kỵ binh này khí thế, tương đương đáng sợ. Kỵ binh của chúng ta, nếu như cùng như vậy kỵ binh rằng co, chiến trận nhất định sẽ bị xé nứt đi. Cao Lãm, Chu Linh hai người cũng biến sắc. Cao Lãm như vậy kiêu ngạo võ tướng, tại Thường Ngộ Xuân chi này tinh nhuệ kỵ binh trước mặt, cũng thua chỉ kém em. Đình chỉ tiến quân. Thường Ngộ Xuân quát to một tiếng, so cái gì cờ hiệu cũng có tác dụng, đẩy tới Hắc Hổ giáp kỵ kỷ luật nghiêm minh, đồng loạt tại Hắc Sơn quân đoàn phía trước dừng lại. Chủ công sắp tới, doanh địa phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng rồi? Thường Ngộ Xuân đi đến Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh trước mặt, kinh khủng uy áp, để Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh ba người mồ hôi đầm địa. Thường Ngộ Xuân mặc dù là mới gia nhập võ tướng, lại trực tiếp là mát cấp trạng thái, vô luận chiến lược cá nhân, vẫn là quân đoàn chiến lược, có thể xưng cùng bố. Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh không có người nào cho là mình có thể đánh bại Thường Ngộ Xuân. Cao Lãm, Chu Linh liếc nhau. Lúc trước đầu nhập Từ Thiên quyết định, quả nhiên không sai. Nếu không, nếu như bọn hắn lúc này còn lưu tại Viên Thiệu thế lực, như vậy hiện tại bọn hắn gặp phải áp lực, trước nay chưa từng có. Thường Ngộ Xuân thống lĩnh Hắc Hổ giáp kỵ làm tiên phong, phía sau, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Tiễn giáp, Hỏa Long giáp kỵ, Huyền giáp quân, Bạch Can binh chờ quân đoàn, lần lượt mà tới. Từ Thiên lần này, thậm chí vận dụng quốc chiến tù binh thiết giáp chiến tượng, hoàng kim thiết giáp chiến tượng. Từ Thiên cưỡi Hắc Sát Lang Vương, từ trong đại quân xuất hiện. Tuy nói Từ Thiên thu hoạch được thần thú ứng long làm mới toa kỵ, nhưng ứng long bảo trì thiếu nữ nhân hình dạng thái, mà lại ứng long bản thể quá lớn, vô luận như thế nào cũng không tiện, bởi vậy, bình thường Từ Thiên vẫn là cưỡi kim cương cấp Hắc Sát Lang Vương, khắp nơi gây sóng gió. Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh cùng theo lên hành lễ, chủ công, ta làm các ngươi giám thị hộ quan. Lập tức, Viên Diệu điều động người nào trấn thủ hộ quan. Hồi chủ công, Viên Diệu chi chất cao cán, phụ mệnh trấn thủ hộ quan. Nhan Lương, Văn Sú hai người, hẳn là cũng rất nhanh đến hộ quan. Nhan Lương, Văn Sú sao? Lần này, có thể rất khác nhau. Từ Thiên lần nữa mài đao xoèn xoẹt hướng Viên Diệu, tình thế đã phát sinh biến hóa. Triệu Vân mạnh lên, mà lại còn có mát cấp Thường Ngộ Xuân cùng Triệu Vân liên thủ. Mặt khác, Tần Lương Ngọc cũng tiếp cận mát cấp, cùng Nhan Lương, Văn Sú có lực đánh một trận. Có thể nói, Nhan Lương, Văn Sú đẳng cấp ưu thế đã dần dần biến mất. Tại Hắc Sơn tiến hành chỉnh đốn, chuẩn bị tiến quân hộ quan. Từ Thiên tại Hắc Sơn hạ trại. Chân mật, ODA Hỏa Triệu kinh ngạc nhìn xem Ứng Nhi một người, ăn một xe lại một xe đồ ăn, trợn mắt hốt mồm. Ứng Nhi ăn no về sau, lau lau miệng, lại trở lại trong doanh, nằm ngáy ho ho nghe đại nhân nói, Ứng Nhi không phải phàm nhân, xem ra đại nhân nói chính là thật. Chân mật không dám tin, Ứng Nhi ăn một bữa mấy chiếc xe ngựa lương thực. ODA Hỏa Triệu dùng khăn tay vì Ứng Nhi lau khỏe miệng mỡ đông, cũng không nhịn được cao ước, Ứng Nhi làm thần thú, căn bản không sợ lo lắng dáng người biến dạng. Mà lại, ứng long hoạt động tiêu hao năng lượng to lớn, nhất định phải bảo trì sung túc đồ ăn cùng ngủ đông. Từ Thiên đối với cái này cũng cảm thấy đau đầu. Ứng Nhi mỗi ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, tìm không thấy thời gian luyện cấp. Quả nhiên, càng cường đại tọa kỵ, càng có cá tính. Nhỏ yếu tọa kỵ, căn bản không dám chống lại chủ nhân mệnh lệnh, mà giống như là cự long những tọa kỵ này, nếu là chủ nhân đối với mình không tốt, nói không chừng trở tay liền đem chủ nhân cho giết. Từ Thiên gọi đến thư thụ, giả hù hai người, thương nghị công phá hồ quan kế sách. Ký Châu quân kinh thái hành hình, tiến công hồ quan. Hồ quan ở vào giữa hai ngọn núi, dáng như ấm miệng. Không cần nhiều lời, loại này cửa hải hiểm yếu dễ thủ khó công. 2 triệu ký châu quân chen trúc tại nhỏ hẹp thái hành hình cổ đạo, khó mà triển khai, muốn công phá hồ quan, độ khó không nhỏ. Ta có một kế, có thể lợi dụng Chu Tức quân, ngân dực phi mã, lách qua hồ quan, tập kích hồ quan phía sau thành trì. Đối mặt loại này hiểm yếu quân hải, Từ Thiên ưu tiên suy xét đi vòng qua. Thư thủ nói, Viên Thiệu nhất định tại xem xét tập kết trọng binh, có chuẩn bị. Vô luận chủ công tập kích tòa nào thành trì, Viên Thiệu binh mã sẽ ngay lập tức hình thành bầy kín. Đến lúc đó, chủ công có khả năng hội ngộ hại. Giả Hủ cũng lắc đầu, phong hiểm quá lớn. Nếu như có kiện thần khí này đâu? Từ Thiên lấy ra Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh tác dụng dưới loại tình huống này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Thần Nông Đỉnh có thể để một chi quân đoàn có được bền bỉ tác chiến năng lực. Lấy một chi tinh nhuệ quân đoàn tập kích hồ quan phía sau thành trì, đoạn này thiết kế. Cùng này đồng thời, Nhạc Nghị cường công hồ quan, bất kể đại giới, công phá cái này liên quan. Nếu như chủ công mang theo tinh nhuệ binh mã, lại thêm Thần Nông Đỉnh, có lẽ có thể lấy được kỳ công. Thư thụ, Giả Hủ tại Từ Thiên lấy ra chữa thương thần khí về sau, cũng cho rằng có thể thực hiện. Mỗi thời mỗi khác, giá trị 5 triệu quốc chiến điểm tích lũy Thần Nông Đỉnh, bản thân liền là một cái nghịch tiên tồn tại. Có thể mang theo 2 vạn binh mã, tập kích hổ quan phía sau. 8.000 ngân dực phi mã, 2.000 chu tức quân, ước chừng có thể mang theo đồng dạng số lượng bộ tốt hoặc là cung tiến thủ. đại khái chiến thuật định ra đến, ký châu quân hướng hồ quan xuất phát. Thái hành hình, ruột dê phản, núi non địa trướng, danh tung hành, treo tiếu bình phong liền, cổ bách che trời, các loại giã thú ẩn hiện. Đông Hán những năm cuối, Tào Tháo thảo phạt Tịnh Châu, đồng dạng trải qua này đạo, trời đông hành quân, dị thường gian khổ, viết xuống một đầu nghèo nàn đi. Hồ quan, thủ tướng cao cán khẩn cấp bố phòng, dọc theo thế núi, xây dựng pháo đài, tiễn tháp, bố trí xe bắn tên, nghiêm phòng tử thủ chờ đợi Viên Thiệu lãnh binh đến rút. Từ Thiên tại nghiệp thành tập kết đại quân Tây Trinh, Viên Thiệu thế lực không có khả năng không có một chút phát hiện. Trái lại, trăm vạn đại quân điều động, Viên Thiệu nghe được gió thổi cỏ lay, lập tức mệnh lệnh cao cán giữ vững hồ quan, sau đó tự mình thống soái đại quân, mang theo họa lòng quyết đồ, Phượng Sô Phùng Kỷ, Tỳ Hưu Nhan Lương, Giải Trí Văn Sú đến đây chi viện. Chủ công nếu như vô pháp kịp thời đến hồ quan, bằng vào ta cao cán, nhưng không cách nào ngăn cản Từ Tử Vân. Cao cán đầu đầy mồ hôi. Ở trong mắt cao cán, Từ Thiên là so đồng chắc còn cường đại hơn nhân vật phản diện. Dù sao, Viên Thiệu thế lực đám người cho là mình mới là nhân vật chính. Viện quân đã tới. Hồ quan quân coi giữ đột nhiên sôi trào lên. Viên Thiệu cuối cùng tại Ký Châu quân binh lâm hồ quan trước đó, đi vào hồ quan. Cao cán thở dài một hơi. Viên Thiệu mang theo Nhan Lương, Văn Sú leo lên hồ quan, Nhan Lương, Văn Sú cùng dị vạng giống nhau, không chút kiêng kỵ phóng thích chính mình uy áp. Cả tòa hồ quan đang run rẩy, chung quanh có núi đá lăn xuống. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, đã đủ để đối đầu Lữ Bố. Viên Thiệu vung tay lên, áo choàng hất lên, lòng tin phóng đại, có ta Viên bản sơ, Nhan Lương, Văn Sú trấn thủ, cho dù Từ Tử Vân có ngàn vạn đại quân, cũng đừng hòng công phá hồ quan. Bị Viên Thiệu coi là Phượng Sổ Phùng Kỷ hiến kế, chủ công, theo thuộc hạ đối Từ Tử Vân hiểu rõ, người này luôn luôn sẽ không gò bó theo khuôn phép. Viên Thiệu ánh mắt run lên. Xác thực, Từ Thiên hành động, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, biến hóa khó lường. Nguyên Đổ, nói một chút giải thích của ngươi. Theo thuộc hạ phỏng đoán, Từ Tử Vân chắc chắn suy đoán, chủ công dùng tuyệt đối chủ lực chú đóng ở hồ quan. Sau đó, Từ Tử Vân dưới đây suy đoán, chắc chắn tự mình thống soái một chi phi hành binh chủng, vượt qua hồ quan, tập kích hồ quan phía sau thành trì. Chủ công có thể sớm tại các cái truyền tống trận bốn phía mai phục đại lượng người bắn nỏ, các lộ binh mã tùy thời chi viện gặp tập kích thành trì. Thuộc hạ cùng công tác bày ra trận pháp, đoạn Từ Tử Vân đường lui, lại lấy đại quân giết chi. Có thể nói, thuộc hạ đã dự phán Từ Tử Vân dự phán. Chỉ cần ấn kế làm việc, nhất định lệnh Từ Tử Vân có đến mà không có về. Phùng Kỷ đi qua một phen phân tích, cho rằng đã dự phán Từ Thiên dự phán. Diệu a. Viên Thiệu nghe Phùng Kỷ kín đáo phân tích, đồng dạng cho rằng đây là đánh giết Từ Thiên cơ hội tốt, vỗ tay xưng thiện. Hổ Lao Quan đại chiến, Từ Thiên chính là bằng vào một tay nhạy cóc chiến thuật, công hãm Lạc Dương, phá Hổ Lao Quan nơi hiểm yếu. Bởi vậy, Viên Thiệu cùng Phùng Kỷ giống nhau, cho rằng Từ Thiên sẽ lập lại chiêu cũ. Phục kích Từ Tử Vân sự tình, liền giao cho ngươi cùng công tác. Chỉ cần giết Từ Tử Vân, trung điệp có thưởng. Đa tại chủ công. Quách Đồ, Phùng Kỷ cái này một đôi ngọa long phượng sổ, bắt đầu ở hậu phương bố trí phục binh. Viên Thiệu đi vào hồ quan không có hai ngày, Ký Châu quân cũng đến hồ quan phía dưới. Ký Châu quân binh mạnh ngựa tráng, hắc hổ giáp kỵ, hỏa long kỵ binh, bạch can binh, bạch mã nghĩa tổng, những này cao giai binh chủng tụ tập. Ngoài ra còn có Trương Yến Hắc Sơn tuấn vệ, ngũ giai, Hắc Sơn thần thiết vệ, thất giai, cùng một đám Hắc Sơn binh chủng. Trương Yến quân đoàn tại vùng núi địa hình như cá gặp nước, cái này liên quan có chút khó giải quyết. Từ đạt ngưỡng vọng hồ quan, hồ quan như là một thanh lưới dao cắm ở giữa hai ngọn núi, chỉ có thể cường công hoặc là thông qua phi hành binh chủng vận chuyển chút ít bộ đội tinh nhuệ đến phía sau, phát động tập kích bất ngờ. Nhạc Nghị làm từng bước xây dựng khí giới công thành, từ chính diện hấp dẫn quân coi giữ lực chú ý, quân coi giữ vô pháp không nhìn Nhạc Nghị đối khí giới công thành 100 tăng thêm. Nếu không, thật là có khả năng bị Nhạc Nghị từ chính diện công phá. Từ Thiên bên này chọn lựa dùng cho tập kích Viên Thiệu phía sau binh lực. Giả Hủ cầu kiến, chủ công, lấy tại hạ suy đoán, Quách Đổ, Phùng Kỷ khả năng đã dự phán chủ công dự phán. Dù sao, Hổ Lao Quan chi chiến, chủ công đã khai thác qua cùng loại chiến thuật, đánh bại đồng trác. Đối phương có lẽ sẽ suy xét chủ công lập lại chiêu cũ, ở hậu phương bày ra phục binh. Từ Thiên gật đầu. Hắn không phải là không có suy xét qua Viên Thiệu thế lực đã biết mình sẽ tập kích phía sau thành trì. Như vậy, tương kế tiểu kế đi. Từ Thiên căn cứ Giả Hủ đối Phùng Kỷ dự phán, hơi thay đổi một chút kế hoạch. Chương 353, ai dự phán ai, ai lại bị ai dự phán, ngày càng 45, chương 353, ai dự phán ai, ai lại bị ai dự phán, ngày càng 45, Từ Tử Vân thật sẽ trúng kế sao? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa theo Phùng Kỷ mưu kế thử một lần. Tham Lang cùng một đám trục lộc trung nguyên công hội người chơi, phụ trách tại Hồ Quan huyện mai phục chờ đợi Từ Thiên tự ném la võng. Quách Đồ, Phùng Kỷ tại truyền tống trận phụ cận, thiết hạ trận pháp. Một khi truyền tống trận lọt vào công kích, trận pháp vận chuyển, phục binh nổi lên bốn phía, cho dù là cao giai binh chủng tạo thành phi hành quân đoàn, cũng sẽ trong nháy mắt bị mưa tên hòa tan. Ta Phùng Kỷ, có lẽ sẽ nhất chiến thành danh, trở thành thiên hạ nhất lưu nhiều CD. Phùng Kỷ đối với mình ngữ kế, lòng tin tràn đầy. Dựa theo hắn đối Từ Thiên hiểu rõ, Từ Thiên 89/10 sẽ tập kích Hồ Quan huyện thành trì. Hắn cần phải làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Từ Thiên xuất lĩnh phi hành quân đoàn tập kích thành trì. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Ham, Tam Đại Mưu Sĩ liên thủ suy đoán Từ Thiên quân đoàn vị trí. Ngân Dực phi mã, Chu Tước quân xuất động, ngàn vạn, vô pháp che giấu sát khí. Đây là phi hành binh chủng số lượng không nhiều sơ hở. Một cỗ sát khí ngay tại nhanh chóng tiếp cận Hồ Quan huyện. Rất rõ ràng, nguyên đồ phán đoán của ngươi đúng rồi. Lần này Từ Tử Vân muốn chết ở chỗ này. Chúng ta hợp lực nghịch chuyển càn khôn. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Ham ánh mắt bên trong bắn ra thần thái. Ký Châu chi chiến, bọn họ rất không cam tâm á lúc ấy,
Ký Châu 9 quận, Viên Thiệu được thứ 8, Từ Thiên được 1, Từ Thiên lại lấy một quận chí lực, như bẻ cánh khô, đoạt lấy Ký Châu. Cái này khiến thân làm mưu sĩ Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Kham cho rằng lấy làm hổ thẹn. Viên Thiệu thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn cũng rất thất bại. Mưu sĩ không thể phụ trợ chủ công thành sự, lại có tư cách gì xưng là nhất lưu mưu sĩ đâu? Trước mắt là đánh giết Từ Thiên, phá hủy Chu Tức Quân, cơ hội tốt nhất. Từ Tử Vân thật trúng Phùng Kỷ kế sách. Xem ra Phùng Kỷ cũng không phải bình thường mưu sĩ. Tham Lang nhìn qua hồ quan huyện bên ngoài xuất hiện ánh lửa. Từ Thiên nể trọng nhất Chu Tức Quân xuất động. Một đám người chơi thích khách, cung tiễn thủ đã trong bóng tối mai phục, chỉ cần Chu Tức Quân dám hạ đến cướp đoạt truyền tống trận, như vậy cho dù là Chu Tức Quân cũng sẽ hòa tan. Trận pháp từ ta Quách Đồ chủ đạo, lấy thập diện mai phục trận, vây chết Từ Tử Vân, diệt Chu Tức Quân. Quách Đồ ánh mắt dần dần sắc bén. Quách Đồ không phải lần đầu tiên vận dụng thập diện mai phục. Lần trước Quách Đồ lấy thập diện mai phục kế sách, ý đồ vây chết Trần Khánh Chi. Tuy nói Quách Đồ ngược lại để Trần Khánh Chi thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ, nhưng Quách Đồ lúc ấy cũng cho Trần Khánh Chi tạo thành phiền toái không nhỏ. Lần này, thập diện mai phục trận phạm vi thu nhỏ, uy lực càng lớn. Mà lại, Quách Đồ hướng Phùng Kỷ, Tuân Khang mượn lực. Quách Đồ thập diện mai phục trận, lấy truyền tống trận làm trung tâm. Càng đến gần trung tâm trận pháp, thập diện mai phục trận pháp hiệu quả càng mạnh. Nếu như Chu Tức Quân, ngân dược phi mã tại truyền tống trận phụ cận rơi xuống, hữu tử nhất sinh. Nghe đồn, Sở Hán tranh chấp, binh tiên Hàn Tín Hán quân lấy thập diện mai phục hình như thiên võng, đem Hạng Vũ Sở quân vây khốn tại Khai Hạng, thế như chim tước. Đương nhiên, Hàn Tín thập diện mai phục cùng Quách Đồ thập diện mai phục, uy lực không thể tùy tiện so sánh. Chu Tức Quân, ngân dược phi mã đã tới. Nhưng mà, Từ Thiên phi hành quân đoàn không có lựa chọn truyền tống trận vì mục tiêu thứ nhất, mà là tập kích thành Đông Thiết Tháp, lựa chọn tại thành Đông tập kết. Lưỡi đao gió cắt chém, ngân dược phi mã bộ đội triệu hoán liên miên lưỡi đao gió, phá hủy thiên tháp. Xuống dưới, cơ quan Chu Tức lướt qua, tay cầm bạch can thương bạch can binh từ cơ quan trên lưng Chu Tức rơi xuống, rơi vào thành Đông đường đi cùng trên phong ốc. Bèn, một cái bạch can binh rơi xuống đất, một chân quỳ xuống, kinh khủng lực trùng kích dẫn đến mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách. Cũng chính là bạch can binh những này cao dài binh chủng, có năng lực từ mấy mét không trung rơi xuống, còn bình yên vô sự. Nếu như là đê giai binh chủng, có lẽ đã kêu rền khắp nơi. Từ Thiên mang theo thần nông đỉnh rơi xuống, mặt đất xuất hiện một tấm mạng nhện giống nhau vết rách. Thần khí thần nông đỉnh hiệu quả bao trùm toàn quân. Hiệu quả xoay chuyển trời đất để quân đoàn toàn thể tướng sĩ thể lực tốc độ khôi phục 20, thương thế tốc độ khôi phục 20. Nói cách khác, Từ Thiên dẫn đầu quân đoàn, một bên tại chiến đấu, một bên tại khôi phục thể lực. Trên lý luận, chỉ cần khôi phục rất nhanh, liền có thể tiếp tục tác chiến. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Bình thường đến nói, nếu như đem hết toàn lực tác chiến, tiêu hao thể lực tốc độ vẫn là sẽ lớn hơn khôi phục tốc độ. Thần nông đỉnh đối Từ Thiên bản thân khôi phục tăng thêm, hiệu quả tăng gấp đôi. Từ Thiên cảm nhận được thể lực của mình tại liên tục không ngừng khôi phục. Tần Lương Ngọc cầm thương, xuất lĩnh bạch can binh làm đội kích đội. Không chỉ là Tần Lương Ngọc, còn có Cao Lãm, Chu Linh hai viên võ tướng. Triệu Vân, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân chính diện kiểm chế Nha Lương, Văn Sú, Từ Thiên có thể không kiêng nể gì cả, tiến công Viên Thiệu phía sau. Từ bên ngoài tiến đánh truyền tống trận. Bởi vì giả hủ đã dự phán Phùng Kỷ đối Từ Thiên dự phán, bởi vậy, Từ Thiên quả quyết tránh đi nguy hiểm nhất truyền tống trận vị trí, lựa chọn từ thập diện mai phục trận bên ngoài tiến hành phá trận. Đây cũng là thập diện mai phục trận nút điểm, bị theo quân đến đây giả hủ trên không trung, liếc mắt một cái khám phá. Quách Đồ, Phùng Kỷ cũng chỉ có thể ước hiếp một chút Trương Dương, gặp được giả hủ, Tuân Úc Chi Lưu, lộ ra nguyên hình. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Kham sắc mặt tái xanh. Phùng Kỷ dự phán sai. Quách Đồ thập diện mai phục trận cũng không công bố trí. Dựa theo lẽ thường đến nói, Từ Thiên sẽ chọn trực tiếp đánh hạ truyền tống trận, thu hoạch được viện quân, nhưng không nghĩ tới, Từ Thiên sẽ tốn công tốn sức, trước khống chế chung quanh đường đi, lại tiến công truyền tống trận. Nếu như nói, nguyên bản Quách Đồ, Phùng Kỷ bố trí là đối Từ Thiên phi hành quân đoàn hình thành vây quanh, như vậy, hiện tại, ngược lại là Quách Đồ, Phùng Kỷ phục binh bị vây đánh. Ứng Nhi, nhớ kỹ giết địch. Từ Thiên nhắc nhở Ứng Nhi, mau chóng tăng lên cấp bậc của nàng. Nếu không, Ứng Nhi luôn luôn ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ủy biết lúc nào nàng mới có thể trở thành cấp 120 thần thú cấp bậc buột. Từ Thiên còn muốn lấy sớm một ngày lên làm Long Kỵ sĩ. Ứng Nhi rủi rủi con mắt, còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, liền bị Từ Thiên kéo tới tham chiến. Ứng Nhi đã biết. Ứng Nhi ánh mắt dần dần sắc bén, váy dài không gió mà bay. Lúc này, thần thú khủng bố thể hiện đi ra. Ứng Long có thao túng mây mưa lôi đình lực lượng, thương khung trở nên âm trầm. Chờ một chút, không thể thay đổi thiên thời. Từ Thiên nhắc nhở chính mình thần thú. Chu Tước Quân thuộc tính là hỏa, nếu là Ứng Nhi đột nhiên gọi đến mưa to, quân địch không có việc gì, Chu Tước Quân liền toàn quân bị diệt. A, chiêu kia lôi không có sao chứ? Có thể. Đuổi lôi xét điện. Ứng Nhi ánh mắt bên trong có ngân quang du tẩu, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, từng đạo thiểm điện từ cửu thiên rơi xuống, nhập vào Quách Đồ, Phùng Kỷ phục binh bên trong. Oeng. Một gian nhà bị lôi điện đánh trúng, hỏa diễm thiêu đốt, trong phòng phục binh toàn bộ bỏ mình. Gần trăm đạo lôi đình rơi đập, ngân xà luân vũ, phá hủy phía dưới phòng ốc, thỉnh thoảng truyền đến Viên Tiệu binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. T. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc, Cao Lãm, Chu Linh chờ người kinh hãi nhìn về phía Ứng Nhi, cảm giác nhìn xem một cái quái vật. Đây chỉ là một cấp thần thú a. Chương 354, ngươi không đủ bền bỉ a, ngày càng 55, chương 354, ngươi không đủ bền bỉ a, ngày càng 55, chính như người cùng người không giống, thần thú cùng thần thú cũng là không giống. Ứng Long làm chiến đấu loại hình thần thú, lực phá hoại so với làm phụ trợ loại hình thanh loan, càng thêm làm cho người rung động. Ứng Nhi một cái pháp thuật xuống dưới, trước mắt con đường này biến thành một vùng phế tích, mặt đất xuất hiện mười mấy cái bị thiểm điện đánh trúng sinh ra cái hố nhỏ. Ứng Nhi đẳng cấp cũng thu hoạch được tăng lên. Từ Thiên lau mồ hôi lạnh, làm không tốt, thần thú ứng long đến cấp 120, có thể đem hắn cái chủ nhân này đè xuống đất ma sát 100 lần. Xem ra sau này muốn đối ra hỏa này tốt một chút. Ứng Long vốn chính là Đông Hán văn minh mạnh nhất thần thú một trong. Từ Ứng Nhi tạo thành khủng bố phá hư đến xem, dù cho Ứng Nhi sức ăn kinh người, cũng vật siêu trô giá trị á. Ứng Nhi nhíu mày, rất chân thành nói, "Chủ nhân." Ứng Nhi nói. Từ Thiên nhíu mày, xem ra kỹ năng này hao phí nàng không ít thể lực, chờ đánh bại bọn hắn lại cho ngươi ăn. Muốn Ứng Nhi biến thành long sao? Đối phó bọn hắn không cần thiết. Tại Ứng Nhi trưởng thành trước đó, Từ Thiên không nghĩ bại lộ lá bài tẩy này. Giả heo ăn thịt hổ, càng thêm lệnh người không tưởng tượng được ga giết. Tần Lương Ngọc phấn chấn tuyết bay linh một đường, xuất lĩnh bạch can binh từ bên ngoài, sẽ rách quét đồ bày ra thập diện mai phục trận. Thập diện mai phục trận nhược điểm chí mạng là chỉ đối với trận pháp bên trong quân địch có hiệu quả. Nếu như trận pháp bên ngoài lọt vào kẻ địch công kích, thập diện mai phục cũng liền không phải thập diện mai phục. Giả Hủ cưỡi một tấc ngân dực phi mã, trên không trung quan sát, phòng ngừa quét đồ, Phùng Kỷ còn có thủ đoạn khác. Tuy nói đi, Giả Hủ cho rằng quét đồ, Phùng Kỷ cùng hắn còn kém như vậy một chút điểm khoảng cách, nhưng bạn nhất quét đồ, Phùng Kỷ đột nhiên khai khiếu đây. Giả Hủ truy cầu tự vệ bản năng, để hắn từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận. Đây cũng là vì sao Giả Hủ luôn luôn có giữ lại nguyên nhân. Giữ lại một chút thủ đoạn, liền có thể ứng phó ngày nào khả năng xuất hiện biến cố. Phía dưới, Từ Thiên mang theo Tần Lương Ngọc, Cao Lãm, Chu Linh, công phá quét đồ thập diện mai phục trận. Quét đồ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cao Lãm tại Viên Thiệu thế lực, lọt vào quét đồ hãm hại, tức hồn hẹn. Lôi đỉnh bạc quân. Cao Lãm cầm chất thương, hướng về phía trước đột tiến, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, ven đường Viên Thiệu binh sĩ bị tiềm điện tê liệt, thân thể run rẩy. Chu Linh cũng sử dụng một cây trường thương, quét ngang một phương, quất bay cầm đao đánh tới Viên Thiệu binh sĩ. Chết. Từ Thiên vung vẩy long viêm thương, như du long tả hữu đập, một cái võ tướng người chơi bị long viêm thương rút chúng, giống như là đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, liên tục va sụp 3-4 tòa phòng ốc. Viên Thiệu thế lực người chơi kinh dị nhìn qua Từ Thiên, bị Từ Thiên một thương đánh bay, chết không thể chết lại võ tướng người chơi, võ lực chính là có 72A. Đây đã là Viên Thiệu thế lực trước mắt võ lực cao nhất người chơi một trong, nhưng mà lại bị Từ Thiên tùy ý một thương liền cho đánh bay. Như vậy trước mắt cái này Đông Hán đệ nhất người chơi võ lực đến cùng cao bao nhiêu? Một cái Viên Thiệu thế lực người chơi la hoảng lên, làm không tốt võ lực của hắn đã 95. T. Một đám người chơi hướng về sau rút lui. Tại tinh anh nhất một nắm người chơi, võ lực chỉ có 70 thời điểm, xuất hiện một cái võ lực 95 người chơi, đây là khái niệm gì? Có lẽ ở trong mắt Từ Thiên, tinh anh nhất một nắm người chơi, căn bản không gọi được là võ tướng, đại khái tương đương với một cái siêu cấp binh đi. Đây chính là như là hồng câu võ lực trên lệnh. Nếu đối phương tại quần hùng cắt cứ trong hoạt động, gia nhập Viên Thiệu trận doanh, như vậy liền đừng trách Từ Thiên không khách khí. Liên hòa liệu nguyên. Long viêm thương tại Từ Thiên trong tay lượn vòng, Từ Thiên giống như là hình người máy thu hoạch giống nhau, giết vào Viên Thiệu thế lực người chơi bên trong. Từng cái người chơi bị Từ Thiên cuốn lên hỏa long cuốn đốt bị thương, sau đó bị sắc bén thương mang xuyên qua. Đây chính là 95 võ lực mang tới khoái cảm sao? Từ Thiên võ lực tăng lên tới 95 về sau, rốt cuộc thể nghiệm đến chân chính nhất lưu võ tướng khoái cảm. Kết trận. Viên Thiệu trận doanh người chơi vội vàng bày trận. Vạn kiếm trận. Mấy ngàn người chơi kết trận, chống lại Từ Thiên. Con đường này, kiếm khí khuấy động, xuất hiện kiếm vực. Từ Tử Vân. Tham Lang xuất hiện tại nhóm này người chơi bên trong, trận pháp hiệu quả, toàn bộ ra chỉ cho Tham Lang. Tham Lang võ lực nhanh chóng tăng lên, mà Tham Lang khí thế cũng điên cuồng kéo lên. Đối mặt Từ Thiên loại này biến thái cấp bậc người chơi, Tham Lang trở Viên Thiệu thế lực người chơi đã không thể dựa theo lẽ thường đối đãi, trực tiếp coi Từ Thiên là thành là thần thú cấp bậc bốt. Tóm lại, một đám người chơi hợp lực soát Từ Thiên đại ma vương cái này phó bản chính là ta cũng đổi võ lực đột phá đan, mặc dù không có ngươi khoa trương như vậy, nhưng ta Tham Lang cũng có được 90 điểm võ lực à. Tham Lang mượn nhờ trận pháp tăng thêm, cho rằng có năng lực đánh với Từ Thiên một trận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Thiên một tay cầm long viêm thương, chủ động tiến công Tham Lang cùng mấy ngàn người chơi trận pháp. Vạn kiếm trận sinh ra kiếm khí khuấy động, hình thành vô hình lưỡi dao, bạch phá Từ Thiên áo choàng, thậm chí đánh trúng Từ Thiên long lân chiến giáp, bắn ra hỏa tinh. Suy một tiếng, kiếm khí tại Từ Thiên trên mặt vạch ra một đầu vết máu. Thần nông đỉnh phát ra lục quang, trợ giúp Từ Thiên khôi phục thương thế, vết máu đang nhanh chóng khép lại. Ngươi quả nhiên đổi thần nông đỉnh. Như vậy giết ngươi, có xác suất rơi xuống thần khí. Tham Lang chiến ý càng mạnh. Vạn kiếm quý tông. Tham Lang rút kiếm, nhận vạn kiếm trận tăng thêm, kiếm khí tung hành. Tại Tham Lang bên người, kiếm khí ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm, vây quanh Tham Lang nhanh chóng xoay tròn. Mượn nhờ trận pháp tác dụng, cưỡng ép đem võ lực tăng lên đến 95 sao. Như vậy tất sắc kỹ, cho dù là đối ta cũng có uy hiếp đi. Từ Thiên lợi dụng tâm như gương sáng hiệu quả, nhìn thấu Tham Lang hư thực. Tham Lang thật đúng là lợi dụng chân quý quốc chiến điểm tích lũy, đem võ lực của mình tăng lên tới 90. Bất quá rất đáng tiếc, Từ Thiên võ lực đã 95. Cái này một chiêu, giết không chết có được thần nông đỉnh Từ Thiên. Mà lại, Từ Thiên lắc đầu. Làm sao? Ngươi sợ rồi. Tham Lang khí thế tăng lên tới đỉnh phong, thúc đẩy vạn đạo kiếm khí, công kích Từ Thiên. Đột nhiên, vạn kiếm trận một trận rung chuyển, Tham Lang khí thế bỗng nhiên hạ xuống. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh bạch can binh, xung kích vạn kiếm trận, liên sát mấy trăm người chơi, dẫn đến vạn kiếm trận ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây là chiến trường, nào có cơ hội cho các ngươi thông dong bày trận đối phó ta một người. Từ Thiên huy động long viêm thương, đánh tan đánh tới kiếm khí, vạn kiếm quy tông kiếm khí cực kỳ cường thịnh, đến mức Từ Thiên từng bước một lùi lại, đụng ngã sau lưng phòng ốc. Lúc đầu Tham Lang cái này một chiêu uy lực to lớn, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, lọt vào Tần Lương Ngọc tập kích vạn kiếm trận, uy lực lớn suy giảm. Hiện tại đến phiên ta tiến công. Từ Thiên cầm thương tiến lên, cùng Tần Lương Ngọc công phá Tham Lang vạn kiếm trận. Vạn kiếm trận vừa vỡ, kiếm khí tán loạn. Từ Thiên thẳng đến Tham Lang, lợi dụng quốc chiến ban thưởng, đem võ lực tăng lên đến 90, Tham Lang có thể nói là đông hán trước 10 người chơi. Tham Lang muốn giết hắn, tuân gia thần nông đỉnh, thái bình yếu thuật Từ Thiên cũng có thể đánh giết Tham Lang, bạo rơi hắn đạo cụ. Đánh giết giống nhau người chơi rơi xuống đạo cụ, Từ Thiên còn chưa hẳn cảm thấy hứng thú, nhặt đều chẳng muốn nhặt, bởi vì những này đạo cụ phế vật. Nhưng Tham Lang không giống. Từ Thiên không tin trước 10 người chơi, không thể từ trên người hắn tuân ra một kiện bảo bối. Đáng ghét. Tham Lang cuồng loạn, nên chiến Từ Thiên. Hắn thật vất vả lợi dụng quốc chiến, đem võ lực của mình tăng lên đến 90, mới vừa vận thể nghiệm đến nhất lưu võ tướng ngưỡng cửa khoái cảm, liền gặp Từ Thiên cái này biến thái cấp bậc cường địch. Ken. Long Viêm Thương cùng Tham Lang trường kiếm va chạm, Tham Lang liền lùi lại vài chục bước. Hắn cùng Từ Thiên thực lực, tồn tại khó mà bù đắp chênh lệch. Không chỉ là cơ sở võ lực, còn có binh khí, tâm quyết. Ngươi muốn giết ta, ta còn muốn giết ngươi đâu. Từ Thiên vung thương, như cuồng phong mưa rào, công kích Tham Lang. Thỉnh thoảng có viên thiệu thực lực người chơi ý đồ vây công Từ Thiên, nhưng bị Hắc Sát Lang Vương dùng lợi chảo đánh bay. Hắc Sát Lang Vương đi theo Từ Thiên đẳng cấp cũng khá cao. Mặc dù Hắc Sát Lang Vương so với Thanh Loan, ứng long loại cấp bậc kia thần thú, kém không ít, nhưng đối phó bình thường người chơi, dư xài. Tần Lương Ngọc dẫn đầu Bạch Can Minh, càng là quán xuyên vạn kiếm trận hoàn toàn tán loạn. Binh khí kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, Tham Lang hổ khẩu run lên, trường kiếm trong tay nhiều lần suýt nữa rời tay. Dừng ở đây. Từ Thiên cùng Tham Lang thông dong tranh tài 100 hiệp, có được thần nông đỉnh khôi phục Từ Thiên, thể lực còn 10 phần dồi dào. So sánh dưới, Tham Lang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, đã không có thể lực. Làm nam nhân, ngươi không đủ bền bỉ a. Từ Thiên phát hiện thần nông đỉnh một cái khác tác dụng, nói không chừng có thể dùng tại phương diện khác, không nhất định là chém giết. Tham Lang tuyệt vọng. Từ Thiên cơ sở võ lực giá trị cao hơn hắn cũng coi như, còn có thể vừa đánh vừa khôi phục thể lực, hắn làm sao có thể đánh thắng được Từ Thiên? Ta sẽ không như vậy thiện thôi cam. Từ Thiên không có hứng thú nghe Tham Lang nói xong nhân vật phản diện kinh điển lời kịch, trực tiếp một thương đâm chết. Tham Lang bỏ mình, biến thành một đạo bạch quang biến mất, bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến, mà từ trên người Tham Lang, quả nhiên tuôn ra một cái đạo cụ. DS, không phải có ý đoạn trương, mà là ta cũng không có nghĩ kỹ là cái gì đạo cụ. Ha ha ha. Chương 355, U Minh quân cờ, ngày càng 15, chương 355, U Minh quân cờ, ngày càng 15, Từ Thiên nhặt lên Tham Lang rơi xuống đạo cụ. Đây là một mặt đặc thù màu đen quân kỳ, tản ra âm hàn, lệnh người dùng mình khí tức, phía trên phức tạp đồ án cũng giống như địa ngục. Chuẩn thân khí. Từ Thiên biết Tham Lang, Bắc Địa Thương Vương những này đông hán xếp hạng hàng đầu người chơi, tại nhiều lần trong hoạt động, thu hoạch được ban thưởng không ít. Từ Thiên đánh giết Tham Lang, trực tiếp tuân ra hắn một kiện chuẩn thần khí. Từ Thiên xem xét mặt này quân kỳ hiệu quả. Tên: U Minh quân cờ phẩm giai, chuẩn thần khí hiệu quả, thu thập trên chiến trường vong hồn chi lực, góp nhặt đến số lượng nhất định lúc, có hạn mức cao nhất, có thể chủ động phóng thích kỹ năng đặc thù âm binh trợ trận tiêu hao vong hồn chi lực, triệu hoán đặc thù binh chủng U Minh thiết kỵ, cựu giai hắc ám hệ binh chủng, ra trận. Nói rõ, từ trận tướng sĩ chiến lực càng cường đại, sinh ra hồn lực càng nhiều. Hồn lực càng nhiều, lâm thời triệu hoán U Minh thiết kỵ số lượng càng nhiều. U Minh thiết kỵ tại chiến đấu kết thúc sau sẽ lập tức tán loạn. Đây là một kiện tương đương thực dụng đạo cụ, chỉ cần bình thường tại chiến đấu kết thúc về sau, chú ý thu thập chiến trường vong hồn chi lực là được, không cần trả giá ngoài định mức đại giới. Tham Lang sở dĩ không có tại trận chiến đấu này sử dụng U Minh quân cờ, hơn phân nửa là bởi vì vừa mới thu hoạch được cái này chuẩn thần khí, còn đến không kịp góp nhặt vong hồn chi lực. Đinh. Bởi vì ngài bị đánh giết đẳng cấp hạ xuống 7 cấp, thống soái 2, võ lực 3, chí lực 1, chính trị 1. Đinh. Bởi vì ngài bị đánh giết, ngẫu nhiên mất đi màu lam đặc tính kiếm khách, ngẫu nhiên mất đi kỹ năng truy phong kiếm thuật. Đinh. Bởi vì ngài bị đánh giết, ngẫu nhiên rơi xuống chuẩn thần khí U Minh quân cờ. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Tham Lang bị ép hạ tuyến, mà lại trong một khoảng thời gian, vô pháp đi vào trò chơi. Ta võ lực chỉ còn lại 87 điểm, đã là nhị lưu võ tướng trình độ. Tham Lang có chút phát điên. Hắn tại quốc chiến kết thúc về sau, đổi hoàng cấp võ lực đột phá đan, huyền cấp võ lực đột phá đan, hết thể tiêu hao 30 vạn quốc chiến điểm tích lũy, mới miễn cưỡng sở đến nhất lưu võ tướng cánh cửa. Kết quả, Từ Thiên trực tiếp để hắn rơi 7 cấp. Sau một thời gian ngắn thượng tuyến, không biết còn nhiều hơn thiếu thiên mới có thể khôi phục 7 cấp. Càng đi về phía sau, thăng cấp cũng càng khó khăn. Nhất làm cho Tham Lang phát điên vẫn là rơi xuống chuẩn thần khí U Minh quân cờ. Món kia đạo cụ, nếu như dùng đến tốt, có lẽ có thể đưa đến ngoài dự đoán hiệu quả, đây chính là ta một lá bài tẩy a. Tham Lang càng nghĩ càng đau lòng, U Minh quân cờ giá trị còn tại huyền cấp võ lực đột phá đan phía trên. Nhưng mà, Từ Thiên lại sẽ không suy xét cảm thụ của hắn, bởi vì Từ Thiên ngay tại mang binh, dần dần chiếm lĩnh truyền tống trận chung quanh đường đi. Tham Lang bỏ mình, viên thiệu trận doanh người chơi lâm vào hỗn loạn, không người chủ trì đại cục. Anh, một tòa tiễn tháp đổ sụp, Tần Lương Ngọc cầm thương đánh xuyên qua tòa này tiễn tháp, đá vụn rời ra. Tần Lương Ngọc thân ảnh từ tiễn tháp mặt khác một bên xuất hiện, biến trận, treo chống đến ngoài thành phục binh tiến đến. Quách Đổ, Phùng Kỷ tranh thủ thời gian biến hóa trận pháp. Thập diện mai phục trận pháp đã bị Ký Châu quân từ bên ngoài công phá, căn bản vô lực ngăn cản Ký Châu quân. Thế là, Quách Đổ đem thập diện mai phục trận biến thành chú trọng phòng ngự viên trận. Viên Thiệu quân co đầu rút cổ tại truyền tống trận một vùng, lực phòng ngự kinh người cự thuật binh, thậm chí là đại kích sĩ ở bên ngoài phòng thủ, cung tiến thủ, lưu sĩ tại tầng bên trong bắn tên hoặc là phóng thích pháp thuật. Tại Hồ Quan huyện thành bên ngoài, Quách Thái, Hàn Siêm, Hồ Tài chờ Bạch ba quân tướng lĩnh xuất lĩnh Bạch Ba quân từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhanh, chỉ cần giết Từ Tử Vân, Viên Bản Sơ hứa hẹn phong chúng ta làm tướng quân, thái thú, về sau chúng ta cũng là quan lão gia. Hàn Siêm, Hồ Tài chờ Bạch Ba quân võ tướng cơ đại đao, hung thần ác sát. Phía sau bọn họ Bạch Ba quân, bình quân chiến lược mặc dù không cao, nhưng số lượng khổng lồ. Đánh giết Từ Thiên, bọn họ liền có thể trở thành Tịnh Châu các quận thái thú. Đây chính là quyết đồ, Phùng Kỳ lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Giả Hủ cưỡi ngân dực phi mã, quả nhiên phát hiện quyết đồ, Phùng Kỳ hậu chiêu. Quyết đồ, Phùng Kỳ không chỉ tại truyền tống trận bày ra thập diện mai phục, mà lại ở ngoài thành còn bố trí Bạch Ba quân, hướng Bạch Ba quân các thủ lĩnh dụ thì lấy lợi, xua hổ nuốt sói. Ngân dực phi mã, Chu Tức quân tại chủ công công hám nội thành trước đó cản bọn họ lại. Vâng. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc, Cao Lãm, Chu Linh tiến đánh truyền tống trận thời khắc, Hoàng Cái, Ỷ Sạ Bợ là xuất lĩnh phi hành quân đoàn, tập kích sắp vào thành Bạch Ba quân. Liệt diễm đưa tới. Cơ quan Chu Tức bắn tung tóe hỏa diễm, cực nóng hỏa diễm phong tỏa cửa thành. Cơ quan trên lưng Chu Tức quân cùng tiện thủ bắn một lượn, từng nhánh hỏa tiện biến thành ánh lửa, suy một tiếng, phá không mà đi, thu hoạch Bạch Ba quân. A a a. Bạch Ba quân đơn sơ trang bị, căn bản là không có cách ngăn cản bát giai binh chủng hỏa tiễn, bị tùy tiện xuyên qua. Hỏa tiễn trong số mệnh Bạch Ba quân sĩ tốt về sau, còn biết bắn tung tóe hỏa diễm, đốt bị thương trùng quanh sĩ tốt. Lưỡi đao gió cắt chém. Ngân dược phi mã kỵ binh từ Bạch Ba quân trên không lướt qua, lưỡi đao gió nương theo lấy ngân dược phi mã kỵ binh lướt qua, tại Bạch Ba quân bên trong cắt chém, ven đường tử thương một mảnh. Bạch Ba quân quân kỷ quá kém, lọt vào ngân dược phi mã, Chu Tước quân tiến công, Bạch Ba quân đội hình rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Cho ta bắn tên, đem đám điểu nhân này bắn rơi. Quách Thái, Hàn Siêm, Hồ Tài chờ Bạch Ba quân tướng lĩnh không khỏi giận dữ, nhao nhao cầm tiễn công kích ngân dược phi mã, Chu Tước quân. Có ngân dược phi mã, cơ quan Chu Tước lọt vào tập kích, từ không trung rơi xuống, nhập vào Bạch Ba quân bên trong. Phóng hỏa, cho ta phóng hỏa. Hoàn cái không kiêng nể gì cả, mang theo cơ quan Chu Tước, tại phong tỏa cửa thành về sau, trực tiếp trên Bạch Ba quân không phun lửa, hỏa diễm bao trùm một mảnh Bạch Ba quân, tiếng kêu rên liên hồi. Phán quyết kiếm khí. Y Sạ Bợ Lạ phong chi lợi nhận bung lên, mấy đạo trượng giải kiếm khí rơi vào Bạch Ba quân bên trong, bay về phía trước trăm trượng, vạch ra mấy đạo khe rẽ. Dọc đường Bạch Ba quân sĩ tốt, chiến mã, toàn bộ bị Y Sạ Bợ Lạ kiếm khí chém thành hai đoạn. Chu Tức quân, ngân dược phi mã quân đoàn ở ngoài thành cùng Bạch Ba quân giao chiến, mà Từ Thiên mang theo Bạch Căn binh, công kích quét đổ, phủng kỵ viên trận. Viên trận hình thành, phát huy hiệu quả, quân coi giữ lực phòng ngự tăng lên. Có thể tập kết tinh nhuệ tại một điểm, phá giải viên trận. Từ Thiên triệu tập Tần Lương Ngọc, Cao Lãm, Chu Linh, Ứng Nhi, chuyên môn công kích viên trận một điểm. Lấy mâu phá thuẫn. Cao Lãm, Chu Linh cùng quét đổ, phùng kỵ có thủ, tự đề cử mình, đảm nhiệm tiên phong. Viên trận tầng bên trong viên quân cung tiến thủ, vạn tên cùng bắn, ngăn cản Cao Lãm, Chu Linh tiếp cận. Còn có Viên Thiệu quân nhu sĩ, triệu hoán lật lôi, hỏa diễm, tập kích Cao Lãm, Chu Linh. Cao Lãm, Chu Linh huy động trường thương, đánh bay mũi tên, phá hủy lật lôi. Lao nhanh. Thần thú Ứng Nhi xuất thủ lần nữa, đưa tới cuồng phong thiểm điện, rơi vào viên trận bên trong, thiểm điện trực tiếp nổ chết một nhóm Viên Thiệu binh sĩ. Cuồng phong để Viên Thiệu quân mũi tên tán loạn. Từ Thiên cầm phóng đại U Minh quân cờ, không ngừng hấp thu chiến trường vong hồn. Từ Thiên cũng biết, U Minh quân cờ làm chuẩn thần khí, chỉ cần thu thập đầy đủ vong hồn, như vậy tại tương lai có lẽ sẽ đưa đến trọng yếu tác dụng. Chương 356, chiến Bạch Ba quân, ngày càng 25, chương 356, chiến Bạch Ba quân, ngày càng 25, quét đổ, nhận lấy cái chết. Cao Lãm cầm thương, công phá biên trận, mấy cái cự thuẫn binh bay rất ra ngoài, đụng ngã phía sau binh sĩ. Cao Lãm tại hồn chiến bên trong, đã phát hiện quét đổ vị trí. Truyền tống trận thủ không được, không bằng mở ra truyền tống trận, rời đi nơi đây. Tốt. Quét đổ, Phùng Kỷ, Tuân Kham, mắt thấy mai phục tại ngoài thành Bạch Ba quân từ đầu đến cuối không có đến rút, thế là mở ra truyền tống trận, mang theo thân binh, rời đi Hồ Quan huyện. Chủ tướng Đào Tẩu, chúng ta nên làm cái gì? Bị Từ Thiên một vạn người vây khốn ở giữa Viên Thiệu quân, chí ít còn có mấy vạn người. Nhưng mà, cái này mấy vạn người lại cảm giác chính mình lâm vào tuyệt cảnh, tranh nhau chen lấn, xâm nhập truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận tại một đoạn thời gian truyền tống nhân số có hạn, bởi vậy, chỉ có một số nhỏ Viên Thiệu quân sĩ binh có thể rời đi, vẫn là có mấy vạn người nhét chung một chỗ. Đầu hàng không giết. Từ Thiên quát lên một tiếng lớn. Mất đi chủ tướng mấy vạn Viên Thiệu quân, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Đến cuối cùng, Từ Thiên khống chế truyền tống trận, mở ra Hồ Quan huyện cùng Nghiệp Thành truyền tống. Từ Thiên lập tức mở ra truyền tống trận, nhìn phải chăng có thể để Tiêu Hà đem bộ phận Nghiệp Thành quân coi giữ điều khiển lại đây. Đinh. Bạch Ba quân đối thành trì hình thành vây khốn trạng thái, bởi vì Bạch Ba quân cùng người chơi sở thuộc trạng thái là đối địch truyền tống trận mất đi hiệu lực. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, truyền tống trận mở ra thất bại. Tại vây khốn trạng thái dưới, truyền tống trận mất đi hiệu lực. Đây là đặc thù vây thành cơ chế. Giả Hủ, thư thụ trước đó phản đối Từ Thiên mạo hiểm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì loại này cơ chế. Bất quá, Từ Thiên có được thần khí thần nông đỉnh, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực của binh lính cùng thương thế, dù cho xâm nhập địch hậu, cũng có thể tiếp tục tác chiến. Loại tình huống này, Kim Sắc quân đoàn đặc tính đập nồi dìm thuyền bị phát động, cái này hơn bạn binh sĩ khí thế tăng bọn, giống như là điên cuồng. Đập nồi dìm thuyền điều kiện tiên quyết là phe mình binh lực ít hơn so với đối phương, lại đường lui bị chặt đứt, phe mình lương thảo không đủ lấy trèo chống 3 ngày, hoàn toàn có thể phù hợp điều kiện. Đi vào đập nồi dìm thuyền trạng thái, Từ Thiên mang tới bộ tốt, cùng tiến thủ, lực công kích 80, thể lực tốc độ khôi phục 40, thương binh tốc độ khôi phục 20, đánh bại quân địch còn có thể lập tức khôi phục bộ phận sĩ khí. Đập nồi dìm thuyền tăng thêm thần nông đỉnh, để nhóm này binh sĩ có thể một mực chiến đến toàn quân bị diệt mới thôi. Dù cho quyết đồ, Phùng Kỷ tính tới Từ Thiên sẽ đến đánh lén phía sau, nhưng cũng không cách nào chính xác lý giải đến, tại thống soái số ít binh lính tinh nhuệ lúc, chi này binh sĩ sẽ có cỡ nào khủng bố. Phi hành binh chủng ngược lại là không nhận đập nồi dìm thuyền ảnh hưởng, bởi vì lúc này phi hành binh chủng không tồn tại đường lui bị chặt đứt tình hình. Từ bỏ ngoại thành, xua đổi hàng tốt, giữ vững nội thành, tìm cơ hội đánh giết Bạch Ba quân thủ lĩnh. Ngoại thành diện tích quá lớn, Từ Thiên binh lực vô pháp giữ vững ngoại thành, thế là lui giữ nội thành. Số lượng khổng lồ Bạch Ba quân công hãm ngoại thành, bên ngoài thành phóng hỏa, tiếp tục tiến đánh nội thành. Cút. Cao Lãng đạp bay một cái Bạch Ba quân võ tướng, cùng sĩ tốt hợp lực đóng lại nội thành cửa thành. Bạch Ba quân cơ các loại binh khí, công kích nặng nề cửa thành, ở cửa thành bên ngoài, lưu lại đao kiếm vết cắt. Ken. Tại dày một phía dưới, là kiên cố khối sắt, đáng sợ phản tác dụng lực để vung đao chém trúng cửa thành Bạch Ba quân sĩ tốt cổ tay trợ cấp. Nhìn như là cửa gỗ, trên thực tế là thiết thành môn. Thế giới này tướng sĩ lực phá hoại kinh người, thành phòng công sự có đôi khi cũng cứng rắn đến lệnh người giận rồi, cửa thành không có dễ dàng như vậy công phá. Biết mình vô pháp bằng vào võ lực công phá cửa thành Bạch Ba quân sĩ tốt, khiến bay bậc hàng, cướp đoạt tường thành. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần vượt qua tường thành, liền có thể đánh giết trong nội thành, số lượng không nhiều ký châu quân. Các huynh đệ, lên cho ta. Đánh giết ký châu mục, viên bản sơ tối thiểu nhất muốn đem xa kỵ tướng quân vị trí nhường cho ta. Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái, tự mình đốc chiến. Hiện tại chỉ có Bạch Ba quân có thể ngăn cơn sóng dữ, Quách Thái cho rằng chỉ cần đánh giết Từ Thiên, như vậy Viên Thiệu tối thiểu nhất muốn phong hắn làm xa kỵ tướng quân. Ký Châu mục ngay tại bên trong thành. Giết. Hàn Siêm, Hồ Tài, Lý Nhạc chờ Bạch Ba quân võ tướng của loạn, dơ cao binh khí, đốc xúc một đội đội Bạch Ba quân tiến lên chịu chết, trước tiêu hao một đợt Ký Châu quân thể lực. Theo bọn hắn nghĩ, bên trong thành Ký Châu quân số lượng không nhiều, đã cùng Quách Đồ, Phùng Kỷ giao chiến, chỉ cần lại tiêu hao một trận, như vậy bên trong thành Ký Châu quân hẳn là rất nhanh liền sẽ toàn quân bị diệt. Quách Thái, Hàn Siêm chờ Bạch Ba quân thủ lĩnh phán đoán cũng không sai, bình thường quân đoàn không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Cho dù là Từ Đạt, Thường Lộ Xuân quân đoàn, lực công kích có thể rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có Từ Thiên quân đoàn như thế bền bỉ. Sự thật chứng minh, xâm nhập địch hậu quân đoàn, không nhất định phải như bẻ cánh khô, lại nhất định phải bền bỉ. Từ Thiên chiến đến hiện tại, còn có không ít thể lực. Thần Ông đỉnh tại liên tục không ngừng khôi phục hắn thể lực. Thần thú ứng nhi mấy cái pháp thuật xuống dưới, nàng đẳng cấp đã lên tới cấp 40. Không có cách, ứng long có được không ít phạm vi lớn pháp thuật kỹ năng, một cái pháp thuật xuống dưới, đối phương tử thương một mảnh, ứng nhi đẳng cấp từ một cấp đi thẳng đến cấp 40. Cấp 40 ứng nhi, cơ sở võ lực, cơ sở trí lực tăng lên tới 70 điểm. Tại hình người trạng thái dưới, cơ sở võ lực sẽ cắt giảm 10 điểm, bởi vậy, chân chính phát huy võ lực chỉ có 60 điểm. Bất quá cái này cũng không lo ngại, bởi vì ứng nhi chỉ cần tiếp tục phóng thích phạm vi lớn pháp thuật là đủ. Tiếp tục như vậy, dù cho lên tới cấp 100, cũng không có độ khó. Chân chính khó khăn chính là cấp 100 đến cấp 120, không biết cần bao nhiêu kinh nghiệm. Từ Thiên cơ bản không nhìn bên ngoài thành hò hét ầm ĩ Bạch Ba quân, mà là quan tâm chính mình thần thú tăng lên. Thần thú không có phá giới thiết lập, nhưng là có cấp bậc cao hơn, lợi dụng đẳng cấp kém đến nghiền ép đa số võ tướng. Mọi người đều biết, trong trò chơi, bột đẳng cấp giống nhau so nhân vật chính đội đẳng cấp cao. Hồ Quan huyện bị ta chiếm lĩnh, Hồ Quan Viên Thiệu cũng đã lòng nóng như lửa đốt. Từ Thiên chiếm cứ Hồ Quan huyện, mang ý nghĩa phòng thủ Hồ Quan Viên Thiệu quân, vô pháp thu hoạch được tiếp tế. Từ Thiên tại trên tường thành quan sát Bạch Ba quân tư thế, tra tìm Bạch Ba quân thủ lĩnh vị trí. Bạch Ba quân nhân số đông đảo, vẹn vẹn tràn vào ngoại thành Bạch Ba quân đã có mấy chục vạn, ở ngoài thành còn có lít nha lít nhít Bạch Ba quân, liên tục không ngừng xung kích nội thành. Nếu như không phải Từ Thiên có được đập nồi dìm thuyền quân đoàn đặc tính cùng thần nông đỉnh, đổi thành cái khác vạn người quân đoàn, nói không chừng sẽ bị Bạch Ba quân bao phủ. Bạch Ba quân thực hành rõ ràng là binh hải chiến thuật. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập. Đột nhiên, Bạch Ba quân bên trong truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán, thanh thế chấn thiên động địa. Không ít Bạch Ba quân lâm vào cùng nhiệt, thiêu thân lao đầu vào lửa tiến công nội thành. Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái trong tay đại đao trực chỉ nội thành quân địch đã kiệt sức, các binh đệ cầm xuống nội thành. Giết! Ngàn vạn Bạch Ba quân binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từ Quách Thái bên người tiến lên, bước lên từ nội thành tường thành phong xuống đến mưa tên, cường công nội thành. Quách Thái dự phán nội thành quân coi giữ đánh nửa ngày, đã kiệt lực, thế là cùng mười mấy cái Bạch Ba quân võ tướng liên thủ phóng thích tín ngưỡng kỹ năng Hoàng Thiên tín ngưỡng. Bạch Ba quân thủ lĩnh, không ít người vốn là quân hoàng cân võ tướng, quen thuộc, quá quen thuộc. Từ Thiên nhìn thấy cùng nhiệt Bạch Ba quân, gọi thẳng quen thuộc. Hắn cũng có cái này tín ngưỡng kỹ năng, chỉ bất quá tín ngưỡng kỹ năng hậu kình không đủ, bình thường mà nói, Từ Thiên sẽ không cho tinh nhuệ binh chủng sử dụng loại kỹ năng này. Bạch Ba quân loại này pháo hôi binh chủng, lại có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Đợi đến cùng nhiệt hiệu quả biến mất một sát na, tập kích Bạch Ba quân chủ tướng. Chính là bởi vì quá quen thuộc tín ngưỡng kỹ năng mặt trái hiệu quả, Từ Thiên lập tức liền nghĩ kỹ đối sách. Quách Thái cùng Bạch Ba quân võ tướng liên thủ phóng thích tín ngưỡng kỹ năng, khí thế phát sinh biến hóa, đã bị trên không trung vẩy nước giả hủ phát hiện vị trí. Chỉ cần biết đối phương chủ tướng vị trí, như vậy chuyện liền dễ làm nhiều. Cùng nhiệt Bạch Ba quân cho Ký Châu quân mang tới thương vong, rốt cuộc có biến hóa rõ ràng. Nhưng mà Từ Thiên lại tại lợi dụng thần nông đỉnh khôi phục thể lực, mà Tần Lương Ngọc, Cao Lãm, Chu Linh chư tướng cũng tại tận khả năng khôi phục thể lực của mình. Cùng nay đồng thời, U Minh quân cờ đang không ngừng hấp thu chiến tử tướng sĩ vong hồn. Bạch Ba quân hồn lực rất ít ta. Từ Thiên phát hiện Bạch Can binh bỏ mình về sau, U Minh quân cờ hấp thu vong hồn chi lực rất rõ ràng nhiều hơn từ Bạch Ba quân nơi đó lấy được vong hồn chi lực. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Can binh chiến lực mạnh hơn Bạch Ba quân nhiều. Lên cho ta. Làm sao nội thành còn không có công phá? bọn họ thể lực cũng đã hao hết mới lạ. Quách Thái, Hàn Siêm, Hồ Tài, Lý Nhạc chờ Bạch Ba quân võ tướng càng đánh càng không thích hợp. Bình thường quân đoàn, tại trải qua thời gian dài khổ chiến về sau, thể lực đã sớm khô kiệt. Cho dù là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông Tử đệ binh, cũng có lực kiệt bại vong thời điểm a. Nhất là tín ngưỡng kỹ năng thời gian sắp biến mất, đến lúc đó, an vào tín ngưỡng kỹ năng hiệu quả Bạch Ba quân sẽ đi vào trạng thái hư nhược, lực phòng ngự 50 sẽ là Bạch Ba quân đắc ngộ. Từ Thiên lệnh Chu Tức quân sớm mang theo một nhóm dược thảo. Nhóm này dược thảo bị tập trung ở Từ Thiên trước mặt. Từ Thiên tế ra thần khí Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh cổ pháp thanh đồng đỉnh thân, khắc rõ cổ lão huyền ảo đồ văn, thanh quang rú tẩu. Giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Thần thú ứng nhi nhìn thấy Thần Nông Đỉnh, phản ứng đầu tiên vậy mà là Thần Nông Đỉnh ăn thật ngon. Thần Nông Đỉnh không chỉ là khôi phục nhanh hơn thể lực, thương thế, mỗi tháng còn có thể một lần phát động cấp SSS chữa trị kỹ năng tế thương sinh, khôi phục quân đoàn binh sĩ thương thế, hiệu quả căn cứ dược thảo phẩm chất quyết định. Tế thương sinh. Từ Thiên phóng thích Thần Nông Đỉnh tự mang kỹ năng, bao trùm toàn bộ quân đoàn. Bạch Ba quân tuyệt vọng. Chương 357, Âm binh trợ trận, U Minh thiết kỵ, ngày càng 35, chương 357, Âm binh trợ trận, U Minh thiết kỵ, ngày càng 35, tế thương sinh. Từ Thiên quát to một tiếng, Thần Nông Đỉnh lơ lửng tại trượng cao giữa không trung, phát ra lục quang. Phía dưới một đống dược thảo trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành nước mưa rơi xuống, không ít binh sĩ thương thế trong nháy mắt khép lại. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, chuyện trò vui vẻ lại một năm nữa. Khó có thể tin. Một cái bị trọng thương Bạch Can binh đứng lên, toàn thân lại tràn ngập lực lượng. Thần Nông Đỉnh tự mang cấp SSS chữa thương kỹ năng, so thần y Hoa Đà hành y tế thế còn muốn bá đạo, căn cứ tỷ lệ trực tiếp khôi phục thương binh. Khôi phục tỷ lệ là 60, xem ra khôi phục tỷ lệ không chỉ cùng dược thảo có quan hệ, cùng thương binh số lượng cũng có quan hệ. Từ Thiên thấy một nửa tướng sĩ khôi phục thương thế, đơn giản phỏng đoán tế thương sinh hiệu quả. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất phát động Thần Nông Đỉnh hiệu quả đặc biệt. Trực tiếp khôi phục 60 tướng sĩ thương thế, không cần chờ đợi thời gian, đây đã là một cái tương đương kinh khủng tỷ lệ. Từ Thiên phỏng đoán, khả năng cùng chính mình mang theo binh sĩ số lượng không có bao nhiêu quan. Nếu như mang theo quân đoàn quá nhiều, vẹn vẹn bằng vào điểm ấy dự thảo, trên thực tế hẳn là vô pháp khôi phục cao như vậy tỷ lệ. 6 thành tướng sĩ thương thế khôi phục, chiến lực khôi phục một màn lớn. Cùng lúc đó, Mạnh Ba quân cùng nhiệt trạng thái sắp biến mất. Mạnh yếu nghịch chuyển thời cơ, có thể phân thắng bại. Thần Nông Đỉnh kỹ năng phóng thích về sau, lục quang biến mất, Thần Nông Đỉnh từ giữa không trung rơi xuống. Ứng Nhi tiếp được Thần Nông Đỉnh, nước bọt đều chảy xuống, dường như muốn một ngụm nuốt kiện thần khí này. Ứng Nhi, Từ Thiên quát bảo ngưng lại Ứng Nhi kỳ quái ý nghĩ. Cái này thần thú thật đúng là nhanh nhẹn dũng mãnh, liền thần khí đều muốn ăn. Ứng Nhi lưu luyến không rời đem Thần Nông Đỉnh còn cho Từ Thiên, xem ra thật đúng là nghĩ nuốt thần khí. Từ Thiên thu hồi Thần Nông Đỉnh, sau đó tay cầm U Minh quân cờ. U Minh quân cờ hiệu quả cùng loại với tát đầu thành binh, nhưng không cần tiêu hao Từ Thiên thể lực. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Tần Lương Ngọc triệu tập sống sót Bạch Can binh. Tần Lương Ngọc chọn lựa ra trạng thái tốt nhất 2000 Bạch Can binh. Giả Hủ nhắc nhở Bạch Ba quân thủ lĩnh vị trí, cái này 2000 Bạch Can binh phối hợp Chu Tức quân, đột trả Bạch Ba quân thủ lĩnh. Cơ quan Chu Tức lướt qua, tiếp ứng Bạch Can binh, Bạch Can binh nhảy lên cơ quan Chu Tức, hướng Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái vị trí lao đi. Tần Lương Ngọc, cao lắm hai cái võ lực vượt qua 90 võ tướng, đảm nhiệm tập kích chủ tướng. Từ Thiên đứng ở trên tường thành, dùng sức vung vẩy U Minh quân cờ. Âm binh trợ trận. U Minh quân cờ phát ra quần quần âm khí, hắc khí hướng bốn phía lan tràn. Trong âm khí, quỷ khóc sói gạo, lệnh ra đầu run lên. Bạch Ba quân nhìn thấy trên tường thành âm khí tràn ngập, một trận sao động. Cốc cốc cốc. Trong hắc khí, truyền đến chiến mã tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần. Đây là âm binh mật đường. Bạch Ba quân võ tướng Hàn Siêm giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch. Âm binh mật đường, căn bản không phải bình thường thuật sĩ, lưu sĩ có thể lĩnh ngộ kỹ năng, giống nhau muốn nhờ đạo cụ, ít nhất là chuẩn thần khí. Chiến mã tê minh, một tiểu đội kỵ binh từ trong hắc khí rẽ ra, âm khí quấn, toàn thân bộ xương, bao trùm tổn hại giáp trụ. Chi kỵ binh này chiến mã cũng chỉ còn lại bộ xương, lông tóc trắng bệnh, lại đồng dạng người khoác tổn hại thiết giáp. U Minh thiết kỵ, cựu giai binh chủng, mà lại không cao bình thường giai binh chủng, mà là đến từ địa phủ kỵ binh, từ đặc thù trang bị U Minh quân cờ triệu hoán. U Minh quân cờ ở đây chiến, góp nhặt vong hồn chi lực, gọi đến ước chừng 50 U Minh thiết kỵ. T. Các cạn. Kết. U Minh thiết kỵ tiểu đội phát ra khiếp người gọi âm thanh, từ tường thành nhảy xuống. Thứ như thế tường thành nhảy xuống, sẽ thịt nát xương tan đi. Bạch Ba quân kinh hãi mà nhìn xem U Minh thiết kỵ nhảy xuống. Nhưng mà đám người trong tưởng tượng U Minh thiết kỵ thịt nát xương tan chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. U Minh thiết kỵ rơi xuống đất, nhận âm khí bảo hộ, bình yên vô sự. Địa ngục ngựa hí giống, U Minh thiết kỵ mang khóa hắc khí, chẳng có mục đích hướng về phía trước khởi xướng xung kích. Bán tên, tiêu diệt bọn chúng. Bạch Ba quân dường như tương đương e ngại loại này đặc thù kỵ binh, Bạch Ba quân cùng tiến thủ vạn tên cùng bắn, muốn lợi dụng mưa tên bao phủ U Minh thiết kỵ tiểu đội. Mũi tên đụng trúng U Minh thiết kỵ thiết giáp, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng va đập, ngẫu nhiên có hỏa hoa vẩy ra. Thỉnh thoảng có mũi tên bắn trúng U Minh thiết kỵ xương cốt, lôi điện du tẩu, hỏa diễm vẩy ra, lại khó mà đánh giết U Minh thiết kỵ. U Minh thiết kỵ thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, bởi vì bọn chúng không phải vật sống. Kết. Các cạn. U Minh thiết kỵ tiếp tục phát ra lệnh ra đầu run lên tiếng vang, Bạch Ba quân lâm vào hoảng sợ trạng thái, trận hình bắt đầu tán loạn. Suy một tiếng, Bạch Ba quân ra thuẫn, bị U Minh thiết kỵ màu đen cốt màu tùy tiện đâm xuyên, tính cả phía sau Bạch Ba quân khôi giáp cũng cùng nhau bị xé đứt. A. Bị U Minh thiết kỵ âm khí đụng phải Bạch Ba quân, tiếng kêu rên liên hồi, khôi giáp, tấm kiên, thân thể bị âm khí nhanh chóng ăn mòn. đây là cựu giai đặc thù binh chủng chỗ độc đáo. U Minh Thiết Kỵ tiểu đội không thế nào chịu không chế, mà là bằng vào bản năng hướng về phía trước đột tiến, nếu như bọn chúng có bản năng loại vật này lời nói. Một cái Bạch Ba quân võ tướng cầm đao thúc ngựa, ý đồ ngăn cản đẩy tới U Minh Thiết Kỵ. Một đám tử vật, để ta lại diệt các ngươi một lần. Bạch Ba quân võ tướng vung đao, khuế động đao khí bộc phát, hướng U Minh Thiết Kỵ cắt chém mà đi. Hàng trước nhất U Minh Thiết Kỵ lập tức màu đen trường mâu, phản xạ có điều kiện đâm ra màu đen tương mang, âm khí tăng vọt, bao phủ trùng quanh Bạch Ba quân. Đao khí tán loạn, U Minh Thiết Kỵ từ tán loạn khí nhận bên trong xông ra, nuốt chửng cản đường Bạch Ba quân võ tướng. Một chi sắc bén màu đen cốt mâu đâm xuyên Bạch Ba quân võ tướng lồng ngực, U Minh Thiết Kỵ chọn Bạch Ba quân võ tướng thi thể, tiếp tục hướng phía trước xung phong. Không hổ là chuẩn thần khí triệu hoán binh chủng, năng lực quả nhiên không phải bình thường. U Minh Thiết Kỵ so với bình thường cựu giai binh chủng đều cường đại hơn đi. Từ Thiên thấy U Minh Thiết Kỵ một đường gió thổi cỏ dạn, cũng không nhịn được cảm khái. Chỉ là không sợ đau đớn, bị thương, cái này một loại đặc tính, đã để tuyệt đại đa số binh chủng ao ước. Bất quá rất rõ ràng, U Minh Thiết Kỵ cũng không phải là thông thường binh chủng. Dù sao, nguồn mộ lính là vong hồn a. Không chỉ là Tây Phương Đại Lục cùng Ma Thú Đại Lục, Đông Phương Đại Lục cũng tồn tại Hắc Ám hệ binh chủng. Nếu như Hắc Ám hệ binh chủng gặp được mục sư, vô lượng những này binh chủng sẽ bị cường thế khắc chế, nhưng đối mặt thông thường binh chủng, Hắc Ám hệ binh chủng chiếm bất tử tộc ưu thế. U Minh quân cờ hẳn là thuộc về đặc thù triệu hoán loại đạo cụ. Có U Minh Thiết Kỵ tiểu đội hấp dẫn Bạch Ba quân lực chú ý, cơ quan chu tức từ Bạch Ba quân đỉnh đầu lướt qua, mà Bạch Can binh từ cơ quan chu tức nhảy xuống, rơi vào Bạch Ba quân bên trong, bảo hộ chủ tướng Tần Lương Ngọc, bố tập Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái. Không tốt, bọn họ mục tiêu là lão đại. Kết trận. Lục Đinh Lục giáp trận. Bạch Ba quân chúng tướng kế thừa quân hoàng cân một chút kỹ năng cùng trận pháp, có được thực lực không yếu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đánh bại Nưu Phụ dẫn đầu Tây Lương quân. Bạch Ba quân ý đồ kết trận, nhưng mà Lục Đinh Lục giáp trận lại kết lại. U Minh Thiết Kỵ tại Bạch Ba quân bên trong rong ruổi, đột xuyên Bạch Ba quân trận hình, lại thêm trong thành phức tạp đường đi ngăn cản, Bạch Ba quân trong thời gian ngắn, vậy mà vô pháp hình thành hữu hiệu đại trận. Lục Đinh Lục giáp trận quy mô không nhỏ, mà lúc này đây, Bạch Ba quân từng cái võ tướng chỉ có thể từng người tự chiến, kết thành nhỏ bé chiến trận. Vành, linh một thương đập trúng một cái Bạch Ba quân võ tướng, trực tiếp đem Bạch Ba quân võ tướng quất bay. Tần Lương Ngọc chính diện đột phá, khoảng cách Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái không đến 100 mét. Đại tướng Cao Lãm phụ mệnh điểm hộ. Cao Lãm cầm một cây lôi quang du tẩu chấp thương, mỗi một lần vung thương, lôi xả du tẩu, cùng Cao Lãm giao chiến Bạch Ba quân sĩ tốt toàn thân run rẩy. Cao Lãm phụ trách điểm hộ Tần Lương Ngọc, một thương quét bay mười mấy cái Bạch Ba quân sĩ tốt. Thân là Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong, Cao Lãm chiến lực cũng rất khủng bố, nếu không sẽ không bị Từ Thiên bổ nhiệm tới đối phó Viên Thiệu. Bạch Can binh phân loại Tần Lương Ngọc tả hữu, bảo hộ chủ tướng đột tiến, thẳng hướng mục tiêu Quách Thái. Không. Quách Thái tận mắt nhìn thấy Tần Lương Ngọc, Cao Lãm kinh khủng võ lực, cho là mình không phải là đối thủ của bọn họ, thế là cưỡi một đầu trâu đen, lựa chọn đào vong. Suy, một đạo kiếm khí từ Quách Thái phía trước xẹt qua, hình thành một đầu trượng rộng vết rách. Y Sạ Bợ Lạc cưỡi độc giác thú, vung ra kiếm khí, ngăn cản Quách Thái đào vong. Tại Quách Thái vị trí bị giả hủ phát hiện thời điểm, Quách Thái đã là một người chết. Quách Thái bị Y Sạ Bợ Lạc như thế ngăn trở một chút, Tần Lương Ngọc từ phía sau đuổi theo. 8 tháng tuyết bay, trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trăm ngàn đạo thương mang từ phía sau đâm tới. Quách Thái không thể không trở lại, kiên trì nên chiến Tần Lương Ngọc. Chi viện lão đại, bảo hộ tướng quân. Bạch Ba quân cùng Bạch Can binh ác chiến, Bạch Can binh tạo thành bức tường người, ngăn cản như châu chấu Bạch Ba quân, vì Tần Lương Ngọc đánh giết Quách Thái tranh thủ thời gian. Ken, ken, ken. Binh khí va chạm âm thanh liên tiếp, Tần Lương Ngọc thương pháp càng lúc càng nhanh, Quách Thái đầu đầy mồ hôi, dốc hết toàn lực ngăn cản Tần Lương Ngọc thương pháp. Nhưng Quách Thái đã hoa mắt, vô pháp đuổi theo Tần Lương Ngọc tốc độ. Cuối cùng một thương kết thúc công việc, Tần Lương Ngọc rút ra trường đường, Quách Thái thân thể khôi ngô ngã vào trong vũng máu. Chương 358, Triệu Vân Thường Ngộ Xuân VS Nhan Lương Văn Sú, ngày càng 45, chương 358, Triệu Vân Thường Ngộ Xuân VS Nhan Lương Văn Sú, ngày càng 45, thủ lĩnh bị giết. Các minh đệ, rút lui. Bạch Ba quân thủ lĩnh Quách Thái bị Tần Lương Ngọc đánh giết, Bạch Ba quân rắn mất đầu, từng cái Bạch Ba quân võ tướng trở thành mới thủ lĩnh, dẫn đầu riêng phần mình bộ hạ, tan tác như chim mông. Chen chúc thành một đoàn Bạch Ba quân, chạy mất dép, lẫn nhau trả đạp, vậy mà chết không ít người. Hồ Quan huyện bị Từ Thiên dùng 2 vạn binh lực cưỡng ép đánh xuống, cùng lúc đó, còn thu hoạch được mấy vạn tù binh. Bạch Ba quân tán đi, Từ Thiên chờ người ngược lại là thở dài một hơi. Tiếp tục chiến đấu, dù cho thể lực theo kịp, tinh thần cũng có chút mệt mỏi, không ít Bạch Can binh đầu đã trống rỗng, đi vào hiện giả hình thức. Từ Thiên đem U Minh quân cờ cắm ở trên đầu thành, hấp thu chiến trường còn sót lại vong hồn chi lực, để lần tiếp theo chiến đấu sử dụng. U Minh Thiết Kỵ tại đánh xuyên Bạch Ba quân về sau, hóa thành một đoàn hắc khí, cứ thế biến mất. Nếu như một mực góp nhặt vong hồn chi lực, không biết là có hay không có thể đưa tới 10 vạn âm binh. Từ Thiên lắc đầu, 10 vạn U Minh Thiết Kỵ, đủ để hủy diệt một cái cỡ lớn văn minh, hẳn là sẽ không xuất hiện như thế quá đáng tình huống. Giả Hủ cưỡi ngân dược phi mã rơi xuống, Hồ Quan huyện bị chủ công chiếm lĩnh, Viên Thiệu tất nhiên không dám tiếp tục tử thủ Hồ Quan. Chủ công có thể ở trên đường phục binh, chặn giết Viên Thiệu. Có lẽ có thể thực hiện. Từ Thiên đồng ý Giả Hủ cách nhìn. Trung Sơn quốc Tây Bắc địa giới trong sơn đạo, một cái lang kỵ binh mồ hôi đầm địa. Một đội đến từ U Châu đại quận kỵ binh ngay tại xuôi nam, trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ che không. Chi này U Châu kỵ binh phía trước là một đám cưỡi tuyết sắc sói trắng kỵ binh. Tuyết trắng da lông, như là màu trắng nước chảy xiết. U Châu quân kỳ phân phật. Liêu Đông Bạch Lang quân xuôi nam, nhất định phải nhanh báo cáo Trương Liêu tướng quân. Tịnh Châu Lang kỵ binh trinh sát từ đỉnh núi biến mất, ý đồ trở lại Trung Sơn quốc trị sở, báo cho Trương Liêu U Châu quân vị trí cụ thể. Đột nhiên, Lang Kỵ binh vị trí ảm đạm xuống, một mảnh bóng dâm che đậy ánh nắng. Sư thiếu kỵ sĩ. Lang Kỵ binh nhìn về phía xuất hiện lên đỉnh đầu sư thiếu kỵ sĩ, tê cả da đầu. Sư thiếu phát động lao xuống, móng đuôi sắc bén, đánh giết điều tra Lang Kỵ binh cùng hắn sói hoang tọa kỵ. Trung Sơn quốc trị sở, Lư Nô huyện, tại đại quận Công Tôn Tuyết quyết định xuất binh tiến đánh Trung Sơn quốc thời điểm, Trương Liêu đã biết được tin tức, đồng thời co vào phòng tuyến, tại Thường Sơn quan bố phòng. Thường Sơn quan ở vào Trung Sơn quốc tây bắc bộ đường núi ở giữa, dễ thủ khó công, thời Hán dùng để phòng bị tiên ti chờ man tộc. Công Tôn Tuyết biết chờ Từ Thiên chiếm đoạt Ký Châu, mục tiêu kế tiếp nhất định là U Châu, chỉ có thể cùng tiên ti Kha Bị Năng bộ lạc liên thủ tiến công Trung Sơn quốc. Các phương lãnh chúa đối lẫn nhau chiến lược đều rõ rõ ràng ràng. Tướng quân, Quảng Xương huyện bị U Châu quân công hãm. U Châu quân lúc nào cũng có thể xuôi nam tiến đánh Thường Sơn quan. Quảng Xương huyện khoảng cách thay mặt huyện quá gần, không tốt phòng thủ, nếu đa số người miệng đã bị chúng ta di chuyển đến Trung Sơn quốc nội địa, như vậy từ bỏ Quảng Xương huyện, giữ vững Thường Sơn quan liền tốt. Trương Liêu đem phòng tuyến thiết lập ở Thường Sơn quan, không nguyện ý cùng Công Tôn Tuyết tranh đoạt Thường Sơn quan bên ngoài địa bàn. Hắn cùng Cao Thuận nhiệm vụ là kiềm chế Công Tôn Tuyết đại quận đại quân, chỉ thế thôi. Nếu như Công Tôn Tuyết tiến công Thường Sơn quan, tình cảnh cùng Từ Thiên tiến công Hồ quan không sai biệt lắm. Hồ quan, Nhạc Nghị đốc chiến, Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân công thượng Hồ quan, cùng Nhan Lương, Văn Sú buộc phát đại chiến. Đây cũng không phải là Triệu Vân lần thứ nhất cùng Nhan Lương, Văn Sú giao chiến. Nhan Lương, Văn Sú ỷ vào đẳng cấp ưu thế, dẫn đầu đột phá, áp chế Triệu Vân. Nhưng theo Triệu Vân đẳng cấp tăng lên, cơ sở võ lực đến 97 về sau, có thể đối đầu phá giới Nhan Lương, phá giới Văn Sú bất kỳ cái gì một người. Mà lại, lần này, Triệu Vân không còn là một mình phân chiến, còn có Thường Ngộ Xuân cùng Triệu Vân cùng nhau nên chiến Nhan Lương, Văn Sú. Quả nhiên, người võ lực lại tăng lên, người đến cùng là cái gì quái vật. Văn Sú lần trước chưa thể cùng Triệu Vân đơn đấu, lần này hai người lần nữa đối quyết, Văn Sú phát hiện Triệu Vân cùng phá giới sau hắn, tương xứng. Triệu Vân còn chưa mắc cấp. Nếu như mắc cấp, như vậy Triệu Vân cơ sở võ lực giá trị, còn có thể lại nhiều ra một điểm. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương trực chỉ Văn Sú, "Văn Sú, cực hạn của ngươi, cứ như vậy sao?" Văn Sú bị Triệu Vân mở miệng chà phúng, màu đỏ đặc tính táo bạo phát động, chán nổi gân xanh lên. Xác thực, hắn đã đến cực hạn, trừ phi có kỳ ngộ gì, nếu không võ lực không có khả năng cao hơn. Dù cho sử dụng tiên cấp võ lực đột phá đan, hạn mức cao nhất cũng chỉ là 98 võ lực, Văn Sú không có khả năng bằng vào cố gắng của mình, đột phá tới 99 điểm võ lực. Nhưng mát cấp Triệu Vân cơ sở võ lực liền có 98 điểm, đột phá cực hạn về sau, khẳng định cao hơn 98 điểm, nói cách khác sẽ sở đến Văn Sú vô pháp với tới cảnh giới. A a a, ta không cam tâm. Văn Sú nổi giận, khí thế bỗng nhiên bộc phát, nóng nảy khí lãng lật tung hồ quan không ít quân coi giữ. Văn Sú đơn giản so sánh thiên phú, liền đã biết hắn không phải nhân vật chính. Nguyên lai vai phụ vậy mà là chính mình. Chỉ cần tại ngươi đột phá trước đó, làm thì ngươi liền vô pháp vượt qua ta. Táo bạo Văn Sú nghĩ đến có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Chỉ cần giết Triệu Vân, như vậy Triệu Vân chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào vượt qua hắn. Triệu Vân tiếp tục khiêu khích Văn Sú, nếu như ngươi có lòng tin giết ta, như vậy thì tới đi. Giải trí điên cuồng gào thét, gió táp liên hòa, Văn Sú cuồng bạo, toàn thân thú huyết sôi trào, má phải xuất hiện thần thú giải trí đồ văn, khí thế toàn diện bộc phát. Bành! Văn Sú thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại chân phải giẫm ra cái hố nhỏ, cả người cấp tốc xuất hiện tại Triệu Vân trước mặt, liên hòa giải trí thương đâm hướng Triệu Vân, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Bách điều triều phượng. Triệu Vân y nguyên sử xuất am hiểu nhất bách điều triều phượng thương pháp, đây là hắn từ sư phụ của hắn nơi đó học tập chiêu thức. Nhưng là Triệu Vân bách điều triều phượng thương pháp đã xuất hiện một tia biến hóa. Ý vị này thân kinh bách chiến Triệu Vân, có lĩnh ngộ của mình, hy vọng có một ngày có thể vượt qua sư phụ của mình. Triệu Vân đi theo Từ Thiên, kinh nghiệm hai lần sử thi phó bản, hai lần quốc chiến, thảo phạt đống trác, Ký Châu tranh đoạt chiến đẳng cấp đã tiếp cận mắt cấp. Một khi mắt cấp, Triệu Vân có thể thoát ly bách điều triều phượng xáo lộ, tự sáng tạo chiêu thức. Và anh. Tại một bên khác, Thường Ngộ Xuân cùng Nhan Lương đã ra tay đánh nhau, Nhan Lương vung ra đao mang, chém đứt một tòa tiên tháp. Thì Hưu gào thét, gió táp sét đánh. Nhan Lương cũng bị bức ra cuồng bạo trạng thái, má trái xuất hiện thần thú Tỷ Hưu đồ án, bắp thịt toàn thân tăng gọn, vung đao liên chạm Thường Ngộ Xuân. Nhan Lương không nghĩ tới, Từ Thiên thế lực lại xuất hiện một viên manh tướng, mà lại cùng hắn tương xứng. Lúc đầu, Nhan Lương tại quốc chiến đột phá về sau, trở lại chủ thế giới, dự định đem Từ Thiên đè xuống đất ma sát. Kết quả Từ Thiên bên này, Thường Ngộ Xuân hoành không xuất thế, bằng vào mát cấp trạng thái, đã đối đầu phá giới trạng thái Nhan Lương. Không chỉ là ngươi mới có thể cuồng bạo, ta Thường Ngộ Xuân, làm sao sẽ không? Huyết chiến bát vương, cao ngạo Nhan Lương, Văn Sú gặp đối thủ, Thường Ngộ Xuân cũng rất kiêu ngạo, toàn thân huyết khí lở lở, hình thể tăng gọn, bệ nghệ Nhan Lương. Chương 359, Viên Thiệu lại thất bại, ngày càng 55. Chương 359, Viên Thiệu lại thất bại, ngày càng 55. Oeng. Nhan Lương bị đồng dạng táo bạo Thường Ngộ Xuân một quyền đập trúng, như đạn pháo bay rất ra ngoài, đụng ngã một tòa tiễn tháp, phun ra một ngụm tụ huyết. Tiễn tháp đổ sụp, hòn đá rơi đập trên người Nhan Lương, Nhan Lương khôi giáp, bị kín cắt đuôi. Ta Nhan Lương, như thế nào bại bởi một cái hạ người vô danh? Nhan Lương ngửa mặt lên trời thét dài, không khí nổ tung. Cùng loạn Nhan Lương, để trên đao trước, tái chiến Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân tóc hai bù xù, như là đấm máu chiến thần, cùng Nhan Lương đánh nhau. Khen. Sáng ngân tiệm điện bút không, một tiếng chói hai tiếng kim loại va chạm nổ vang, Nhan Lương đại đao giữa trời chém xuống, một đao chém vào thương nhận, hổ đầu chạm kim thương trầm xuống phía dưới. Chết đi cho ta. Đại đao hô hô rung động, Nhan Lương điên cuồng chém bảo, đao chìm như núi, thử thủ gì ép Thường Ngộ Xuân. Lãnh đao quang biến thành một mảnh tuyết lớn, ken 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 tiếng vang, liên tiếp. Thường Ngộ Xuân hai tay nắm hổ đầu chạm kim thương, như mãnh hổ báo hao, vừa nhanh vừa mạnh, không kém cỏi chút nào Nhan Lương, cùng Nhan Lương chính diện cứng rắn. Nhan Lương chiêu chiêu mãnh liệt, khí thế hung mãnh, mà Thường Ngộ Xuân đồng dạng giữ dằn, khí thế bằng bạc. Hai viên mãnh tướng trên hổ quan triển khai hung tàn chém giết, gió táp nổ bắn ra, huyết khí bốc lên, khí mang lấp lóe, binh khí va chạm, thỉnh thoảng bạo tạc. Ken ken ken. Cấp tốc trường thương tiếng va chạm không dứt bên hai. Cùng chú trọng lực lượng Nhan Lương, Thường Ngộ Xuân so sánh, Triệu Vân, Văn Sú so đấu chính là thương pháp tốc độ cùng tinh diệu. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Hai người càng đánh càng nhanh, cơ hồ biến thành hai đạo tàn ảnh. Chỉ là hai người giao chiến dư ba, liền có thể đánh giết tới gần binh sĩ. Người nhanh, ta càng nhanh. Văn Sú nghiền ép tiềm lực của mình, đem hết toàn lực tiến công Triệu Vân. Liên hỏa giải trí thương biến thành huyết ảnh, liệt diễm bày ra. Long đảm lượng ngân thương bộc phát từng đợt long khiếu, chấn nhiếp Văn Sú, đồng thời điện xà luân vũ, gió táp tứ ngược. Ngươi vô pháp bại ta, tiếp qua mấy tháng, ta có thể bại ngươi. Triệu Vân ý thức đến, chính mình nhanh mắt gấp, cũng nhanh lĩnh ngộ tự sáng tạo chiêu thức. Đến lúc đó, cho dù phá giới Văn Sú, cũng không phải đối thủ của hắn. Đồng lý, Thường Ngộ Xuân cũng đang tìm kiếm cơ hội tiến hành đột phá. Ta muốn giết ngươi. Văn Sú lần nữa bị kích thích, nóng lòng đánh giết Triệu Vân. Nhân vật phản diện sở dĩ sẽ thua, đó chính là bởi vì cho nhân vật chính quá dài phát dục thời gian. Chủ công đã cầm xuống hồ quan huyện. Hạ lệnh, Minh Kim tu binh. Nhạc Nghị đoán chừng Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân thể lực đã đến cực hạn, lo lắng tổn hại nhị tướng, thế là hạ lệnh triệt binh. Nếu chiếm lĩnh hồ quan huyện, như vậy không cần thiết tiếp tục tiêu hao đại lượng binh sĩ cường công hồ quan, bởi vì Viên Thiệu sẽ chủ động từ bỏ tòa này hiệp quan. Văn Sú, lần sau, chờ lấy chịu chết đi. Triệu Vân nói nghiêm túc, tại Bạch Mã Nghĩa tổng nghiệm hộ dưới, thong dong rút lui. Đừng hòng đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Sú cầm thương đuổi theo, phá không cường tập. Bạch Mã Nghĩa tổng bắn một lượng, mưa tên từ bốn phương tám hướng, che gạ biển xấu. Văn Sú không thể không vung thương đánh bay mũi tên. Sau một khắc, Triệu Vân đã thuận bay bậc thang, đi vào quân hạ. Văn Sú cái trán gân xanh nhảy lên, lần thứ nhất đối lữ bố bên ngoài người, sinh ra hoảng sợ. Nếu như Triệu Vân tiến thêm một bước, lần tiếp theo cùng Triệu Vân giao chiến, hắn nói không chừng sẽ bị Triệu Vân áp chế. Đây chính là Hà Bắc song hùng lực lượng sao? Ta còn tưởng rằng không thể địch nổi, thật là khiến người thất vọng a. Thương Ngộ Xuân nghe được Nhạc Nghị Minh Kim thu binh tín hiệu, cùng Nhan Lương tách ra, thong dong thoát thân. Thương Ngộ Xuân cùng Nhan Lương, Văn Sú bất động, kỷ luật nghiêm minh, nghe được Minh Kim thu binh, bất luận nguyên nhân như thế nào, tuyệt đối phục tùng. Đáng ghét. Nhan Lương dẫn theo đại đao, muốn tiến lên truy sát, lại hữu tâm vô lực. Cơn bạo trạng thái biến mất, Nhan Lương cũng đã kiệt lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhan Lương, Văn Sú đã là trong thiên hạ, gần với Lữ Bố mạnh tướng, làm sao liền từ Tử Vân hai viên võ tướng đều bắt không được? Viên Thiệu đối kết quả như vậy, rất không hài lòng, hết sức không vừa lòng. Lúc đầu Nhan Lương đột phá về sau, đi vào đỉnh phong Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp, có thể dung chuyển Lữ Bố, nhưng mà lại bị Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân ngăn trở, không có lấy được trong tưởng tượng tiến triển. Viên Thiệu trong lúc nhất thời nghĩ không ra mình còn có ưu thế gì, hắn đối Tử Thiên ưu thế chỉ có Nhan Lương, Văn Sú võ lực, nhưng mà theo Tử Thiên chúng tướng trưởng thành, cho dù là đỉnh phong Nhan Lương, Văn Sú cũng không đáng chú ý chủ công. Ba vị quân sư truyền đến tin tức, thập diện mai phục kế sách thất bại, hồ quan huyện thất thủ. Cái gì? Viên Thiệu một tay nhấc lên truyền tin binh sĩ. Quách Đổ, Phùng Kỷ hướng hắn hứa hẹn, lần này phục kích Tử Thiên, tuyệt đối không có sơ hở nào. Kết quả, cứ như vậy thất bại rồi. Tốt một đôi ngọa long phượng sổ. Viên Thiệu mặt tâm trầm. Đi qua nhiều lần thất bại, Viên Thiệu ẩn ẩn ý thức đến, quân sư của hắn, Quách Đổ, Phùng Kỷ, dường như không như trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Thẩm Phối nói, hồ quan huyện luôn hãm, hồ quan vô pháp độc thủ. Tấn Dương thành trì kiên cố, Minh Công thối lui thủ Tấn Dương. Cao Cán cũng nói với Viên Thiệu, chủ công, còn có người Hung Nô cùng chúng ta thân mật, cùng lắm thì chúng ta lui đến mặt Nam, làm Hung Nô vương. Làm Hung Nô vương a? Viên Thiệu mặt đen lên. Hắn đường đường bốn đời tam công như Nam Biên thị xuất thần, chẳng lẽ muốn bị Từ Thiên đuổi tới trên thảo nguyên làm Hung Nô vương? Bất quá, cái này tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Viên Thiệu tỉ mỉ nghĩ nghĩ, chất tử đề nghị của Cao Cán còn không tính không hợp thói thường. Trở thành bá chủ một phương, dù sao cũng so không có gì cả tốt. Trong lịch sử, Viên Thị thậm chí bị Tào Tháo đuổi tới Liêu Đông, lui giữ Tấn Dương, lại cùng người Hung Nô thương lượng. Viên Thiệu quyết định rút lui Hồ Quan. Hồ Quan huyện đã có nghiệp thành quân coi giữ thông qua truyền thống trận, chi viện Từ Thiên. Từ Thiên thu hoạch được binh lực bổ sung, sau đó đang đi tới Tấn Dương trên đường tiến hành mai phục. Sát khí điểm cái trận, giả hủ lợi dụng trận pháp ẩn tàng phục binh sát khí. Nếu như sát khí quá mãnh liệt, cho dù là nhị tam lưu võ tướng cùng lưu sĩ cũng có thể phát hiện, bởi vậy cần thiết lợi dụng trận pháp che giấu sát khí. Nghiệp thành đến 3 vạn binh mã, lại thêm chúng ta 2 vạn binh mã, hết thể 5 vạn người, muốn lưu Nhan Lương, Văn Sú, rất khó khăn. Bất quá vô luận như thế nào, không thể để cho Viên Thiệu tốt qua chính là. Tận lực nghĩ cách bắt sống Viên Thiệu văn thần võ tướng. Từ Thiên phát hiện Viên Thiệu bên người đi theo văn thần võ tướng chất lượng cũng không tệ lắm, quyết định chuyển không Viên Thiệu thế lực văn thần võ tướng. Tại thượng đảng quận phương Bắc, Hung Nô kỵ binh ngay tại suối Nam. Quách Đổ, Phùng Kỷ, Tuân Khang lợi dụng hồ quan huyện truyền tống trận, trực tiếp đi tới Hung Nô kỵ binh đóng quân thành trì, thuyết phục Hung Nô quý tộc Vu Phu La, Hô Chủ Tuyển, mang binh xuôi Nam gấp rút tiếp viện Viên Thiệu. Quách Đổ, Phùng Kỷ mặc dù rất hố, nhưng đối Viên Thiệu lại không lời nói. Cứ việc tại như thế khó khăn tình thế giới, Quách Đổ, Phùng Kỷ thứ nhất nguyên nghị đến trợ giúp Viên Thiệu lập bàn. Đợi đến Đu Châu, Duyện Châu binh mã tiến công Kỳ Châu, chính là chúng ta lật bàn cơ hội. Đến lúc đó, chủ công nguyện ý đem toàn bộ Mạc Nam, còn có Nhạn Môn quận, Tây Hà quận này địa phương chia cho các ngươi bộ lạc làm nông trường. Quách Đồ, Phùng Kỷ bắt đầu lừa dối nhóm này Nam Hung nô quý tộc. Chương 360, ta cười từ Tử Vân Ô Mưu, ngày càng 15, chương 360, ta cười từ Tử Vân Ô Mưu, ngày càng 15, chủ công, ba vị quân sư đã mời đến Hung nô kỵ binh, Hung nô kỵ binh ngay tại nhanh chóng xuôi nam. Ta Viên Bản Sơ còn không có thất bại. Viên Thiệu hướng bắc đảo vòng, bắc thượng Tấn Dương. Tại Viên Thiệu bên người, còn có Nhan Lương, Văn Sú, Cao Cán, Tưởng Nghĩa cử chờ văn thần võ tướng, đi theo Viên Thiệu. Thẩm Phối phụ trách lưu thủ hồ quan, tại Viên Thiệu an toàn rút lui về sau, lại lựa chọn triệt binh. Phu cận còn có chúng ta khống chế thành trì, cùng Hung nô kỵ binh tụ hợp về sau, có thể lợi dụng truyền thống trận, đi tới Tấn Dương. Xem ra, trời không tuyệt đường người a. Viên Thiệu khôi phục lòng tin. Nhan Lương, Văn Sú đi theo tại Viên Thiệu tả hữu, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ha 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 ha. Viên Thiệu nhìn quanh tả hữu, giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha hả. Cao Cán không hiểu, chủ công, chúng ta binh bại như núi đổ, cớ gì cười to? Viên Thiệu dùng roi ngựa chỉ vào chung quanh đường núi, đối tả hữu nói, ta không cười người khác, đơn cười từ Tử Vân Vô Mưu, giả văn hòa thiếu chí. Cao Cán vẫn là không hiểu, vì sao chủ công như vậy cho rằng? Viên Thiệu nói, nếu là bọn họ không lưu thủ hồ quan huyện, mà là dự đoán ở đây ép xuống một quân, có thể làm gì? T. Vô luận Cao Cán vẫn là Tưởng Nghĩa cử chờ võ tướng, nghe Viên Thiệu lý trí phân tích, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cao Cán phối hợp Viên Thiệu, nhìn chung quanh, nơi đây địa hình, xác thực thích hợp phục binh. Tưởng Nghĩa cử cố gắng cảm giác núi rừng bốn phía khí tức, nói với Viên Thiệu, chủ công xin yên tâm, lấy mặt tướng kinh nghiệm đến xem, nơi đây không có sát khí, hẳn là sẽ không sắp đặt phục binh. Cao Cán cũng nói, từ Tử Vân xác thực tính sai. Giết. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh sơn lâm, tiếng la giết nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời. Viên Thiệu thế lực, toàn thể văn thần võ tướng, sắc mặt trắng bệnh. Từ Tử Vân không có tính sai. Phục binh. Từ Tử Vân ở chỗ này thiết hạ phục binh. Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi bảo hộ chủ công, đi tới Tấn Dương. Chúng tướng sĩ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cùng ta Cao Cán, cùng nhau nên để. Cao Cán rút ra trường kiếm, xuất lĩnh đại kích sĩ cùng một nhóm binh sĩ, thể sống chết bảo hộ Viên Thiệu phá vây. Đại trượng phu, há có thể tham sống sợ chết? Ở thời điểm này, bị ép vào tuyệt cảnh Viên Thiệu, ngược lại lòng sinh một cỗ hào khí, rút kiếm lên chiến. Kim sát quân đoàn đặc tính viên môn uy vọng hiệu quả phát động, Viên Thiệu quân đoàn toàn thuộc tính 30 sĩ khí tăng lên đến 100, lại sĩ khí hạ xuống tốc độ 50. Viên Thiệu dưới trướng thiếu hụt có được thống soái chi tài đại tướng, Viên Thiệu là chính mình thế lực thống soái giá trị cao nhất võ tướng. Viên Thiệu cũng biết, trong lúc nguy cấp, nếu như hắn người chủ tướng này đều sợ, như vậy mới thật sự là cựu tử nhất sinh. Có địch nội lữ Bố Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp tiếp thân bảo hộ, chính mình có rất lớn hy vọng chạy thoát. Tường đạo lưu quang từ núi rừng bên trong bay ra, phát ra tiếng xé gió, thu hoạch Viên Thiệu đại quân. Không ít kỵ binh bị loạn tiên bắn giết, người ngã ngựa đổ. Viên Bản Sơ ở đâu? Phản tướng Cao Lãm, Chu Linh, xuất lĩnh kỵ binh, vắt ngang Viên Thiệu quân, đem Viên Thiệu quân chia cắt thành vài đoạn, khiến cho từng người tự chiến. Cao Lãm, Chu Linh đối Viên Thiệu bao nhiêu lòng mang bất mãn. Nếu như không phải Viên Thiệu tin vào Quách Đồ Sàn Nôn, bọn họ cũng sẽ không quay người đầu nhập quân địch. Chu Tức quân, ngân dực phi mã tập kích Viên Thiệu quân, lưới đao gió, hỏa diễm rơi vào Viên Thiệu trong quân, rất nhanh kêu rên khắp nơi, khói báo động cuồn cuộn. Vương giả kiếm khí. Viên Thiệu vung ra một kiếm, kim sắc kiếm khí xuyên qua ngăn cản tại phía trước cửa ải Bạch Can binh. Dù cho Bạch Can binh là cao giai binh chủng, cũng bị Viên Thiệu kim sắc kiếm khí chém giết. Bạch Can thương bẻ gãy, khôi giáp tổn hại. Viên Thiệu thân là danh môn vọng tộc đệ tử, dù cho cá nhân võ lực không phải nhất lưu, nhưng Viên Thiệu tâm pháp, kỹ năng, đặc tính cũng không so nhất lưu võ tướng kém. Kim sắc kiếm khí xuyên qua trăm trượng, thanh ra một cái thông đạo. Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ ở Viên Thiệu tả hữu, một đao một thường, toàn lực ra tay. Ngàn quân phá. Nhan Lương quét ngang một đao, trên trăm Bạch Can binh bị Nhan Lương chém giết. Hoành Tạo Thiên Quân. Văn Sú tại đồng thời ra tay, trăm mét khí nhận chém về phía trước rừng cây, mấy trăm quả trời xanh đại thụ bị chém nước, mai phục tại ở giữa binh sĩ bị khí nhận chém giết, rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Tránh đi. Tần Lương Ngọc không có liều Nhan Lương, Văn Sú, lệnh Bạch Can binh né tránh Nhan Lương, Văn Sú hai người. Từ thiên thế lực trước mắt chỉ có Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân, có thể đối đầu Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp. Tại Nhan Lương, Văn Sú sau lưng, còn có một đám cao giai thiết giáp kỵ binh, đại kích sĩ, Bạch Can binh dù cho liều sạch, ngăn lại Viên Thiệu, Nhan Lương, Văn Sú ba người quân đoàn sát suất cũng chỉ có không đến một. Tần Lương Ngọc rất nhanh cũng sẽ mắc cấp, mà lại chỉ cần phá giới, cấp 100 Bạch Can binh, có thể tiến giai thành cao cấp hơn đặc thù binh chủng. Tần Lương Ngọc phục mệnh giữ lại một nhóm thân kinh bách chiến Bạch Can binh, tương lai giá trị càng lớn, không thể để cho Bạch Can binh toàn quân bị diệt, nếu không về sau còn muốn bồi dưỡng một nhóm bình quân đẳng cấp vượt qua cấp 90 Bạch Can binh, lại muốn chinh chiến mấy chục lần. Tại Nhan Lương, Văn Sú thiết kỵ mở ra lỗ hổng về sau, Viên Thiệu quân chủ lực tranh nhau chen lấn, phá vây mà ra, ngăn chặn lỗ hổng. Nhan Lương, Văn Sú cao giai thiết kỵ, Viên Thiệu đại kích sĩ, không tốt ngăn cản, nhưng cái khác Viên Thiệu quân võ tướng binh sĩ, Tần Lương Ngọc có thể dùng nhỏ bé đại giới phong bế con đường. Một tiểu đội Chu Tước quân đi theo Viên Thiệu, Nhan Lương, Văn Sú, giải trí thiết kỵ, Tỷ Hưu thiết kỵ phía sau, dường như muốn tìm cơ hội, nhìn phải chăng có thể đánh giết Viên Thiệu. Chớ có cho là ta Văn Sú dễ khi dễ. Bạo viêm tiễn. Văn Sú cầm một tấm trường cung, trở tay một tiễn, hỏa mũi tên pha không, xuyên qua một khung cơ quan Chu Tước. Vành. Ẩn chứa năng lượng hỏa mũi tên tại cơ quan Chu Tước nội bộ bạo tạc, cơ quan Chu Tước vỡ vụn, biến thành một ánh lửa, gỗ chắc bánh răng vàng khắp nơi. văn xuống một tiễn, cách trăm trượng khoảng cách, bắn rơi cơ quan chu tước. Cái khác cơ quan chu tước bị uy hiếp, không có tiếp tục tiến lên truy kích, nếu không có khả năng bị Nhan Lương, Văn Sú chơi diều, tổn thất nặng nề. Nhan Lương, Văn Sú còn có thể bằng vào cá nhân võ lực, cùng cao giai kỵ binh hạng nặng, mở ra lỗ hổng, nhưng Viên Thiệu Quân cái khác võ tướng chưa hẳn. Vinh Ma không bị khống chế. Một cái viên quân võ tướng thất kinh. Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh kỵ binh bắt ngang Viên Thiệu Quân, binh mã của hắn bị kẹp ở Cao Lãm, Chu Linh ở giữa, lâm vào hỗn loạn. Không chỉ là cái này viên quân võ tướng, đại đa số viên quân võ tướng, từng người tự chiến, đem hết toàn lực, tập kết chính mình bộ hạ, nghị cách phá vây. Thậm chí có số ít viên quân võ tướng, tại phục binh xuất hiện về sau, lập tức hướng Ký Châu quân đầu hàng. Viên Thiệu bộ hạ, không ít đến từ Ký Châu. Bọn hắn thấy đại thế đã mất, tiếp tục đi theo Viên Thiệu không có tiền đồ, không bằng đầu nhập đại diện Ký Châu thế gia lợi ích Từ Thiên. Từ Thiên quan sát toàn bộ chiến trường, trừ vô pháp ngăn cản Viên Thiệu, Nhan Lương, Văn Sú ba người tổ hợp, bị Từ Thiên để mắt tới cái khác võ tướng, khó thoát ma trường. Ừm. Từ Thiên tại hỗn loạn Viên Thiệu quân bên trong, phát hiện một chi trật tự giành mạch binh mã, tại một cái võ tướng dẫn đầu dưới, y đổ hướng phía sau phá vây. Dưới loại tình huống này, còn có thể giữ vững tỉnh táo võ tướng, khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh. Ta đi bắt sống chi. Từ Thiên tự mình dẫn đầu ngân dực phi mã kỵ binh, tập kích chi này viên quân. Bán tên. Viên quân võ tướng phát giác được ngân dực phi mã kỵ binh tiếp cận, lệnh cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, công kích ngân dực phi mã kỵ binh. Thỉnh thoảng có ngân dực phi mã bị bắn trúng, từ không trung rơi xuống. Lưỡi đao gió cắt chém. Phong nhận thuật. Hàng trăm hàng ngàn đạo lưỡi đao gió rơi vào chi này viên quân bên trong, viên quân kỵ binh, bộ binh, tử thương mấy ngàn người. Đuổi lôi chớp. Ứng Nhi cưỡi một con ngân dực phi mã, đưa tới thiểm điện, oanh kích Viên Thiệu quân đẳng cấp lần nữa tăng lên. Từ Thiên rơi vào Viên Thiệu quân bên trong, tay cầm trường thương, thẳng đến viên quân võ tướng. Keng. Viên quân võ tướng trường kiếm bị Long Viêm thương đánh bay. Từ Thiên 95 võ lực quá khủng bố, vẹn vẹn một kích, đối phương binh khí đã rời tay. Viên quân võ tướng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, dường như nhận ra trước mắt cái này đánh bại hắn người thân phận, Ký Châu mục tử Tử Vân. Nguyên lai ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Vậy mà có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, khó trách Viên Bản Sơ sẽ thua bởi ngươi. Viên quân võ tướng giống như là nhận mệnh, không khỏi thở dài. Ngươi có thống soái binh mã tài năng, không bằng vì ta hiệu lực, khiên chiêu. Từ Thiên có được tâm như gương sáng đặc tính, đã thấy cái này viên quân võ tướng tên, Ký Châu An Bình quốc võ tướng khiên chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng khiên chiêu hướng ngài hiệu trung. Mấy chục vạn Viên Thiệu quân tán loạn, Viên Thiệu binh sĩ bốn phía chạy tán loạn, hoặc là hướng Ký Châu quân đầu hàng. Cao Lãm, Chu Linh tù binh một nhóm quan văn, đến đây hướng Từ Thiên tranh công. Những này quan văn đều hữu dũ. Bọn hắn thua. Tân Bình, Tân Tỷ. Từ Thiên nhìn thấy tù binh văn thần bên trong, có đến từ Dĩnh Xuyên danh sĩ Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ. Tân Tỷ chính là Ngụy quốc quan lớn, đồng thời còn là Tam quốc tài nữ Tân Hiến anh chi phụ. Hai người này vốn là Hàn Phước bộ hạng, về sau đầu nhập Viên Thiệu, hiện tại lại rơi vào Từ Thiên trong tay. Tân Bình, Tân Tỷ có thể hay không nguyện ý vì ta hiệu lực? Chương 361, Tân Bình Tân Tỷ, ngày càng 25, chương 361, Tân Bình Tân Tỷ, ngày càng 25. Sự thật chứng minh, Viên Thiệu dưới trướng văn thần võ tướng số lượng thật đúng là không ít. Một bộ phận đến từ Kỳ Châu, còn có một bộ phận đến từ Trung Nguyên. Tại Hồ Quan một trận chiến, vẹn vẹn bị Từ Thiên tù binh văn thần võ tướng, liền có mấy chục người, người đại biểu có Tân Bình, Tân Tỷ, Kiên Chiêu chờ người. Huynh trưởng, đại thế đã mất, chúng ta nên thuận thế mà làm, mà không phải nghịch thiên mà đi. Tân Tỷ có ý đầu hàng, đồng thời du thuyết huynh trưởng Tân Bình, đổi áp thẻ đánh bạc. Dường như chỉ có thể như thế a, mà lại người nhà của chúng ta đều tại Nghiệp Thành. Tân Bình cũng vô kế khả thi. Từ Thiên đánh hạ Hồ Quan, tương đương với Viên Thiệu đem Tịnh Châu thượng đảng quận chắp tay nhường cho, Viên Thiệu lui giữ Thái Nguyên quận. Từ Thiên lưu lại bộ phận binh lực thủ thượng đảng quận, sau đó tự mình thống soái chủ lực Bắc thượng, tiến công Tấn Dương. Hàng tướng Kiên Chiêu bị Từ Thiên mang lên, bị ép tiến công Viên Thiệu. Kiên Chiêu cùng Điền Dự, Diêm Nhu giống nhau, là Ngụy quốc bắt nhét biên tướng. Bọn hắn am hiểu không phải đối phó Ngô quốc, Thục quốc, mà là am hiểu lôi kéo, ly gián, chèn ép tiết đi, hung nô, ô hoàn trở du mục bộ lạc. Bởi vì những này biên tướng tồn tại, Ngụy quốc tại đối mặt phương Bắc du mục bộ lạc lúc, từ đầu đến cuối đem du mục bộ lạc đè xuống đất ma sát. Chỉ bất quá, Ngụy quốc dường như cũng không làm sao coi trọng những này biên tướng, bởi vậy bọn hắn lộ ra không có tiếng tăm gì, chức quan cũng không cao lắm. Cũng chính là Tư Mã Thị xoán Ngụy về sau, mới xuất hiện ngũ hồ loạn hoa, trung nguyên luân hãm cục diện. Bởi vậy, Từ Thiên đối Tư Mã Thị hảo cảm có hạn. Từ Thiên lật xem một lượt Khiên Chiêu anh hùng giao diện. Khiên Chiêu anh hùng giao diện cùng lúc trước đầu nhập Từ Thiên lưu ngu bộ hạ cũ Diêm Nhu không kém bao nhiêu. Tính danh, Khiên Chiêu đẳng cấp 87 phá giới, chưa phá giới thể lực 150 thông soái, 80, mắt cấp 83, võ lực 78, mắt cấp 81, trí lực 79, mắt cấp 82, chính trị 81, mắt cấp 85, mị lực 79, may mắn 20, đặc tính một hộ tiên ti giáo úy, màu cam ngoại giao đặc tính cùng ô hoàn tiên ti bộ lạc thương lượng, hiệu quả biên độ lớn tăng lên, chiêu mộ tiên ti kỵ binh không dễ phản bội. 2. Du mục tôi tớ quân, màu cam quân đoàn đặc tính, thống soái ô hoàn tiên ti chờ kỵ binh toàn thuộc tính 25. 3. Biên tái quản lý, màu cam nội chính đặc tính, đảm nhiệm biên tái quận quốc thái đúng giờ, nên quận lương thực sản lượng 30 mộ binh tốc độ 10 dân tâm, trị an không dễ hạ xuống. 4. Trấn thủ biên cương, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối man tộc tổn thương 20, nam. Tập kích, lam sát quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20, kỹ năng, trục phong tiễn, gió táp đao tâm pháp, bạch mã quyết trang bị. chuyên môn binh chủng, Thiên Ti Kỵ binh Từ Thiên đóng lại Khiên Chiêu anh hùng giao diện. Khiên Chiêu hẳn là thuộc về loại kia bị lãng quên, nhưng năm triệu toàn năng võ tướng, về sau trấn thủ phía Bắc pháo đài, còn muốn dựa vào nhóm này võ tướng. Chủ công, Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ cầu kiến, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Từ Thiên biết Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ hội lựa chọn hiệu trung. Tân Tỷ hẳn là một người thông minh, thế cục bây giờ không có khả năng thấy không rõ lắm. Viên Thiệu lật bản xác suất quá thấp, cơ bản cần dựa vào Tào Tháo, Công Tôn Toàn chờ người. Huống chi, Tân Bình, Tân Tỷ gia quyến, tại Nghiệp Thành một trận chiến, đã bị Từ Thiên tù binh. Hai vị tiên sinh, phải chăng suy xét tốt rồi? Tân Tỷ nhất tộc, ta có thể một mực thu xếp tại Nghiệp Thành, lệnh người chặt chẽ trông coi, không chút nào động. Từ Thiên liếc nhìn Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ, đề cập gia quyến của bọn họ, có chút uy hiếp ý vị. Từ Thiên công chiếm Nghiệp Thành, kỳ thật bắt sống không ít Viên Thiệu bộ hạ gia quyến. Không có giết Tân gia, chủ yếu là bởi vì giết Tân gia, như vậy tài nữ Tân Hiên Anh chưa hẳn có thể xuất sinh. Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ liếc nhìn nhau, cuối cùng từ làm huynh trưởng Tân Bình nói, hai người chúng ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đinh. Sự thật lịch sử văn thần Tân Bình hướng ngài hiệu trung. Đinh. Sự thật lịch sử văn thần Tân Tỷ hướng ngài hiệu trung. Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ cuối cùng lựa chọn hướng Từ Thiên hiệu trung. Không có cách, đại thế đã mất, mà lại thê nữ đều bị Từ Thiên khống chế. Từ Thiên có thể nhìn thấy Tân Bình, Tân Tỷ anh hùng giao diện. Hai cái này huynh đệ xem như nhị tam lưu văn thần. Tính danh, Tân Bình đẳng cấp 95 phá giới, chưa đột phá thể lực 120 thông soái, 70, mắt cấp 71, võ lực 40, mắt cấp 43, trí lực 80, mắt cấp 80, chính trị 74, mắt cấp 75, mị lực 66, may mắn 5, đặc tính 1, châm ngòi thổi gió, màu cam lưu lực đặc tính 2, địa thế nghiên cứu, màu lam lưu lực đặc tính, đảm nhiệm quân sư, tăng lên địa lợi hiệu quả 3, trao phúng, màu lam lưu lực đặc tính, đảm nhiệm quân sư, tăng lên quân địch đối phe mình quân đoàn tiến công dục vọng, địch quân chủ tướng có được lô mãng táo bạo chờ màu đỏ đặc tính lúc hiệu quả càng thêm rõ ràng 4. Ngưu sĩ, màu lam cá nhân đặc tính, tính danh, Tân Tỷ đẳng cấp, 80 phá giới, chưa đột phá thể lực, 100 thống soái, 28, mắt cấp 38, võ lực, 35, mắt cấp 35, trí lực, 77, mắt cấp 82, chính trị, 81, mắt cấp 86, mị lực, 76, may mắn, 40 đặc tính, nhiều lần ra lệnh, màu cam nội chính, pháp trị, mới vừa sáng công thẳng, màu cam nội chính, lại trị thanh liêm, chấp pháp công chính, giáng quân, màu cam quân đoàn đặc tính, giáng ôn, màu lam nội chính, để chủ công. Đầu não xung động lúc, hơi tỉnh táo lại, cương trực, màu đỏ. Từ Thiên hơi so sánh Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ, phát hiện làm đệ đệ Tân Tỷ, kỳ thật có được cao hơn thiên phú, ba cái màu cam đặc tính, mà huynh trưởng Tân Bình, vẹn vẹn chỉ có một cái màu cam đặc tính. Trong lịch sử Tân Bình bị Thẩm Phối giết, mà Tân Tỷ một mực sống đến Tào Tháo tôn tử một đời, mà lại là Tào Phi trọng yếu nhất đại thần một trong, thậm chí tại Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng đối quyết lúc, đảm nhiệm ngụy quân quân sư, cự tuyệt Tư Mã Ý chờ người xin chiến, ép buộc Gia Cát Lượng lui binh. Tân Tỷ có được 40 điểm may mắn giá trị, mà Tân Bình chỉ có 5 điểm may mắn giá trị, xem ra hai người bất khí, còn coi là thật không giống. Tân Bình, Tân Tỷ huynh đệ, cùng tôi diễm, tôi Lâm huynh đệ có chút tương tự. Tam quốc thế gia, thường thường mang theo cả gia đình, mà lại nhân tài đông đảo. Hai người các ngươi, tại ta dưới trướng chờ đợi phân công. Từ Thiên thấy hai người đều có một chút quân sư đặc tính, thế là thu hai người tại dưới trướng, chia binh lúc, có thể khiến hai người đảm nhiệm mỗi một chi quân đoàn quân sư. Tam quốc giai đoạn trước, có thư thụ, điền phòng, giả hủ chờ người đảm nhiệm quân sư, Tân Bình, Tân Tỷ chi lưu, kỳ thật trên cơ bản không có cơ hội đảm nhiệm quân sư. Đến Tam quốc trung hậu kỳ, đời thứ nhất nhân tài tàn lụi, nhị tam lưu lưu sĩ mới có cơ hội một mình đảm đương một phía. Thuộc quốc thảm hại hơn, có thuộc quốc vô đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong thuyết pháp, Ngụy quốc còn có thể tìm tới một nhóm lớn nhị tam lưu văn thần võ tướng, không cần lo lắng đến tiếp sau vô lực. Từ Thiên cũng chiêu mộ một nhóm nhị tam lưu văn thần võ tướng, tạo thành trụ cột vững vàng. Không biết chỉ nhi tại Lê Dương thành như thế nào. Từ Thiên bên này tiếp tục hướng Tấn Dương thành tiến quân, đồng thời lo lắng Tào Tháo duyện châu quân công phá Lâm chỉ nhi phòng thủ Lê Dương thành. Chương 362, qua sông, ngày càng 35. Chương 362, qua sông, ngày càng 35. Lê Dương cảng, hình thể to lớn lâu thuyền, rùa thuyền, chở số lượng hàng trăm ngàn ký châu quân sĩ tốt, nam độ hoàng hà, tiến công duyện châu. Lâm Chỉ Nhi đưa tay, che khuất ánh mặt trời chói mắt. To lớn lâu thuyền, khoảng chừng 5 tầng, tinh kỳ che không. Lâu thuyền mỗi một tầng bong tàu, trang bị đại lượng cự ngư nỏ, như là chậm rãi di động trên nước pháo đài. Tại lâu thuyền bốn phía, đại lượng chiến thuyền, đại chiến thuyền, thuyền nhẹ hộ vệ. Lý Thuấn thần thống soái bao trùm thiết giáp, như là con nhím cao ly rùa thuyền. Quân tàu tại Bạch Mã bến sông kiến tạo đại lượng chiến thuyền, nhất định phải phá hủy cái này một chi đối Lê Dương có uy hiếp đội tàu. Lâm Chỉ Nhi biết được Tào Tháo tại Bạch Mã bến sông kiến tạo chiến thuyền, ngăn cản đến từ phương Bắc áp lực. Một con chim thần màu xanh rơi vào lâu thuyền bong tàu bên trên, thu vũ từ trên người thanh loan rơi xuống. Đại tiểu thư, Tào Tháo mang binh tiến đánh Viên Thuật, dường như muốn cùng Đào Khiêm hợp lực đánh bại Viên Thuật, thừa cơ mở rộng bản đồ. Viên Thuật còn có thể ước hiếp một chút Đào Khiêm, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tào Tháo, không thể để cho Tào Tháo có cơ hội chiếm đoạt Dự Châu, nếu không hậu hoạn vô tận. Chúng ta chia ra số đường, tập kích Dự Châu, cho Tào Tháo áp lực. Thủy sư chủ lực cùng Chu Tức quân nghĩ cách đánh hạ Bạch Mã bên sông. Lâm Chỉ Nhi tự mình đốc thúc thủy sư chủ lực công kích Duyện Châu quân chính tại chữ hàng chiến thuyền Bạch Mã bên sông. Căn cứ tin tức, Tào Tháo lấy xuất binh tương trợ Từ Châu làm điều kiện, đổi lấy Từ Châu từ Thịnh Lâm thời đảm nhiệm Duyện Châu thủy sư đại tướng, để mà chống lại đến từ Ký Châu áp lực. Từ Thịnh thủy chiến kinh nghiệm, hẳn là không bằng Lý Thuần Thần, bất quá cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Tào Tháo dưới trướng lưu sĩ đông đảo, muốn che trời bờ biển, quá khó khăn. Không bằng lấy kỵ binh làm chủ lực, công thương đỉnh, hấp dẫn quân Tào chú ý, che giấu chân chính ý đồ. Lâm Chỉ Nhi phái ra nhanh nhất kỵ tướng Trần Khánh Chi. Bạch Bào quân có Trần Khánh Chi quân đoàn tăng thêm, tại Từ Thiên thế lực có được nhanh nhất kỵ binh hành quân tốc độ, bởi vậy, đủ để hấp dẫn quân Tào lực chú ý quân Tào dùng cho đối phó Trần Khánh Chi binh lực, nếu như quá ít, như vậy vô pháp ngăn trở Trần Khánh Chi. Nếu như dùng cho đối phó Trần Khánh Chi binh lực quá nhiều, lại sẽ ảnh hưởng quân Tào đối cái khác bến đỏ phòng thủ. Lâm Chỉ Nhi cho Tào Tháo quân mưu sĩ ném ra ngoài một nan đề. Lý Thuấn Thần cầu kiến Lâm Chỉ Nhi, đại nhân, mặt tướng cho rằng có thể đánh nghi binh ở vào thượng du diên tân cảng, sau đó lợi dụng dòng nước, hướng gió, một đêm xuôi nam, thiểm kích bạch mã bên sông, ra nó ý liệu bên ngoài. Lâm Chỉ Nhi ánh mắt sáng lên, ngươi đối dòng nước, hướng gió có chắc chắn hay không? Lý Thuấn Thần đáp, mặt tướng căn cứ gần đây quan sát cùng nếm thử, đã suy xét trong Hoàng Hà đoạn dòng nước, tốc độ gió có thể chính xác tính toán tốc độ. Từ diên tân thiểm kích bạch mã hoàn toàn có thể thực hiện. Lý Thuấn Thần hiên kế, quyền quyết định rơi vào Lâm Chỉ Nhi trong tay. Từ Thiên sớm đem Lý Thuấn Thần giao diện phát cho Lâm Chỉ Nhi. Lý Thuấn Thần có được một cái tương đối quan trọng màu cam quân đoàn đặc tính, trên nước du kích, đội tàu đi thuyền tốc độ 30 gặp được trên biển mê vụ lúc, tầm mắt 50. Anh hùng đặc tính tính thực dụng, còn muốn suy xét cụ thể vận dụng chẳng cảnh. Chẳng hạn như lúc này, Lý Thuấn Thần đưa ra đánh nghi binh diên tân, trong đêm thuận Hoàng Hà xuôi nam, thiểm kích bạch mã, tăng lên đội tàu tốc độ quân đoàn năng lực, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu như Lý Thuấn Thần suy xét dòng nước, tốc độ gió còn có chính mình quân đoàn tăng thêm, cho rằng có thể thành công, như vậy Lâm Chỉ Nhi ngược lại là không có phản đối. Lần hành động này, tên là thiểm kích bạch mã. Lâm Chỉ Nhi cho lần này tập kích Duyện Châu thủy sư hành động, lên một cái tên. Nàng lại đưa tới Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Phan Phượng. Ba người các ngươi, tiến đánh Thương Đỉnh, uy hiếp Quyên Thành, mê hoặc Côn Tảo. Đại nhân, mặt tướng nghe nói, Quyên Thành thủ tướng vì trình dụng, ủng binh 30 vạn, theo thành mà thủ. Mặt tướng, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó mà đánh hạ Quyên Thành. Trần Khánh Chi không dám đánh cam đoan. Trình Dục có bí, Dục Chi Dũng, Tào Ngụy năm lưu thần một trong, đơn thuần so đấu mưu trí, vẫn là Trình Dục càng hơn một bậc. Nhưng mà, Lâm Chỉ Nhi có người chơi ưu thế, còn có người chơi công hội ủng hộ, khám phá Trình Dục hư thực, Quyên Thành chỉ có 7 vạn binh, Trình Dục đối ngoại phô trương thành thế mà thôi. Chỉ cần Trần tướng quân ngươi lãnh binh gấp công Thương Đỉnh, Duyện Châu quân sẽ không thờ ơ. Trần Khánh Chi nghe vậy, ánh mắt phát sinh biến hóa, nếu như Quyên Thành bèn bèn có 7 vạn binh mã, như vậy xác thực có khả năng đánh hạ Quyên Thành, cho Tào Tháo tạo áp lực. Hoàng Hà phòng tuyến quá dài dằng dặc, Duyện Châu quân gánh vác tại dài dằng dặc Hoàng Hà phòng tuyến, binh lực lộ ra giật gấu ba bay. Lấy tốc độ lấy xương Bạch Bảo quân, dưới loại tình huống này, có thể phát huy chỗ trống lớn hơn. Trình Dục cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy 7 vạn người thủ Quyên Thành, bảo hộ Duyện Châu đông bộ. Ký Châu quân mỗi lần xuất động, động một tí mấy chục vạn đại quân, hơn 100 vạn đại quân, so sánh dưới, 7 vạn quân coi giữ số lượng, thật đúng là không coi là nhiều. Nếu như không phải Lâm Chỉ Nhi biết Trình Dục thích phô trương thanh thế, lại phái người chơi tiến hành điều tra, nói không chừng Trần Khánh Chi thật cho rằng Trình Dục Quyên Thành quân coi giữ có 30 vạn. Phan Phượng ô quyền, chủ mẫu xin yên tâm, Phan Phượng cái này đi đem kia cái gì Trình Dục đầu chó cho chặt đi xuống, treo ở đều môn. Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, Hoa Mỗ lấy Trình Dục thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Hoa Hùng, ngươi có phải hay không chuyện gì đều muốn cùng ta Phan Phượng đối nghịch? Đều bằng bản sự. Hoa Hùng mảy may không để mặt Phan Phượng. Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Phan Phượng kỵ binh, tại một chi đội tàu bảo vệ dưới, tiến đến tập kích ở vào Bạch Mã Hạ Du Thương Đỉnh, uy hiếp Quyên Thành. Lâm Chỉ Nhi, Lý Thuấn Thần xuất lĩnh chủ lực đội tàu, làm bộ tiến đánh Diên Tân. Bạch Mã bên sông, Lãnh Nguyệt ở chỗ này kiến tạo xưởng đóng tàu, bến cảng, huấn luyện thủy sư, chống lại Lê Dương cảng Lâm Chỉ Nhi quân đoàn. Nhưng Lãnh Nguyệt trung quy là chậm một bước. Ký Châu thủy sư đã bắt đầu khống chế Hoàng Hà lưu vực lúc, Duyện Châu thủy sư còn tại tạo thuyền. Thủy sư chưa hình thành chiến lực, cần xây dựng đại lượng thủy trại, thiết tháp, đề phòng địch thuyền tới tập. Từ Thịnh tuần sát Bạch Mã bên sông, lo lắng Ký Châu thủy sư tập kích nơi đây bến đỏ. Trên thực tế lo lắng của hắn không phải không có lý. Nếu như Bạch Mã bên sông thủy trại, bến tàu bị tiêu hủy, như vậy Duyện Châu quân lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tạo thuyền. Chủ công làm ta Tào Hồng, đến đây hiệp trợ ngươi giữ vững Bạch Mã bên sông. Một cái vóc người khôi ngô, dũng mãnh dị thường võ tướng, xuất hiện tại Bạch Mã bên sông. Từ Thịnh đối Tào Hồng có mấy phần kiên kỵ. Tào Hồng võ lực cơ chế khá đặc thù. Dưới tình huống bình thường, Tào Hồng là nhị lưu võ tướng, chẳng qua nếu như chủ công lâm vào tuyệt cảnh, như vậy Tào Hồng có thể bộc phát ra nhất lưu võ tướng võ lực, thậm chí có thể đối đầu siêu nhất lưu võ tướng. Hai vị tướng quân, Thương Đình lọt vào Ký Châu quân tiến công. Từ Thịnh, Tào Hồng gặp mặt không lâu, Ký Châu quân đã nam độ Hoàng Hà. Cái thứ nhất lọt vào tập kích bến đỏ là Thương Đình. Người nào phụ trách thủ Thương Đình một vùng? Trình Dục đại nhân. Mặt khác, chủ công đã lệnh Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân, Vu Cấm ba vị tướng quân tiến đến hiệp trợ Trình Dục. Diệu Tài, Vu Cấm xuất mã, chúng ta không cần phải lo lắng. Tào Hồng đối Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm lòng tin 10 phần. Mặt khác, Hạ Hầu gia tộc kiếm thần Hạ Hầu Ân chính thức xuất sĩ, lần đầu tham chiến. Chương 363, Hoa Hùng VS Hạ Hầu Uyên, ngày càng 45, chương 363, Hoa Hùng VS Hạ Hầu Uyên, ngày càng 45, Thương Đình Tân, Hoàng Hà thượng trọng yếu bến đỏ, khói lửa ngập trời, lọt vào Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Phan Phượng tiến đánh. Trần Khánh Chi tuy nói là kỵ tướng, nhưng Trần Khánh Chi cũng có thể thống soái thủy quân. Trần Khánh Chi bối cảnh là Nam Lương danh tướng, mà Nam Lương làm an phận trưởng giang phía Nam cắt cứ chính quyền, võ tướng thiện trưởng thủy sư, cũng không kỳ quái. Lâu thuyền phải mạn thuyền một bên nhắm ngay Thương Đình Tân quân tạo, tiễn như mưa xuống. lâu thuyền làm di động pháo đài, bố trí tên nỏ mấy trăm tấm, cùng Thương Đỉnh Tân Quân tàu đối xạ. Trần Khánh Chi đứng ở một chiếc lâu thuyền lâu đỉnh bên trên, chỉ huy các chi đội tàu đối Thương Đỉnh Tân triển khai tiến công. Lâu thuyền, đại chiến thuyền bị xem như di động thiết tháp, kiểm hộ cơ trung tiểu chiến thuyền, thuyền nhẹ đoạt bãi đổ bộ. Phan Phượng một cước giẫm tại thuyền nhẹ thuyền thủ, hai tay vung mạnh đũa lớn, đánh bay bắn về phía thuyền nhẹ mưa tên. Trần Khánh Chi vận dụng 500 thuyền nhẹ, mỗi chiếc thuyền nhẹ chở khách tinh nhuệ sĩ tốt 40 người, hết thảy 2 vạn tinh nhuệ, cưỡng ép tiến đánh Thương Đỉnh Tân, thề phải cầm xuống tòa này bến đỏ. Bến đỏ tiến tháp săn sát, hướng Trần Khánh Chi đội tàu chút xuống hỏa tiễn. Hỏa tiễn không nứt. Tào Tháo bổ nhiệm Đông quận thái thú Lưu Diên, phòng thủ Thương Đỉnh Tân, tổ chức hỏa mũi tên đội, bắn ra đầy trời hỏa tiễn. Trần Khánh Chi đội tàu, không ít chiến thuyền bị hỏa tiễn bắn trúng, hỏa diễm lan tràn, khói dày đặc cuồn cuộn. Lâu thuyền, đại chiến thuyền ném bắn tên mưa, hòn đá, phản kích thủy trại cùng tiến tháp, trên bờ đồng dạng tứ bề báo hiệu bất ổn. Vâng. Thuyền nhẹ va chạm bãi sông, tại bãi sông mắc cạn. Hoa Hùng, Phan Vượng xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ, cự phủ trọng kỵ binh xông lên bãi sông. Tây Lương thiết kỵ, cự phủ trọng kỵ binh, mặc dù không có tọa kỵ, nhưng cơ sở giao diện y nguyên rất cao, nhất là trang bị thiết giáp, phòng ngự kinh người. Ngăn trở bọn hắn, đừng để bọn hắn công phá phòng tuyến. Đông quận thái thú Lưu Diên lại tổ chức một nhóm cự thuẫn binh cùng cung tiễn thủ, giữ vững Thương Đỉnh Tân thổ lũy, vạn tên cùng bắn giết xông lên bãi sông ký châu quân. Keng, một chi hỏa tiễn bắn trúng Tây Lương thiết kỵ thiết giáp, hỏa hoa vang khắp nơi. Tây Lương thiết kỵ hướng về sau rút lui 2-3 bước, dây đặc mưa tên dẫn đến mấy trăm Tây Lương thiết kỵ, cự phủ trọng kỵ binh bỏ mình, bãi sông thượng phơi thầy đầy đất. Lực phách hoa sơn, Phan Phượng quát lên một tiếng lớn, vung mạnh phượng đầu phủ, một búa chém ra. Giữa không trung xuất hiện một thanh cự phủ, lăng không chém xuống. Vô hình, cự phủ hư ảnh, vắt ngang thổ lũy, hòn đá băng liệt, cứ thế mà bị Phan Phượng mở ra một đạo lỗ hổng. Giết! Phan Phượng vung vẩy búa lớn, đại khai đại hợp, mang theo một đám thiết giáp binh công phá thổ lũy. Chỉ là một mặt tướng đất, cũng xứng cản ta Hoa Hùng. Hoa Hùng so Phan Phượng càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh, lấy sắt thép ma thần, trực tiếp va sụt một đoạn ngắn thổ lũy. Mà Hoa Hùng tự thân không hề hay biết đau đớn, chỉ là hao phí một chút sức lực mà thôi. Một cái quân tào đao thuẫn binh, một đao bổ về phía Hoa Hùng thiết giáp. Ken một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, Hoa Hùng thiết giáp chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Quân tào đao thuẫn binh hoảng sợ nhìn về phía cái này lưng hùng vai gấu quan tây đại hán. Thử, không đau không ngứa. Hoa Hùng đưa tay, một cái đại thủ đem quân tào đao thuẫn binh nhấc lên, xem như binh khí hình người, ném ra ngoài. Nhóm thứ hai binh mã chi viện Hoa Hùng. Phan Phượng, Trần Khánh Chi phái ra nhóm thứ 2 tiến công Thương Đỉnh Tân thuyền nhẹ đội tàu. Một đội ký châu quân vượt qua hoàng hà, dần dần công chiếm Thương Đỉnh Tân bốn phía hiểm yếu chi địa. Tiễn tháp đổ sụp, Thương Đỉnh Tân biến thành một cái biển lửa. Thủ không được. Lưu Diên không ngừng kêu khổ, hắn cũng không nghĩ ra, ký châu quân chủ lực thật tiến đánh Thương Đỉnh Tân, triệt binh. Lưu Diên mang binh rút lui, Thương Đỉnh Tân bị ký châu quân chiếm lĩnh. Trần Khánh Chi xuất lĩnh kỵ binh chủ lực, sau đó lên bờ, gấp công quyên thành, hấp dẫn Duyện Châu quân lực chú ý. Trần Khánh Chi chiến thuật chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Tốc độ càng nhanh, càng dễ dàng xáo trộn đối phương bố trí, lấy ít thắng nhiều. Các minh đệ, lên ngựa. Hoa Hùng triệu tập một đội Tây Lương thiết kỵ, thẳng đến trình dục phòng thủ quyên thành. Phan Phượng, ngươi điểm hộ Hoa Hùng. Trần Khánh Chi biết Hoa Hùng lỗ mãng, một người đảm nhiệm tiên phong, có thể sẽ bị chủ tướng của đối phương dụ địch xâm nhập. Quyên thành thủ tướng là Trình Dục, có được nhất lưu trí lực, Hoa Hùng dù cho võ lực siêu quần, nếu như đơn độc mang binh, cũng sẽ bị Trình Dục sống sờ sờ đùa chơi chết. Cự phủ trọng kỵ binh, cùng ta đến. Phan Phượng dẫn theo đùa lớn, xuất lĩnh mấy ngàn cự phủ trọng kỵ binh, cùng Hoa Hùng cùng là tiên phong. Lưu Diên thống soái hơn 10 vạn tàn binh, hướng quyên thành rút lui, phía sau, Hoa Hùng, Phan Phượng xuất lĩnh kỵ binh đuổi theo, tại Thương Đỉnh Tân phía nam mấy chục dặm chỗ, đuổi kịp Lưu Diên. Ngọn lửa màu đen hình thành đao quang tại Tào quân bên trong cày địa, lại có hơn 100 quân Tào sĩ tốt bị Hoa Hùng chém giết. Hoa Hùng người khoác thiết giáp, xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ, như là dòng lũ sắt thép, va chạm quân Tào. Cuối cùng sắp xếp quân Tào sĩ tốt bị Tây Lương thiết kỵ đụng trúng, bay ngược mấy chục mét, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Tây Lương thiết kỵ lực trùng kích, có thể so với xe tải. Chẳng lẽ trời muốn gì ta? Đông quận thái thú Lưu Diên lâm vào tuyệt vọng. Trên bình nguyên, Lưu Diên căn bản không phải Hoa Hùng, Phan Phượng đối thủ. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng vó ngựa vang lên, giống như là đến từ phương xa sấm rền. Bất quá, cái này liên tiếp tiếng vó ngựa, không phải là đến từ Hoa Hùng, Phan Phượng kỵ binh, mà là đến từ quyên thành phương hướng. Viện quân của chúng ta. Lúc đầu tuyệt vọng Lưu Diên, biết đại khái phe mình viện quân đã tới, không khỏi đại hỉ. Mặc dù viện quân tới chậm một bước, nhưng tối thiểu nhất, bảo trụ bộ phận Thương Đỉnh Tân quân coi giữ. Một chi kỵ binh như gió táp của tới, quang liệt hỏa trường cùng, ngày đi nghìn dặm. Phía trước nhất kỵ binh tay cầm trượng cao lớn cờ, tinh kỳ bên trên đại bút viết hạ hầu hai chữ, không biết là vị nào hạ hầu tướng quân. Mặc kệ là vị nào hạ hầu tướng quân, đủ để ứng phó nguy cơ trước mắt. Lưu Diên thở dài một hơi, mặc kệ đến viện quân chủ tướng là hạ hầu Đôn, vẫn là hạ hầu Uyên, tại dùng binh một đạo, đủ để đối phó Hoa Hùng. Hạ hầu Đôn, hạ hầu Uyên trong khoảng thời gian này đã trưởng thành, không phải là hổ lao quan chi chiến trạng thái. Nhất là hạ hầu Uyên, liên tục hai lần tham dự quốc chiến, lấy được kinh nghiệm không ít, tiếp cận mắt gốc. Nếu như hạ hầu Uyên đột phá, võ lực cùng phá giới Hoa Hùng, tại sàn sàn với nhau. Mà lại hạ hầu Uyên mang binh năng lực. Tại Hoa Hùng phía trên, giết. Hoa Hùng lỗ mang tính cách phát động, hoàn toàn không có đình chỉ tiến công ý tứ, mà là tiếp tục đột tiến. Không tốt. Phan Phượng phát hiện Hoa Hùng tính tình có chút táo bạo, cùng Nhan Lương, Văn Sú tương tự. Càng là cao ngạo manh tướng, càng dễ dàng có được lỗ mãng, táo bạo, khinh địch trở mặt trái đặc tính. Thường Ngộ Xuân cao như vậy điều nhưng không liều lĩnh manh tướng, lại là trong trăm có một. Hạ Hầu Diệu Tài ở đây, các tướng nhận lấy cái chết. Hỏa Phượng Tiên Tường. Nương theo lấy quát to một tiếng, một chi hỏa mũi tên xuyên qua toàn bộ chiến trường, hóa thành hỏa phượng, đập hỏa dược, đánh út về phía Hoa Hùng. Phượng Lệ Cửu Thiên, không khí tiêu đốt. Cho dù là phá giới Hoa Hùng, cũng không thể không nhìn Hạ Hầu Uyên tuyệt kỹ. Hạ Hầu Uyên đã là Tào Ngụy thế lực, điển vi, hứa trừ phía dưới một nhóm manh tướng. Ma Đao Thí Thiên. Hoa Hùng gầm thét, hai tay vung mạnh ma diễm đao, trùng trùng điệp điệp màu đen đao mang, nên kích hỏa phượng. Vâng. Hỏa phượng bị chém thành hai đoạn, hỏa diễm tán loạn, mặt đất xuất hiện một đầu dài trăm thước vết rách, ven đường quân Tào bị đao khí chằm diệt, mặt đất lưu lại ngọn lửa màu đen, còn tại thiêu đốt bùn đất. Hoa Hùng lực lượng so với Hổ Lao có lúc tăng lên không ít. Hạ Hầu Uyên cầm một tấm chuẩn thần khí cấp bậc trường cung, thần sát trang nghiêm. Sau lưng Hạ Hầu Uyên là một viên Hạ Hầu gia tộc phó tướng, còn có Hạ Hầu Uyên đặc thù binh chủng liệt hỏa cung kỵ. Hạ Hầu Ân lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay quanh để ở trước ngực, quan sát Hạ Hầu Uyên cùng Hoa Hùng giao phong, biểu lộ nghiêm túc. Người này vậy mà có thể cùng tộc huynh địch nổi, xem ra ta thần kiếm Hạ Hầu Ân cũng không thể không nghiêm túc cả. Chương 364, trường bản kiếm thánh Hạ Hầu Ân, ngày càng 55. Chương 364, trường bản kiếm thánh Hạ Hầu Ân, ngày càng 55. Từ bí cảnh lấy được binh khí chân hỏa chạm thiên đao hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Hạ Hầu Uyên cùng Hoa Hùng giằng co, hoán đổi trường cung, lấy ra một thanh trường đao. Ông, Hạ Hầu Uyên hư vung một đao, đại đao phát ra một tiếng kêu khẽ, hỏa diễm lượn lờ, không khí bởi vì cực cao nhiệt độ gần như vặn mèo. Hoa Hùng đối mặt trang bị chuẩn thần khí Hạ Hầu Uyên, sắc mặt tâm trầm. Trường thanh Hạ Hầu Uyên tuyệt đối là một cái cường địch. Hạ Hầu Uyên không chỉ am hiểu cung thuật, đồng dạng tinh thông đao thuật. Lần này Hạ Hầu Uyên ít có từ bỏ sử dụng trường cung, mà là muốn cùng phá giới Hoa Hùng tiến hành sinh tử binh khí chiến. Hoa Hùng phía sau là trang bị thiết giáp, như là mây đen tây lương thiết kỵ. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Hạ Hầu Uyên phía sau thì là lấy tốc độ, cung thuật thấy lớn lên liệt hỏa cung kỵ. Hai bên đại tướng giằng co, long tranh hổ đấu. Đông quận thái thú Lưu Diên thừa cơ tụ lại tàn binh. Hạ Hầu Uyên có ý cùng Hoa Hùng giằng co, vì chính là cho Lưu Diên tranh thủ thời gian thu nạp hội binh. Đồng thời, Thanh Châu quân chủ tướng Ngô Cấm ngay tại tới tiếp viện trên đường. Hoa Hùng, Hạ Hầu Uyên đang xúc thế, vô hình khí lãng lấy hai viên mãnh tướng làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán, song phương quân kỳ bởi vì nhận khí lãng ảnh hưởng bay phất phới. Đây là Tào Tháo quân đại tướng Hạ Hầu Uyên, khí thế quả nhiên cường hãn. Chờ một chút, Hạ Hầu Uyên phó tướng là người phương nào? Phan Phượng tại Hoa Hùng cùng Hạ Hầu Uyên rằng có lúc họ quan sát quân Tào hư thực. Hạ Hầu Uyên tham gia hai lần quốc chiến, Phan Phượng đối Hạ Hầu Uyên không thể quen thuộc hơn được. Bất quá Hạ Hầu Uyên bên người phó tướng Phan Phượng nhưng chưa từng thấy qua. Hạ Hầu Uyên phó tướng lưng đeo một thanh trường kiếm, thần sắc kiêu căng. Đối mặt ta vô song thượng tướng Phan Phượng, lại một bộ khinh thị thần sắc, hẳn là hắn là không thua gì Hạ Hầu Uyên manh tướng. Phan Phượng nghĩ tới đây, mồ hôi đầm địa, như lâm đại địch. Hạ Hầu Ân cho Phan Phượng cảm giác rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Nhất là Hạ Hầu Ân có trường kiếm, kiếm khí tung hành. Phan Phượng xoa xoa mồ hôi trên trán, hai tay nắm đũa lớn, chuẩn bị nên chiến Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Uyên, ngươi còn chưa xứng ngăn cản ta Hoa Hùng. Hoa Hùng kẹp chặt bụng ngựa, hướng Hạ Hầu Uyên khởi xướng tiến công. Đến chiến. Hạ Hầu Uyên đề đao, nên kích Hoa Hùng. Keng. Hai viên đao đem giao phòng, kịch liệt va chạm, chói hai tiếng va đập, lệnh trung quanh kỵ binh mảng nhĩ nhoi nhoi. Hoa Hùng toàn thân ma khí ngập trời, mà Hạ Hầu Uyên ánh lửa ngút trời, biến thành hai đoàn huyết ảnh. Khí lưu kích phát, đao mang bắn ra bốn phía, sắc bén khí kình cùng đao mang cào đến phương viên một dặm cắt bay đá chạy, thiên địa thất sắc. Hai người đều có vạn quân chi lực, tiếng vang quanh quẩn, mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách, hướng nơi xa lan tràn, nguyên bản kiên cố mặt đất hóa thành tan địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhất lưu manh tướng cử chiến, đao pháp đại khai đại hợp, hào khí bận trượng. Hoa Hùng vẻ mặt dữ tợn, ma diễm đao vận chuyển như bay, khai sơn đoạn nhạc. Hạ Hầu Uyên tinh mục trợ trường, chân hỏa chạm thiên đao liệt diễm bắn ra, đủ để cắt kim loại tinh thiết. Trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Tây Lương thiết kỵ, liệt hỏa cung kỵ nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn xem riêng phần mình chủ tướng cùng địch quân đại tướng chém giết. Bọn hắn đều đang đợi đến tiếp sau viện quân đến. Tại Hoa Hùng, Phan Phượng phía sau là Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân, mà tại Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân phía sau là Vu Cấm Thanh Châu quân. Đại ca, để ta xuất chiến, chạm đối phương phó tướng. Phan Phượng phó tướng Lý Đại Mục phát hiện Hạ Hầu Uyên phó tướng không có xuất chiến, thế là tự đề cử mình hướng Phan Phượng xin chiến, muốn chạm Hạ Hầu Ân. Phan Phượng biểu lộ ngưng trọng, đối phương phó tướng khí thế nội liễm, thực lực sâu không lường được. Cho dù là đại ca ta, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn. Lý Đại Mục kinh ngạc, khó có thể tin, hắn có cường đại như vậy sao? Phan Phượng trầm trọng gật đầu, không chỉ là mạnh mẽ, mà là khá cường đại. Có lẽ, hắn cùng Hạ Hầu Uyên mạnh như nhau, không đúng, nói không chừng so Hạ Hầu Uyên còn mạnh hơn. Lý Đại Mục tin tưởng Phan Phượng phán đoán, thuận Phan Phượng mạch suy nghĩ tiến hành suy đoán, nếu như đối phương coi là thật mạnh mẽ như vậy chúng ta nhất định phải làm tốt thua chạy chuẩn bị. Hạ Hầu Uyên cùng Hoa Hùng giao chiến, đã kinh thế hai tụ. Nếu như mạnh hơn Hạ Hầu Uyên Hạ Hầu Ân ra tay, như vậy bọn họ chẳng phải là thua không nghi ngờ. Phan Phượng lại gật đầu một cái, trầm giọng nói, Lý Đại Mục, ngươi âm thầm báo cho từng cái đô úy, tư mã, chuẩn bị chiến binh. Lý Đại Mục chắp tay, vâng. Phan Phượng suy đoán, để Lý Đại Mục cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức xuống dưới, thấp giọng nhắc nhở các chi kỵ binh đô úy, làm tốt bị Hạ Hầu Ân đánh bại, sau đó thuận lợi rút đi chuẩn bị. Nếu như đối phương giết tới, ta sẽ ngay lập tức ngăn lại hắn, để các ngươi có đầy đủ thời gian rút lui. Phan Phượng nhìn chằm chằm đối diện Hạ Hầu Ân, lo lắng Hạ Hầu Ân mang binh giết tới. Hạ Hầu Ân thực lực sâu không lường được, Phan Phượng càng là không cách nào thấy rõ Hạ Hầu Ân thực lực, càng là khẩn trương, cho là mình chiến thắng xác suất không đủ một. Hạ Hầu Ân hai tay khoanh để ở trước ngực, khi mắt, một bộ thần tình tiêu ngạo, ngay tại quan sát Hạ Hầu Uyên cùng Hoa Hùng đại chiến. Nếu như Hạ Hầu Uyên không địch lại, như vậy Hạ Hầu Ân có thể lập tức tiến lên chi viện. Hạ Hầu Uyên dường như còn không có đột phá tự thân cực hạn, cùng Hoa Hùng so đấu đao thuật, bị thua thiệt không nhỏ. Nếu là Hạ Hầu Uyên đột phá cực hạn, hẳn là có thể lực gáp Hoa Hùng. Đỉnh phong thời kỳ, hai Hạ Hầu võ lực vẫn là tương đối xuất sắc. Tộc Minh hiện tại còn không phải là đối thủ của Hoa Hùng. Hạ Hầu Ân đã chuẩn bị xuất kiếm. Hạ Hầu Ân tại Hạ Hầu gia tộc bên trong, kiếm thuật nhất tinh, danh xưng trưởng bản pha kiếm thánh. Ừm. Đột nhiên, Hạ Hầu Ân phát hiện một cái mang theo sừng châu mũ giáp đại hán, tại nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không khỏi rùng mình. Mạnh, rất mạnh. Đây là Hạ Hầu Ân đối Phan Phượng ấn tượng đầu tiên. Phan Phượng tiêu hao từ thiên đổi một viên hoàng cấp võ lực đột phá đan, lại tại hổ lao quan phá giới, cơ sở võ lực giá trị đã đến 90 điểm, so với hiện tại Hạ Hầu Uyên, trên lệch cũng không tính lớn. Bởi vậy, Hạ Hầu Ân cảm giác cũng không sai. Ngươi là người phương nào? Hạ Hầu Ân cách 100 mét khoảng cách, quát hỏi Phan Phượng. Phan Phượng không cam lòng yếu thế, ta chính là Ký Châu vô song thượng tướng, đánh bại thắng địch giáo úy Phan Phượng, đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ, Hà Bắc song hùng nhan lương, văn sú, đều là bại tướng dưới tay ta. Vô song thượng tướng, đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ. Hạ Hầu Ân mồ hôi đầm địa, như hạt đậu nành mồ hôi thuận Hạ Hầu Ân gương mặt, hàm dưới, xương vai xanh, chảy xuôi mà xuống. Phan Phượng địa vị, đại hủ chết người. Phan Phượng hướng Hạ Hầu Ân lời nói khách sáo, ngươi lại là người nào? Hạ Hầu Ân lớn tiếng đáp, ta chính là Bái Quốc Tiếu huyện kiếm thánh Hạ Hầu Ân, Liêu Đông Yên Sơn hiệp sĩ Vương Việt chi đồ, tung hoành trung nguyên, khó kiếm đối thủ. Đáng tiếc 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chát thời điểm, ta Hạ Hầu Ân vào núi tu hành, chưa thể danh dương thiên hạ. Kiếm khách Vương Việt chi đồ. Phan Phượng thiếu chút nữa cũng bị Hạ Hầu Ân hủ chết. Hắn ngầm trộm nghe nói, Vương Việt chính là thiên hạ nhất đẳng kiếm khách, đã từng đảm nhiệm chức vụ tại Đại Hán nội đình, có thể nói là Đông Hán du hiệp nghề nghiệp nhân vật đại biểu. Nếu như Hạ Hầu Ân là Vương Việt đồ đệ, như vậy Hạ Hầu Ân kiếm thuật, nói không chừng xuất thần nhập hóa. Tung hành trung nguyên, khó kiếm đối thủ a. Phan Phượng yên ngựa, bị Phan Phượng chạy xuống mồ hôi thấm ướt. Phan Phượng, Hạ Hầu Ân rằng co, dương cung bạc kiếm, hai người đều cho rằng đối phương là tuyệt thế manh tướng, không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì lần này rằng co, mỗi người thể trọng chỉ ít nhẹ mấy cân. Lý Đại Mục so Phan Phượng còn muốn khẩn trương, nói với Phan Phượng, đại ca, người này lai lịch không nhỏ, không thể tùy tiện xuất chiến, á cự phụ trọng kỵ binh tùy thời có thể rút đi. Phan Phượng thở dài, không phải ta Phan Phượng nhát gan, mà là người này quá mạnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Phan Phượng kỵ binh sao động, chuẩn bị rút lui. Hạ Hầu Ân không biết Phan Phượng kết đảm, còn tưởng rằng Phan Phượng cự phụ trọng kỵ binh muốn cùng nhau tiến lên. Xem ra nhất định phải nghĩ cách trấn nhiếp người này. Hạ Hầu Ân hết sức chăm chú, xuề tay phải ra, quắc, kiếm đến. Ông. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, Hạ Hầu Ân sau lưng thanh công kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng thiên. Thanh công kiếm giống như là nhận vô hình dẫn dắt, rơi vào Hạ Hầu Ân trong tay. Tại thời khắc này, lấy Hạ Hầu Ân làm trung tâm, hình thành kiếm vực, vô số kiếm khí du tẩu, tại mặt đất vạch ra từng đạo vết kiếm. Hạ Hầu Ân quả nhiên là tuyệt thế kiếm thánh. Người này không thể địch. Phan Phượng, Lý Đại Mục bị Hạ Hầu Ân một chiêu cách không lấy kiếm, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chương 365, Hạ Hầu Ân chân chính thực lực, ngày càng 15, chương 365, Hạ Hầu Ân chân chính thực lực, ngày càng 15, thật mạnh kiếm khí, đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Vương Việt chi đồ thực lực sao? Phan Phượng sắc mặt nghiêm túc, mồ hôi đầm địa. Kiếm thánh Hạ Hầu Ân chiêu thức, để Phan Phượng, Lý Đại Mục mặc cảm. Tại Phan Phượng trong ấn tượng, cho dù là Từ Thiên, Triệu Vân, cũng làm không được cách không lấy kiếm. Loại thủ đoạn này, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chẳng lẽ Hạ Hầu Ân võ lực, còn muốn tại Triệu Vân phía trên? Hoa Hùng, Hạ Hầu Uyên còn tại ác chiến, đao mang kích xạ, đao ảnh trùng điệp, ma khí, hỏa diễm bày ra. Hai cái manh tướng bạo rít gào liên tục, đao khí, đao mang hướng bốn phương tám hướng kích xạ, chúng quanh mặt đất biến thành một phiến đất hoang vu. Người đã bại. Hoa Hùng quát lên một tiếng lớn, cùng Hạ Hầu Uyên tách ra. Tại Hoa Hùng dưới chân, thổ địa triệt để mục nát, dưới mặt đất 2-3 mét sâu bùn đất đều bởi vì hai người đại chiến mà lật đến mặt đất, có thể thấy được hai cái manh tướng đại chiến thảm liệt. Hạ Hầu Uyên cầm chân hỏa trảm tiên đao, đối đầu phá giới Hoa Hùng, vẫn là lộ ra miễn cưỡng. Hạ Hầu Uyên giáp ngực, xuất hiện một đạo vết đao, có hắc diễm thiêu đốt vết tích. Nếu như không phải khôi giáp phẩm chất bất phàm, có lẽ Hạ Hầu Uyên đã bị thương. Báo hỏng một bộ khôi giáp, tránh trọng thương, đối với Hạ Hầu Uyên đến nói, còn có thể tiếp nhận. Hạ Hầu Uyên toàn thân đại hãn, giống như là bị người từ trong nước vớt đi ra giống nhau. Hạ Hầu Uyên, lấy bản lĩnh của ngươi, căn bản không phải ta Hoa Hùng đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hoa Hùng ỷ vào phá giới sau cực mạnh ma thân, muốn bắt sống Hạ Hầu Uyên. Huynh trưởng, ta đến giúp ngươi. Hạ Hầu Ân xuất kiếm, khuấy động kiếm khí tại Hạ Hầu Uyên, Hoa Hùng ở giữa xẹt qua, một đạo trượng sâu khe danh xuất hiện, giống như sở hạ hàng giới. Hoa Hùng giật mình, không có tiếp tục uy hiếp Hạ Hầu Uyên, mà là chú ý tới đi theo Hạ Hầu Uyên bên người phó tướng Hạ Hầu Ân. Hạ Hầu Ân cầm một thanh thanh quang trường kiếm, kiếm khí tung hành, suy suy kiếm khí trong không khí xuyên qua, thỉnh thoảng tại mặt đất vạch ra khe rãnh. Hoa Hùng cũng không thể phỏng đoán Hạ Hầu Ân chân chính thực lực. Hạ Hầu Ân đã hình thành kiếm vực, đây không phải bình thường võ tướng có được cảnh giới. Mà lại, Hạ Hầu Ân trường kiếm, chém sắt như chém bùn, kiếm khí trùng thiên, nhất định không phải phàm vật. Cho dù là Hoa Hùng, bị thanh công kiếm xuyên qua, cũng sẽ bỏ mình hoặc là trọng thương. Vấn đề mấu chốt nhất là, Hoa Hùng từ đầu đến cuối nhìn không ra Hạ Hầu Ân chân chính thực lực. Nhìn không ra Hạ Hầu Ân thực lực, Hoa Hùng cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn đã từng gặp qua sức chiến đấu của ta, y nguyên dám đứng ra, xem ra thực lực chân chính của hắn, chí ít cùng Hạ Hầu Uyên không sai biệt lắm. Hoa Hùng căn cứ đơn giản logic, đánh giá ra, Hạ Hầu Ân võ lực không kém Hạ Hầu Uyên. Hoa Hùng có chút đâm lao phải theo lao. Hắn hiện tại chiến lực, nhưng không cách nào tái chiến một cái Hạ Hầu Uyên cấp bậc mạnh tướng. Nhưng nếu như đối mặt Hạ Hầu Ân, hắn lựa chọn lui bước, chẳng phải là mất hết thể diện. Hô, hô, hô. Hạ Hầu Uyên thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hô hấp, ý đồ mau chóng khôi phục thể lực. Hạ Hầu Ân lấy sức một mình, hù sợ Hoa Hùng, Phan Vượng, Lý Đại Mục chờ võ tướng, không thể không nói, Hạ Hầu Ân không hổ là kiếm thánh. Dưới tình huống bình thường, làm sao cũng phải ngũ hổ tướng cấp bậc mới có thể làm đến đồng thời hù sợ Hoa Hùng, Phan Vượng. Hoa Hùng, làm không tốt, chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi đây. Cùng ngươi chết tại cùng một cái chiến trường, thật là khiến người khó chịu a. Phan Vượng cho rằng chỉ cần sâu không lường được kiếm thánh Hạ Hầu Ân ra tay, hắn cùng Hoa Hùng, Lý Đại Mục chờ người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Hùng mắt trợn trắng, Lan, ai muốn chết ở chỗ này? Dù cho ngươi bị giết, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Hoa Hùng mặc dù không cách nào phán đoán Hạ Hầu Ân chân chính thực lực, nhưng hắn cho rằng chỉ cần hắn toàn lực chạy thoát thân, Hạ Hầu Ân cũng không cách nào lưu hắn lại. Hạ Hầu Uyên tại cùng Hoa Hùng giằng co, không có hướng Hạ Hầu Ân ra hiệu tiến công, bởi vì người khác không biết Hạ Hầu Ân chân chính thực lực, nhưng đồng tộc Hạ Hầu Uyên không có khả năng không biết. Hạ Hầu Ân xác thực có nhất định võ lực, nhưng không có Hoa Hùng, Phan Phượng tưởng tượng như thế khó mà địch nổi. Trên thực tế, Hạ Hầu Ân chỉ là chiêu thức dọa người, kiếm thuật loè loẹt, lộ ra có bức cách mà thôi. Nếu như Hạ Hầu Ân đi lên, chỉ biết bị Hoa Hùng đè xuống đất ma sát. Bất quá, dùng để hù dọa Hoa Hùng, Phan Phượng đã đạt tới mục đích. Hạ Hầu Ân lấy một chiêu cách không lấy kiếm, đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số võ tướng. Không thể ra tay. Hạ Hầu Uyên nhắc nhở Hạ Hầu Ân. Có thể nói, Hạ Hầu Ân không xuất thủ, ngược lại có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Hạ Hầu Ân chỉnh trọng gật đầu. Hạ Hầu tướng quân, ta đã chỉnh đốn tất cả hội binh, chúng ta có thể lui hướng quân thành. Đông quận thái thú Lưu Diên lúc này nhắc nhở Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Ân. Thừa dịp Hạ Hầu Uyên cùng Hoa Hùng kịch chiến, Hạ Hầu Ân lại chấn nhiếp Phan Phượng cùng Lý Đại Mục thời khắc, Lưu Diên đã thuận lợi chỉnh đốn bị Hoa Hùng phá tan Thương Đỉnh Tân quân coi giữ. Triệt binh, Vu Cấm ngay tại chạy đến nơi đây, vừa vặn có thể tới tụ hợp. Hạ Hầu Uyên dẫn theo chân hỏa trạm thiên đao, cùng trang bị thanh công kiếm Hạ Hầu Ân, dẫn đầu kỵ binh, chậm chậm lui lại, đồng thời, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân tự mình bảo hộ, phòng ngừa Hoa Hùng, Phan Phượng đuổi theo. Phan Phượng, Lý Đại Mục dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trốn qua một kiếp, Phan Phượng mặc dù không rõ vì sao kiếm thánh Hạ Hầu Ân có được cao siêu như vậy kiếm thuật, sẽ chọn từ bỏ đánh giết bọn hắn, nhưng vô luận như thế nào, cái mạng này xem như bảo trụ. Cái này Hạ Hầu Ân, đến cùng là thực lực gì? Hoa Hùng chần chờ không chừng, vậy mà không có tiến lên truy sát. Chỉ có thể nói Hạ Hầu Ân kiếm thuật quá có mê hoặc tính. Lại có một trận tiếng vó ngựa vang lên, các đội của quân, Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân, cùng đến tiếp sau binh lực lần lượt đến. Các ngươi đảm nhiệm tiên phong, vì sao đột nhiên đình chỉ không tiến? Trần Khánh Chi thấy Hoa Hùng, Phan Phượng từ bỏ chư đột manh tiến, mà là dừng ở phía trước chỉnh đốn, rất là không hiểu. Chú đóng ở Thương Đình Tân thủ tướng Lưu Diên binh bại như núi đổ, theo lý mà nói, Hoa Hùng, Phan Phượng hẳn là sẽ một mực cắn đối phương không thả. Phan Phượng hướng Trần Khánh Chi đề cập Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân đến giúp sự tình. Kiếm thánh Hạ Hầu Ân, có thể cách không lấy kiếm, thực lực không giới Hạ Hầu Uyên. Trần Khánh Chi nghe Hoa Hùng, Phan Phượng phân tích, cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng. Nếu như nói Phan Phượng một người xem trọng Hạ Hầu Ân, như vậy còn có thể cho rằng là Phan Phượng bị đối phương lừa gạt. Nhưng Hoa Hùng, Lý Đại Mục chờ người nhất trí cho rằng Hạ Hầu Ân có được Triệu Vân thực lực, như vậy Trần Khánh Chi cũng tin tưởng 6-7 thành. Ba người thành hổ, ai chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế Duyện Châu Đông Bộ quân coi giữ, gây ra hỗn loạn, không nhất định phải đánh hạ quên thành không thể. Kiếm thánh Hạ Hầu Ân xuất hiện, hơi xáo trộn Trần Khánh Chi kế hoạch, nhưng Trần Khánh Chi cho rằng thế cục còn tại trong khống chế. Trần Khánh Chi tiếp tục hướng Trình Dục đóng quân quên thành tiến quân, đồng thời, Trần Khánh Chi chia binh chép cướp các nơi, vơ vét bằng bạc, tận khả năng đền bù xuất binh tổn thất. Đây cũng là suy yếu Duyện Châu thực lực thủ đoạn trọng yếu. Quên thành Bắc Bộ trăm dặm chỗ, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân, Lưu Diên binh mã, cùng Vu Cấm Thanh Châu binh tụ hợp. Thanh Châu binh là Hoàng Cân binh chuyển chức binh chủng, có được cao hơn Hoàng Cân binh cơ sở giao diện. Hoàng Cân binh chuyển chức làm Thanh Châu binh, mang ý nghĩa vô pháp tiến giai thành Hoàng Cân trưởng, Hoàng Cân lực sĩ, tiền võ lực sĩ, đây là đại giới. Vu Cấm cưỡi một thất màu đen chiến mã, thấy Lưu Diên quân đoàn sĩ khí sa sút, thế là hét lớn một tiếng, phấn chấn quân tâm. Lưu Diên quân đoàn nhận Vu Cấm quân đoàn kỹ năng ảnh hưởng, trong nháy mắt khôi phục bộ phận sĩ khí, chiến lực có chỗ khôi phục. Vu Cấm hướng Hạ Hầu Uyên hỏi, công hám Thương Đỉnh Tân Ký Châu quân võ tướng, đến cùng là người phương nào? Hạ Hầu Uyên đáp, Hoa Hùng, Phan Phượng. Vu Cấm nhíu mày, theo ta biết, hai người này lưu dung bông yêu, nhưng vì tiên phong, lại không phải đại tướng. Nói cách khác, Lê Dương quân địch, rất có thể là đánh nghi binh Thương Đỉnh Tân mà thôi. Có lẽ bọn hắn chân chính mục tiêu là cái khác bến đỏ. Lưu Diên lắc đầu, không đồng ý Vu Cấm phỏng đoán. Ký Châu mục thống soái chủ lực, Tây Trinh Tịnh Châu, còn có một bộ phận Ký Châu quân tại Bắc Bộ chống cự U Châu kỵ binh xuôi nam. Hoa Hùng, Phan Phượng kỵ binh đã là Lê Dương Ký Châu quân chủ lực. Bởi vậy, ta cho rằng Lê Dương Ký Châu quân mục tiêu chính là chép cướp Đông A, quên thành một vùng. Vu Cấm mặt không biểu tình, kỵ binh tập kích vùng này, không có nghĩa là Lê Dương quân địch mục tiêu chân chính là nơi đây. Lưu Diên nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu tướng quân, ngươi thấy thế nào? Hạ Hầu Uyên không khỏi đau đầu. Vu Cấm, Lưu Diên nói, đều có lý. Quyên Thành, phụ trách bảo hộ Duyện Châu Đông Bộ trình dục, tại một bộ trên bản đồ, tiêu ký Ký Châu quân vị trí. Ký Châu quân vị trí, mỗi một ngày đều đang biến hóa. Tại trên địa đồ tiêu chí Ký Châu quân từng cái quân đoàn vị trí, có thể giúp chủ tướng hoặc là quân sư nắm toàn bộ toàn cục. Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Lưu Diên đi vào Quyên Thành, nói với Trình Dục Minh Thương Đình Tân thất thủ một chuyện. Cái này một chi Ký Châu quân đánh hạ Thương Đình, phải chăng vận dụng Chu Tức quân?
Không có.
Xem ra, Thương Đình Tân chưa chắc là mục tiêu của đối phương. Vì sao nói như vậy? Nếu như đối phương toàn lực tiến đánh Thương Đình Tân, chắc chắn lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất, đánh hạ Thương Đình, nhanh chóng tiến công Quyên Thành. Đông A nếu như Chu Tức quân ở đây, không có khả năng không cần. Có Chu Tức quân ngăn cản, Thái thú đại nhân ngươi cũng chưa chắc có thể thong dong rút lui, cùng Hạ Hầu tướng quân tụ hợp. Trình Dục nhìn ra Lâm Chỉ Nhi phái ra Trần Khánh Chi, đối Duyện Châu Đông quận binh mã tiến hành kiểm chế ý đồ. Vấn đề là, đối phương chân chính muốn tiến đánh chính là cái nào bến đỏ, lại muốn đánh hạ tòa nào thành trì. Trình Dục cố gắng phỏng đoán Lâm Chỉ Nhi chân chính phe tấn công hướng. Bạch Mã bên sông, thủ tướng vì Tào Hồng tướng quân, Thủy Sư chủ tướng vì Từ Thịnh. Phu cận là Bộc Dương, thủ tướng là Hạ Hầu Đôn tướng quân. Vùng này binh hùng tướng mạnh, lọt vào công kích sát suất rất tiểu. Diên Tân, phu cận là Trần Lưu Chư huyện, thủ tướng vì Trần Lưu Thái thú Trương Mạc. Trương Mạc chưa hẳn có năng lực giữ vững Trần Lưu, Ký Châu quân từ Trần Lưu quận tiến hành đột phá sát suất lớn hơn. Còn có cái khác bến đỏ, cũng có khả năng bị công phá. Trình Dục kiểm kê bên Hoàng Hà bến đỏ, trên lý luận, tất cả bến đỏ cũng có thể bị Ký Châu quân công hãm. Lưu Diên nói như vậy, nếu như Chu Tước quân xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa nên bến đỏ chính là Ký Châu quân mục tiêu? Trình Dục đáp, có thể nói là như vậy, nhưng cũng chưa hẳn là như vậy. Cấp báo, Diên Tân lọt vào Ký Châu quân tiến đánh, Diên Tân luôn hãm, Diên Tân thủ tướng chiến tử. Ký Châu quân chính tại Diên Tân tập kết, có khả năng tiến công Trần Lưu. Trần Lưu thái thu Trương Mạc cầu viện. Tại Trình Dục, Lưu Diên phán đoán Lâm Chỉ Nhi ý đồ lúc, Diên Tân thất thủ. Trần Khánh Chi công hãm Thương Đình Tân đồng thời, Lâm Chỉ Nhi, Lý Tuấn Thần, Từ Hoàng, công phá Diên Tân, chạm Diên Tân thủ tướng, Duyện Châu đứng trước chưa từng có nguy cơ. Lưu Diên vội vàng hỏi, tiến công Diên Tân Ký Châu quân, đánh lấy người nào cơ hiệu? Phải chăng có vận dụng cơ quan Chu Tước? Bẩm đại nhân lời nói, tiến đánh Diên Tân Ký Châu quân, chủ tướng vì Từ Hoàng, đại lượng cơ quan Chu Tước tập kích Diên Tân, tương trợ Ký Châu quân, cầm xuống Diên Tân. Xem ra Ký Châu quân mục tiêu là Diên Tân cùng Trần Lưu. Lưu Diên, Vũ Cấm, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân, cơ hồ đã có thể xác định Lâm Chỉ Nhi ý đồ. Lưu Diên nói, kỵ binh tiến công Duyện Châu lấy đông, thủy sư tiến công Duyện Châu phía tây, đây là Dương Đông kích tây kế sách a. Vũ Cấm nhìn một chút sắc trời, lúc này sắc trời đã tối, Ký Châu quân đánh hạ Diên Tân, chắc chắn sẽ chỉnh đốn một đêm, ngày kế tiếp tiến công Trần Lưu. Có lẽ cần chia binh, hiệp trợ Trần Lưu thái thú, giữ vững Trần Lưu, thậm chí đoạt lại Diên Tân. Trình Dục nhưng thủy chung có hoài nghi. Diên Tân, tòa này trọng yếu Hoàng Hà bến đỏ, bị Dục huyết phấn chiến tử hoàng mang binh công hãm. Trần Lưu thái thú trước mặt, năng lực bình thường, vô lực phòng thủ Diên Tân, một viên thuộc cấp bị tử hoàng chém giết. Lưu lại một chi nghi binh, đóng quân Diên Tân, làm cho đối phương cho là chúng ta binh mã tại Diên Tân chỉnh đốn, ngày kế tiếp sẽ tiến công Trần Lưu. Vũ Độc, ngươi lưu thủ Diên Tân. Nếu như tiểu cổ quân địch đột kích, tác diệt chi. Nếu như đại cổ quân địch đột kích, tác từ bỏ Diên Tân, lui đến Lê Dương. Đại tiểu thư xin yên tâm, mặt tướng ổn thỏa dốc hết toàn lực. Duyện Châu tuyệt đại đa số văn thần võ tướng cho rằng Ký Châu quân đánh hạ Diên Tân về sau sẽ tại Diên Tân chỉnh đốn, sau đó tiến một bước mở rộng chiếm lĩnh phạm vi, xuất binh cướp bóc Trần Lưu các nơi. Nhưng trên thực tế, Lâm Chỉ Nhi triệu tập Từ Hoàng, Lý Thuấn Thần, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chư tướng xuất lĩnh đại lượng lâu thuyền, rùa thuyền, đại chiến thuyền xuất phát. Lý Thuấn Thần màu cam quân đoàn đặc tính trên nước du kích bao trùm cả chi đội tàu, tăng lên đội tàu 3 thành tốc độ. Thừa dịp bóng đêm, Ký Châu thủy sư thiểm kích ở vào hạ du Bạch Mã bên sông. Chương 366, hỏa công Bạch Mã bên sông, ngày càng 25, chương 366, hỏa công Bạch Mã bên sông, ngày càng 25, Bạch Mã bên sông, quân tàu chiến thuyền, thuyền nhẹ chiến thuyền, tại thủy trại bên ngoài tuần tra. Hoàng Hà mặt nước trở nên cực kỳ rộng rãi, cho phép người chơi cùng Tam Quốc chư hầu phát động thủy chiến. Đêm tận bình minh, trên Hoàng Hà du, đột nhiên xuất hiện đèn nghị đội tàu. Chi này đội tàu Ký Châu quân kỳ săn sát. Quân tảo sĩ tốt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, địch tập. Làm sao có thể, hôm qua Ký Châu quân mới tập kích Diên Tân. Tốc độ báo hai vị tướng quân. Tuần tra quân tảo thuyền, vội vàng hướng thủy trại quân tảo cảnh báo. Lâm Chỉ Nhi đứng ở một chiếc lâu thuyền bong tàu bên trên, áo choàng tại gió sông quét dưới, bay phất phới. Quân tảo thủy trại đang ở trước mắt. Quân tảo thuyền tắt tại thủy trại bên trong. Chu Tước quân thiêu hủy địch trại. Lâm Chỉ Nhi hạ lệnh, Chu Tước quân từ lâu thuyền, đại chiến thuyền chờ trên chiến thuyền cất cánh, tập kích Bạch Mã bên sông. Chuyên chở đại lượng tuổi cỏ dầu mỡ chiến thuyền, đại chiến thuyền hướng quân tàu thủy trại chạy tới. Thủy trại bên trong quân tàu bị kinh động. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta Bạch Mã bên sông. Trong vòng một đêm từ Diên Tân đến chúng ta Bạch Mã bên sông, tốc độ như vậy không thể tưởng tượng. Tất cả cung tiễn thủ vào chỗ, thủy hệ thuật sĩ phòng bị quân địch hỏa công. Từ Thịnh lập tức tập kết thủy trại bên trong binh sĩ cùng nữ sĩ. Một đội quân tàu cung tiễn thủ đội vàng leo lên tiễn tháp. Nhưng mà cơ quan Chu Tức đã từ tiễn tháp phía trên lướt qua, phun ra hỏa diễm phá hủy những này đối chiến thuyền có uy hiếp tiễn tháp. Đại hỏa tại Bạch Mã bến sông thủy trại lan tràn, dùng cho hỏa công chiến thuyền, đại chiến thuyền, cơ hồ cùng Chu Tức quân đồng thời khởi xướng tiến công. Khói dày đặc quần quần chiến thuyền đụng chúng ý đồ rời đi Bạch Mã bến sông quân tàu thuyền, thế lửa lan tràn đến quân tàu lâu thuyền, đại chiến thuyền bên trên, đem Bạch Mã bến sông mặt nước biến thành biển lửa. Mặt sông phản chiếu lấy trùng thiên ánh lửa, thủy trại bên trong quân tàu kêu thảm không ngớt. đỉnh đầu cơ quan chu tức phun lửa, mà bạch mã bến sông xuất khẩu lại bị hỏa công thuyền ngăn lại, thủy trại quân tàu chiến thuyền căn bản không có rời đi cơ hội. Đã có quân tàu sĩ tốt lên mở thoát đi thủy trại, không có quân lệnh liền tự tiện thoát đi người chết. Tào Hồng một đao chém giết mang binh đảo tàu quân Tư Mã, uy hiếp tất cả đảo binh. Là Tào Hồng tướng quân. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Tất cả bạch mã bến sông quân tàu sĩ tốt toàn bộ nhìn về phía Tào Hồng, chỉ có Tào Hồng mới có năng lực cứu vãn tình thế nguy hiểm, giữ vững bạch mã bến sông. Tào Hồng mặt tâm trầm. Thương Đình Tân, Diên Tân đã bị Ký Châu quân công hãm, bạch mã bến sông có được nhiều nhất quân coi giữ, còn có Duyện Châu thủy sư chế tạo lâu thuyền, cơ hồ toàn bộ tại bạch mã bến sông. Vạn tên cùng bắn. Từ Thịnh thống soái thủy trại bên trong cung tiễn thủ, manh bắn cơ quan chu tước. Thỉnh thoảng có cơ quan chu tước bị dày đặc mưa tên phá hủy, từ không trung vẫn lạc, nện ở bạch mã bến sông thủy trại bên trong, bộc phát một ánh lửa. Từ Thịnh tự mình cầm cung, một tiễn bắn rơi một khung cơ quan chu tước, mũi tên năng lượng ẩn chứa bạo tạc, trực tiếp đem cơ quan chu tước phá hủy. Hỏa công thuyền qua đi, Lý Tuấn Thần đội tàu, hướng bạch mã bến sông ném bắn tên mưa, che trời lấp đất mưa tên rơi vào bạch mã bến sông, quân tàu sĩ tốt xuất hiện đại lượng thương vong. Cho dù là làm thủy sư chủ tướng Từ Thịnh, cũng bị hai ba nhánh sông mũi tên trong số mệnh, tên lạc bị kẹt tại khôi giáp gian, cũng không chí mạng. Từ Thịnh chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục bắn tên, bắn rơi cơ quan chu tước. Cơ quan chu tước tại phóng hỏa về sau đã rời đi, nếu không sẽ bị phe mình tên lạc bắn giết. Tư Hoàng, Lữ Khoáng, Lữ Tường, các ngươi xuất lĩnh thuyền đánh hạ bạch mã bến sông. Lâm Chỉ Nhi đưa tới tam tướng để bọn hắn dẫn đầu xung phong. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tư Hoàng đảm nhiệm tiên phong đại tướng, mà Lữ Khoáng, Lữ Tường đảm nhiệm phó tướng, mang theo một tiểu đội thuyền tại hỏa thuyền phía sau đánh vào bạch mã bến sông. Thật là đồ sộ biển lửa. Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ nhìn thấy quân tàu thủy trại đã bị đại hỏa đốt sập một nửa, không khỏi hãi nhiên. Nếu như bọn hắn ở vào quân tàu vị trí, tuyệt đối sẽ không nguyện ý lọt vào Lâm Chỉ Nhi hỏa công. Từ Thịnh nhảy xuống nước tự tử bộ phận lâu thuyền cùng đại chiến thuyền, ngăn trở đại bộ phận hỏa công thuyền, sau đó tập kết hoàn hảo thuyền, trốn ở bến tàu bên trong, xem như là cố định tiết tháp, không ngừng bắn tên, ý đồ ngăn cản Từ Hoàng, Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ công thượng hạ bãi. Ta đi lấy địch tướng tính mệnh. Từ Hoàng phát hiện một chiếc lâu thuyền bên trên, lệnh kỳ huy động, dường như đang chỉ huy bạch mã bến sông quân tàu sĩ tốt, thế là tự mình mang binh tiến đánh lâu thuyền. Lâu thuyền nhận biển lửa phong tỏa, căn bản là không có cách di động. Từ Thịnh dốc hết toàn lực, muốn bảo trụ cuối cùng một nhóm chiến thuyền. Tào Hồng tác xuất lĩnh bộ binh, kỵ binh tại bạch mã bến sông bãi sông phòng thủ, cùng Từ Thịnh góc cạnh tương hỗ. Nhìn xem bạch mã bến sông mặt nước biến thành biển lửa, Tào Hồng chảy máu trong tim. Duyện Châu quân thật vất vả chế tạo lâu thuyền cùng đại chiến thuyền, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như không có lâu thuyền, Ký Châu quân có thể không chút kiêng kỵ tập kích bất kỳ một cái nào bến đỏ. Thương Đình Tân, Diên Tân, bạch mã bến sông lọt vào công kích, mà lại rất nhanh bị đánh hạ, cùng Ký Châu quân khống chế Hoàng Hà mặt nước có chút ít quan hệ. Nếu như Duyện Châu quân có được một chi mạnh mẽ thủy sư, như vậy Ký Châu quân thậm chí vô pháp xuôi nam. Đáng tiếc, bạch mã bến sông lọt vào hỏa công, Duyện Châu quân khoảng thời gian này thật vất vả góp nhặt chiến thuyền bị tiêu hủy, lại muốn tìm phí một đoạn thời gian tiếp tục kiến tạo thuyền. Này lên kia xuống, Duyện Châu quân khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội có được một chi mạnh mẽ thủy sư. Lý Thuấn Thần cũng tự mình dẫn đầu cỡ trung tiểu chiến thuyền, tại lâu thuyền mưa tên niệm hộ dưới, đánh vào bạch mã bên sông. Vân Sơn đoạn. Từ Hoàng hét lớn một tiếng, tiêu hao đại lượng thể lực, khai sơn phủ hướng về phía trước vung ra sắc bén khí nhận, chém chúng Từ Thịnh ở chỗ đó lâu thuyền. Ầm ầm. Lâu thuyền từ trung gian nước gãy, tấm ván gỗ vỡ tan tiếng vang, liên tiếp. Không chỉ như thế, còn hữu dụng tại gia cố lâu thuyền trận pháp cũng theo đó vỡ vụn. Chỉnh chiếc lâu thuyền lại bị chặt đứt, lộ ra khoang thuyền nội bộ hoảng sợ quân tàu sĩ tốt. Hô. Từ Hoàng toàn thân mồ hôi đầm địa, suýt nữa thoát lực, lâu thuyền thật đúng là kiên cố, cơ hồ muốn có thể so với núi đá. Thủy long rít đảo. Đột nhiên, lâu thuyền thượng từ Thịnh bung đao, trung quanh mặt nước sôi trào lên, nước sông biến thành thủy long, từ bốn phương tám hướng xung ra, sau đó ở trên cao nhìn xuống, nào về phía chiến thuyền thượng Từ Hoàng. Cứ việc đến. Từ Hoàng tay cầm khai sơn đại phủ, nên chiến Từ Thịnh. Từ Thịnh võ lực mặc dù không bằng Từ Hoàng, nhưng tại mặt nước tác chiến, Từ Thịnh thực tế chiến lực hoàn toàn không kém Từ Hoàng. Có đông nô bối cảnh võ tướng, đa số tại mặt nước tác chiến đều có bổ trợ. Rời sông lấp biển, mặt nước lần nữa nổ tung, hàng trăm hàng ngàn thủy lam sắc khí nhận chém tới, xoắn nát thủy long. Thủy long biến thành đầy trời nước mưa tung xuống. Lý Tuấn Thần mang theo mấy cái Ký Châu thủy sư võ tướng đến đây chi viện Từ Hoàng. Ký Châu nhân khẩu đông đảo, tiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút thống soái giá trị, võ lực giá trị tại 60-80 ở giữa thủy sư võ tướng. Bọn hắn mặc dù không bằng Lý Tuấn Thần, Từ Thịnh vô pháp đảm nhiệm chủ tướng, bất quá miễn cưỡng có thể dùng một lát. Lên. Lý Tuấn Thần mang theo mấy cái phó tướng công thượng Từ Thịnh ở chỗ đó lâu thuyền, một đám thủy sư võ tướng ra tay đánh nhau. Nguyên bản chỉ còn lại một nửa lâu thuyền bị đám người giao chiến tác động đến, triệt để vỡ nát. Ký Châu, Nghiệp Thành, cấp 8 tiệm thợ rèn, chuyển kỳ thợ rèn Càn Tương vung mạnh thiết truy, lặp lại đánh sắp thành hình trường kiếm. Từ Thiên lệnh Càn Tương, Mặc Tà chế tạo hai thanh chuẩn thần khí, Càn Tương kiếm, Mặc Tà kiếm, mà ở thời điểm này, thập đại danh kiếm thứ hai Càn Tương kiếm, Mặc Tà kiếm sắp hoàn thành. Càn Tương kiếm tản ra cực nóng khí tức, mà Mặc Tà kiếm tản ra âm hàn khí tức, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như hai thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau, uy lực có thể so với thần khí. Chỉ bất quá, có điều kiện đặc thù yêu cầu. Mặc Tà lẩm bẩm. Hai người bọn họ phá giới nhiệm vụ là rèn đúc ra cái này hai thanh chuẩn thần khí, mà tại hai thanh thần kiếm xuất thế về sau, bọn họ cũng tiến giai thành thánh cấp thợ rèn. Chương 367, thần khí, Càn Tương, Mặc Tà, ngày càng 35,
chương 367, thần khí, can tương, mạc tả, ngày càng 35, đinh. Chuyên kỳ thợ rèn can tương thành công chế tạo danh kiếm can tương đột phá chí thánh cấp thợ rèn. Đinh. Chuyên kỳ thợ rèn mạc tả thành công chế tạo danh kiếm mạc tả đột phá chí thánh cấp thợ rèn. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để đánh vào Thái Nguyên quận Từ Thiên sững sờ. Hắn tại lần này quốc chiến kết thúc sau đổi chế tạo can tương kiếm, mạc tả kiếm đặc thù vật liệu cựu dương viêm thiết cựu âm hàn băng sau đó giao cho can tương, mạc tả hai người liền không còn hỏi đến. Tại Từ Thiên tiến hành Tịnh Châu công lược trong lúc đó, không có tiếng tăm gì can tương, mạc tả hai người thuận lợi chế tạo ra thập đại danh kiếm hai thanh, tiến giai thành thánh cấp thợ rèn. Thập đại danh kiếm cũng chỉ có 10 thanh, có thể chế tạo ra thập đại danh kiếm, như vậy đã có tư cách xưng là thánh cấp thợ rèn. Thánh cấp thợ rèn, chế tạo binh khí hiệu suất tăng lên, sẽ gặp phải các lộ chư hầu tranh đoạt. Lệnh can tương, mạc tả hai người mang theo thần kiếm đến đây. Từ Thiên đã không kịp chờ đợi. Hắn tử sử thi phó bản lĩnh nộ cấp SS kiếm thuật tung hoành kiếm thuật chỉ là thiếu hụt một thanh vừa tay trường kiếm. Mà bây giờ, can tương, mạc tả chế tạo ra hai thanh chuẩn thần khí cấp bậc trường kiếm, vừa vặn có thể phù hợp chính mình kỹ năng. Ký Châu quân tại Tấn Dương thành phụ cận thành trì đóng quân, làm ra tiến công Tấn Dương thành tư thế. Đánh hạ thượng đẳng quận, Thái Nguyên quận, trên cơ bản đã thu hoạch được Tịnh Châu đại đa số người miệng. Đến nỗi Tịnh Châu cái khác quận quốc, không ít địa phương bị du mục bộ lạc chiếm lĩnh, muốn hoàn toàn bình định, cần hao phí không ít tinh lực. Can Tương, Mạc Tả thu được mệnh lệnh của Từ Thiên, phân biệt mang theo một thanh danh kiếm, đi vào Tịnh Châu, dâng lên trường kiếm. Hai kiếm này còn không có tên, chủ công có thể tự mình đặt tên. Can Tương, Mạc Tả vợ chồng trình lên hai thanh chưa đặt tên thần kiếm. Can Tương kiếm, Mạc Tả kiếm, là hậu nhân đặt tên, nhưng trên thực tế, Can Tương, Mạc Tả sẽ không dễ dàng lấy tên của mình làm trường kiếm đặt tên. Từ Thiên hoàn toàn có thể cho trường kiếm đổi tên. Một thanh trường kiếm, cực nóng như lửa, một thanh trường kiếm, rét lạnh như băng. Can Tương, Mạc Tả hoàn thành phá giới nhiệm vụ, hai người thu hoạch được kim sắc cá nhân đặc tính điêu luyện sắc xảo. Đặc tính, điêu luyện sắc xảo phẩm giai, kim sắc nghề nghiệp, thợ rèn, đúc kiếm sư hiệu quả, có được này đặc tính thợ rèn, rèn đúc thần khí, cùng đem chuẩn thần khí tiến giai thành thần khí, xác suất thành công tăng lên, chế tạo trang bị tốc độ 20, lãnh địa bên trong tất cả tiệm thợ rèn, quân tượng trải hiệu suất sản xuất ngoài định mức 6. 6, chế tạo trang bị thu hoạch được phẩm chất cao đặc hiệu dòng thuộc tính xác suất tăng lên. Đối với thợ rèn mà nói, điêu luyện sắc xảo là một cái tương đương thực dụng đặc tính, có thể tăng lên chế tạo thần khí xác suất thành công. Nói như vậy, chế tạo thần khí có khả năng thất bại. Thần khí xác thực rất khó được, xác suất thành công hẳn là không cao. Thánh cấp thợ rèn cùng truyền kỳ thợ rèn, cao cấp thợ rèn khác biệt lớn nhất, đó chính là thánh cấp thợ rèn có tư cách chế tạo thần khí. Sau đó, Từ Thiên xem xét can tương kiếm trang bị giao diện. Tên: Can tương kiếm phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, khóa lại sau không thể giao dịch, không thể giải trừ bí lực, 70 khóa lại người, nam tính người chơi, anh hùng đặc hiệu, một chí dương. Biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích bổ sung hỏa diễm, có xác suất để cho địch nhân đi vào tiêu đốt trạng thái, người sử dụng nhận băng thuộc tính tổn thương hạ xuống. 2. Vòng lửa cực, bổ sung 35 hỏa diễm tổn thương. 3. Phá giáp đại, phá giáp tổn thương 20. 4. Mắt ứng bên trong, bổ sung 7.5 tỷ lệ chính xác. 5. Thánh hỏa, biên độ lớn tăng lên đối ma vật, triệu hóa vật, hắc ám hệ binh chủng tổn thương. Can tương, mặc tà đặc tính vợ chồng đồng tâm gia tăng dòng thuộc tính, tổ hợp đặc hiệu, khóa lại can tương kiếm, mặc tà kiếm tình lữ, vợ chồng, thu hoạch được cấp SSS tổ hợp kỹ viêm long băng vượng. Đặc thù nói rõ, can tương kiếm, mặc tà kiếm đặc hiệu sẽ không sinh ra triệt tiêu hiệu quả. Tổ hợp kỹ. Từ Thiên nhìn thấy can tương kiếm, mặc tà kiếm tự mang tổ hợp kỹ viêm long băng phượng cũng không nhịn được rung động. Từ Thiên thấy qua một cái duy nhất tổ hợp kỹ, là nhan lương, văn sú tổ hợp kỹ thiên băng địa liệt. Nếu như can tương, mặc tà hai thanh danh kiếm, tự mang tổ hợp kỹ lời nói, như vậy hai thanh kiếm này giá trị, trên thực tế, đã tương đương với một kiện thần khí. Dựa theo quốc chiến thương thành đổi can tương, mặc tà điểm tích lũy, can tương kiếm, mặc tà kiếm, hai thanh kiếm hết thảy cần 198 vạn điểm tích lũy. Nhưng trên thực tế, hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ, giá trị hẳn là vượt qua trị số này. Từ Thiên lại xem xét mặc tà kiếm trang bị giao diện. Tên: Mặc tà kiếm phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, khóa lại sau không thể giao dịch, không thể giải trừ bí lực, 70 khóa lại người, nữ tính người chơi, anh hùng đặc hiệu, một chí âm, biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích bổ sung hàn băng, có xác suất để cho địch nhân đi vào đóng băng trạng thái, người sử dụng nhận hỏa thuộc tính tổn thương hạ xuống. 2. Tổn thương do giá rất cực, bổ sung 35 đóng băng tổn thương. 3. Phá giáp đại, phá giáp tổn thương 20. 4. Mắt ứng bên trong, bổ sung 7.5 tỷ lệ chính xác. 5. Tinh hóa, cầm kiếm người có xác suất miễn dịch bộ phận mặt trái hiệu quả. Can tương, mặc tà đặc tính vợ chồng đồng tâm gia tăng dòng thuộc tính, tổ hợp đặc hiệu, trang bị can tương kiếm, mặc tà kiếm tình lữ, vợ chồng, thu hoạch được cấp SSS tổ hợp kỹ viêm long băng vượng. Đặc thù nói rõ, can tương kiếm, mặc tà kiếm đặc hiệu sẽ không sinh ra triệt tiêu hiệu quả. Quả nhiên, mặc tà kiếm cùng can tương kiếm hiệu quả cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là một thanh kiếm là hỏa thuộc tính tổn thương, một thanh kiếm là băng thuộc tính tổn thương, còn có can tương, mặc tả vì hai thanh trường kiếm kèm theo dòng thuộc tính bất đồng. Từ Thiên hiện tại càng thêm quan tâm là tổ hợp kỹ viêm long băng phượng hiệu quả. Vẹn vẹn từ tên đến xem, cái này tổ hợp kỹ liền đầy đủ bá khí, uy lực hẳn là không yếu đi nơi nào. Nhan lương, văn sú bằng vào tổ hợp kỹ thiên băng địa liệt hoành hành bá đạo, có thể thấy được tổ hợp kỹ uy lực. Từ Thiên thuộc cấp, đến nay không ai lĩnh ngộ ra tổ hợp kỹ. Từ Thiên cũng không rõ ràng lĩnh ngộ tổ hợp kỹ trước đưa điều kiện. Bất quá, dường như muốn hai người khóa lại cái này hai thanh thần kiếm về sau, mới có thể thu được cái này đặc thù cấp SSS tổ hợp kỹ. Tấn Dương Thành, Viên Thiệu nhìn thấy Hung Nô quý tộc Vu Phu La,
Hô chủ tuyển tại bên trong một đám hung nô quý tộc. Vũ Phu La, Hô chủ tuyển chờ hung nô quý tộc bị quét đổ, Phùng Kỷ lừa dối, tham dự Trung Nguyên chư hầu ở giữa tranh bá. Nam hung nô quý tộc cũng không hoàn toàn nhận quét đổ, Phùng Kỷ lừa dối, mới có thể tham gia. Những này người hung nô vốn là dự định tẩy cướp Tịch Châu, Trung Nguyên các nơi. Tam quốc thời kỳ hung nô, mặc dù không có tồn tại gì cảm giác, nhưng bọn hắn xác thực một mực tại sinh động, bắt đi Thái Văn Cơ chính là người hung nô, về sau diệt vòng triều Tấn cũng là người hung nô. Sau này, các ngươi vì ta thuộc cấp, đợi đến ta viên bản sơ, quân lâm thiên hạ, các ngươi có thể vinh thế là vương. Viên Thiệu tại thời khắc mấu chốt, chỉ có thể lung lạc người hung nô. Tịnh Châu hung nô kỵ binh, số lượng đông đảo, nơi đây nghiễm nhiên trở thành phụ thuộc triều Hán Nam hung nô bộ lạc nơi ở nhà lương, văn sú phát ra kinh khủng uy áp, Vu Phu La, Hô chủ tuyển chờ hung nô quý tộc đều run rẩy. Nhà lương, văn sú võ lực thắng qua bọn hắn nhiều lắm. Lúc đầu, những này hung nô quý tộc có cương ép Viên Thiệu tham dự trục lộc Trung Nguyên ý nghĩ, nhưng nhà lương, văn sú tồn tại, để bọn hắn bỏ đi cái này không thực tế kế hoạch. Chỉ cần nhà lương, văn sú thiếp thân bảo hộ Viên Thiệu, như vậy, cực ít có người có thể làm bị thương Viên Thiệu. Tào Mạnh Đức vậy mà không đem hết toàn lực tiến công Kỳ Châu, ngược lại đi đối phó Viên Thuật cái kia đồ bỏ đi, hẳn là hắn dự định nuôi hổ gây họa. Viên Thiệu biết được Từ Thiên tiến đánh Tịnh Châu trong lúc đó, Tào Tháo không có bất thượng, mà là xuôi nam tiến công Viên Thuật, giận không kèm được. Tuân Cam nói, Tào Tháo dụng ý, sợ không phải muốn tại Từ Tử Vân theo có Kỳ Châu, Tịnh Châu, U Châu trước đó, chiếm đoạt Từ Châu, Dự Châu, cũng lấy Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu ba châu chi lực, chống lại phương Bắc ba châu. Đến nội Thanh Châu, trừ Bình Nguyên quận tương đối bình ổn bên ngoài, cái khác quận quốc đô là quân hoàng cân, hiện tại không ai nguyện ý đi tiếp quản Thanh Châu. Thanh Châu biến thành quân hoàng cân còn sót lại sinh động địa vực, nếu như muốn vững chắc khống chế Thanh Châu, cần điều động trăm vạn binh mã, lập lại cái địa. Tại từng cái chư hầu ra tay đánh nhau thời khắc, xác thực không có chư hầu có thể chia binh, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, thống nhất Thanh Châu, cũng liền bỏ mặc Thanh Châu quân hoàng cân, tiếp tục tại Thanh Châu từng cái quận quốc lớn á. Quách Đồ phụ họa, không tệ, Tào Mạnh Đức cử động lần này tương đương với để chủ công, công tôn toàn kiểm chế Từ Tử Vân, sau đó hắn nhanh chóng cầm xuống Dự Châu, Từ Châu, lại lấy ba châu chi lực bắc thượng, nhất thống phương bắc. Quách Đồ, Tuân Kham đều có thể nhìn ra Tào Tháo chiến lược. Viên Thiệu cũng ý thức đến Tào Tháo lấy hắn là quân cờ. Vấn đề là, Viên Thiệu không thể không làm cái này quân cờ, bởi vì hắn không cam tâm liên tục hai lần thua ở Từ Thiên thủ hạ. Các ngươi cho rằng ta nên làm thế nào cho phải? Viên Thiệu mặt đen lên, hướng đông đảo mưu sĩ cầu sách. Phùng Kỳ đáp, nhẫn. Tịnh Châu sao mà chi đại? Tại Tịnh Châu bắc bộ, vì hung nô vương đỉnh, vạn dặm đại mạc, có đầy đủ thổ địa cung cấp chủ công xưng vương. Từ Tử Vân cho dù chiếm lĩnh Thái Nguyên quận, Thượng Đẳng quận, Tào Tháo tại nam, Công Tôn Toàn tại bắc, hắn lại có bao nhiêu tinh lực, dần dần chiếm lĩnh Tịnh Châu các quận. Quách Đồ cũng nói, đúng là như thế. Mạc Nam, Tịnh Châu một vùng, hung nô, tiên ti bộ lạc hỗn tạp, chủ công nếu là thống nhất những bộ lạc này, nhưng phải kỵ binh mấy triệu, tới lui như gió. Một khi Từ Tử Vân cùng Tào Tháo, Công Tôn Toàn giao chiến, chủ công kỵ binh phá quan mà vào, trong khoảnh khắc, có thể càn quét Tịnh Châu, Ký Châu, đoạt lại mất đi hết thảy. Xem ra cái này đại thiên vu, ta Viên Bản Sơ thị phi làm không thể. Viên Thiệu bị Từ Thiên bức đến muốn đi Mạc Nam làm hung nô vương, Viên Thiệu ý khó bình a đường đường bốn đời tam công đại hán đế quốc gia tộc quyền thế, lại muốn luân lạc tới mượn nhờ man tộc thế lực Đông Sơn tái khởi, thực tế là làm người thổn thức. Vũ Phu La, Hô chủ tuyển liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói, mời Viên công rời bước Tây Hà quận Nam Thiền Vu vương đỉnh. Chương 368, Viên Thuật đặc thù mị lực, ngày càng 45, chương 368, Viên Thuật đặc thù mị lực, ngày càng 45, Từ Châu, Tiểu Bái Thành, Đông Hán đệ nhất chư hầu, Hoài Nam bá chủ, mộ bên trong xương khô, sơ tặc vương Viên Thuật lọt vào Đào Khiêm quân đội ngược. Đào Khiêm hướng Tào Tháo đổi lấy võ tướng Tào Nhân, Tào Nhân xuất lĩnh Từ Châu kỵ binh, xông pha chiến đấu, đại bại Viên Thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Kỳ Linh. Có được quỷ thần chi dũng Tào Tử Hiếu, cầm thương tại Viên Thuật trong quân ba tiến ba ra, để Viên Thuật rõ ràng, bộ hạ mình, vậy mà tìm không thấy cùng Tào Nhân chống lại mãnh tướng. Viên Thuật binh nhiều tướng mạnh, nhưng không có nhất lưu võ tướng, thủy chung là ngạch thương. Không có Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử, Viên Thuật thế lực chỉ còn lại một đám nhị tam lưu võ tướng tại căng cứng chẳng tử. Viên Thuật nghe nói Hoài Nam có hảo kiệt Chu Du, Lỗ Túc, thế là phái người tiến đến chinh lích, kết quả Chu Du, Lỗ Túc quả quyết tự tuyệt. Chu Du, Lỗ Túc cho rằng Viên Thuật cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò chống gì, không đủ để hiệu chung. Vì sao thiên hạ anh tài không vào ta bẫy? Viên Thuật phiền muộn. Chủ bộ Diêm Tượng đi vào trong doanh, một mặt nghiêm túc, nói với Viên Thuật, chủ công, Tào Tháo thừa dịp chúng ta cùng Đào Khiêm khai chiến, trong đêm xuất binh tập kích Hứa huyện đã bị Hổ Báo kỵ công hãm. Cái gì? Tào A Man chỗ này dám đánh ta Châu huyện? Viên Thuật giận dữ. Tào Tháo cũng dám đâm lưng hắn. Triệt binh, thủ Dĩnh Xuyên. Viên Thuật quyết định từ bỏ Tiểu Bái Thành, lui giữ Dĩnh Xuyên quận, tiếp tục cùng Đào Khiêm đánh xuống. Phía sau của hắn liền muốn bị Tào Tháo trọng xong. Diêm Tượng nói, thuộc hạ cái này xuống dưới báo cho các doanh, thay nhau rút lui. Quân sư xuống dưới, tiện thể lệnh người trình lên mặt nước. Ta khát. Ê. Viên Thuật bảy quân thay nhau rút lui, Đào Khiêm quân theo đuổi không bỏ. Bắt sống Viên Công Lộ. Viên Công Lộ phạm ta Từ Châu, bắt sống Viên Thuật người, tiền thưởng một vạn. Từ Châu quân lòng đầy căm phẫn, liên tiếp giết bại Bọc Hầu Lôi Bạc, Trần Lan, Trần Kỷ chờ người. Quỷ thần chi dũng, Tào Nhân cùng bạo, bắp thịt toàn thân bành trướng, cầm một cây hắc thương, đụng bay Bọc Hầu Viên Thuật kỵ binh, một thương xuyên qua một cái Viên Thuật quân võ tướng, đem này đánh bay hơn 10 mét. Tào Báo, Mi Phương, Lưu Tam Đao chờ Từ Châu tuyệt thế mạnh tướng, ra sức trùng sát. Viên Thuật dưới trướng Lý Phong, Tiểu Nhuy, Nhạc Cửu chờ võ tướng lúc đầu có năng lực đánh bại Tào Báo, Mi Phương, Lưu Tam Đao chờ người, nhưng Viên Thuật nóng lòng rút lui, những này võ tướng vô tâm ham chiến, ngược lại bị Tào Báo, Mi Phương, Lưu Tam Đao đuổi theo chạy. Đột nhiên, nguyên bản ở vào thế công Từ Châu quân đội, bộc phát phản loạn. Một cái Từ Châu võ tướng dẫn đầu bộ hạ của mình, tấn công mạnh Mi Phương bộ hạ, tiểm hộ viên thuật đảo vong. Báo, quân hoàng cân tướng lĩnh Trương Khải cùng khăn vàng hàng tốt làm phản, Mi Phương đại nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, binh mã tổn hại mấy vạn. Giặc khăn vàng quả nhiên không đáng tin cậy. Từ Châu quân chủ tướng Tào Báo tức sủi bọt mép. Lúc đầu lần này Từ Châu quân có thể để viên thuật nguyên khí đại thương, kết quả đầu hàng đảo khiêm Từ Châu quân hoàng cân thủ lĩnh Trương Khải đột nhiên phát động phản loạn, ngược lại là Từ Châu quân nguyên khí đại thương. Trương Khải phản loạn, không chỉ mang đi khăn vàng hàng tốt, mà lại trọng thương Từ Châu Mi Phương quân đoàn. Diệt cho ta hắn. Tào Báo, Mi Phương, Lưu Tam Đao chờ Từ Châu võ tướng, không còn truy sát viên thuật, mà là vây công Trương Khải. Trương Khải võ lực không thấp, nhưng lọt vào phẫn nộ Từ Châu quân chúng tướng giáp công, rất nhanh bại trốn, mang theo tàn binh bại tướng, tiến đến đầu nhập viên thuật. Viên thuật bại lui đến Tương huyện, thu nạp tàn binh, chuẩn bị thông qua chuyển tống trận, tiến đến Dĩnh Xuyên, chống cự quân Tào. Viên thuật sức đầu mẹ chán. Lúc đầu hắn tiến đánh Từ Châu đảo khiêm, bằng vào binh nhiều tướng mạnh, ở vào thượng phòng, nhưng Tào Tháo đột nhiên thăm ra, hoàn toàn là nghiền ép chi thế. Chủ bộ Diêm Tượng thuận lợi thoát thân, y nguyên hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, vì sao Từ Châu quân sẽ tự loạn trận cước? Viên thuật xem thường, làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, quân sư không cần để ý. Đầy bụi đất kỷ linh tới gặp viên thuật, Từ Châu võ tướng Trương Khải, bỏ gian tả theo chính nghĩa, đến đây đầu nhập chủ công. Chính là Trương Khải công kích Từ Châu chúng tướng, ta chờ mới có thể thuận lợi thoát thân. Viên thuật không khỏi đại hỉ, mau dẫn người này đến đây thấy ta, người này nói không chừng chính là ta đau khổ tìm kiếm tuyệt thế manh tướng. Người này nếu lấy sức một mình, công kích Từ Châu chúng tướng, nhất định là không dễ dàng xuất thế tuyệt thế manh tướng. Viên thuật thế lực, chính là thiếu hụt như vậy manh tướng. Rất nhanh, một cái vẻ mặt dữ tợn, trên mặt có hai đạo đao sẹo võ tướng bị kỷ linh đưa đến viên thuật trước mặt. Trong đó, một đạo đao sẹo, cơ hồ quán xuyên Trương Khải khoe mắt, lộ ra thì thối, nhìn qua có chút đáng sợ. Chẳng lẽ tuyệt thế manh tướng tướng mạo đều như thế dữ tợn? Trương Khải nhìn thấy viên thuật, lập tức quỳ xuống, nhìn về phía viên thuật ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Trương Khải luôn luôn nghe nói Minh Công có hiệp khí, biết dùng người, thương lính như con mình, có tung hoành tứ hải, nuốt vũ trụ chi đại trí, cho nên không tiếc ruồng bỏ Từ Châu mục đào khiêm, xuất lĩnh thân tín bộ hạ đến đây đầu nhập. Vọng Minh Công thu lưu. Viên thuật lộ ra ý cười, đỡ Trương Khải đứng dậy, ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể nói là con mắt tinh đời, ta Viên Công lộ mới là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Không biết ngươi ra sao xuất thân? Chính là Từ Châu danh môn vọng tộc. Trương Khải gọn gàng dứt khoát nói, mặt tướng từ nhỏ nhà nghèo, vào rừng làm cướp, vì giặc khăn vàng xuất thân. Trương Khải đã nghe nói, viên thuật dưới trướng võ tướng, đa số là sơn tặc xuất thân, viên thuật đối xử như nhau, đều trọng dụng, cho nên không cần kiêng kỵ. So sánh dưới, Từ Châu thế gia lực lượng mạnh mẽ, Tào Báo phía sau là chính trị thế gia, Mi Phương phía sau là phú thương đại tộc, mà giặc cỏ xuất thân Trương Khải nhận xa lánh, bởi vậy, Trương Khải mộ danh mà tới. Viên thuật trong nháy mắt xuyên kịch trở mặt, sắc mặt tái xanh. Lúc đầu, hắn cho rằng Trương Khải là Từ Châu thế gia bên trong người, vì không xuất thế tuyệt thế manh tướng, còn sớm nhất trí. Kết quả, lại là một cái sơn tặc võ tướng. Viên thuật sụp đổ. Hắn dường như có được đặc thù mị lực, hấp dẫn các nơi sơn tặc võ tướng nối liền không dứt gia nhập thế lực của hắn. Trừ sơn tặc võ tướng, chân chính có đại tài thế gia, nhưng căn bản xem thường viên thuật. Còn có thiên lý hay không? Ta Viên Công lộ có lớn nhất bản đồ, nhiều nhất lương thảo, vì sao? Vì sao không có nhất lưu nhân tài đầu nhập ta? Viên thuật lẩm bẩm. Hắn giống như là lâm vào vòng lặp vô hạn. Viên thuật dưới trướng có đại lượng sơn tặc võ tướng, loại này đặc thù không khí hấp dẫn càng nhiều đối thế gia bất mãn sơn tặc võ tướng gia nhập, thế gia đại tộc càng thêm khinh thường gia nhập sơn tặc vương viên thuật thế lực. Trương Khải không hiểu, Minh Công. Viên thuật đau đầu nâng chán, sau đó miễn cưỡng vui cười, ngươi thành tâm đến ném, ta Viên Công lộ há có thể cự ngươi ở ngoài ngàn dặm. Từ nay về sau, ngươi vì giáo úy, nếu là lập công, ta mời Tấu Thiên Tử, lấy ngươi làm tướng quân. Trương Khải đại hỉ, đa tạ Minh Công. Tại hạ bất tài, lại có một thân ám sát thật bản lãnh, như Minh Công không chê, về sau cứ việc phân công là được. Ta đã biết. Viên thuật đột nhiên linh quang lóe lên, ngươi vẫn là thích khách. Đúng vậy. Rất tốt. Viên thuật lúc đầu có chút thất vọng, nhưng Trương Khải đã là võ tướng, lại là thích khách, để viên thuật sinh ra một cái to gan ý niệm. Trần Vương lưu sủng đất phong tại Dự Châu Trần Quốc, mộ binh tự thủ, có được nhân khẩu ngàn vạn, binh mã mấy chục vạn. Nên quận quốc giàu có, lại không từ điều khiển của ta, ngươi đi vì ta, ám sát Lưu Sủng. Viên thuật phát hiện chính diện tác chiến, chính mình luôn luôn ăn thiệt thòi, thế là bắt đầu dở trò. Trương Khải chần chờ, thuộc hạ nghe nói Lưu Sủng dũng mãnh hơn người, thiện trường sử dụng cung nỏ, tiễn pháp phi thường cao siêu, 10 phát 10 bên trong, chỉ sợ mặt tướng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên mới để ngươi ám sát, mà không phải chính diện tới giao chiến. Ta sẽ nghĩ cách hối lộ Trần Quốc đám người, vì ngươi ám sát, cung cấp tiện lợi. Sự thành về sau, ta thượng biểu thiên tử, phong ngươi làm hầu. Đa tạ chủ công. Trương Khải tin vào viên thuật hứa hẹn, quyết định đón lấy viên thuật ban bố nhiệm vụ, ám sát Trần Vương Lưu Sủng. Tại Trương Khải xuống dưới về sau, viên thuật bắt đầu suy nghĩ chiến lược của mình. Trung quanh chư hầu, Kinh Châu Lưu Biểu, đánh không lại. Duyện Châu Tào Tháo, đánh không lại. Từ Châu Đào Khiêm, có thể đánh bại, nhưng vô pháp đẩy ngang, một khi rằng co, Tào Tháo chắc chắn nửa đường thăm ra. Hẳn là ta viên thuật, muốn hướng Giang Đông quyết trường. Giang Đông trừ một cái tên là Mông Nghị dị nhân, dường như cũng không có cái gì thế lực cường đại. Xem ra ta viên thuật, nhất định phải chuyển biến một chút tư duy. Ư hiếp dị nhân, hẳn là rất dễ dàng mới là. Chỉ cần chiếm cứ Giang Đông, lại từ Nam Dương, Giang Hạ hai cái phương hướng tiến công Kinh Châu. Đợi đến cầm xuống Kinh Châu, ta viên thuật chẳng phải là có được nửa Giang Sơn. Viên Thuật càng nghĩ càng kích động. Không nhất định phải hướng phương Bắc quyết trương, phương Nam cũng có mảng lớn lãnh địa. Chương 369, Tịnh Châu nan đề, ngày càng 55, chương 369, Tịnh Châu nan đề, ngày càng 55, Wen. Bạch Mã bến sông đại chiến còn tại tiếp tục, Lý Thuấn Thần đưa tới giao long hư ảnh, va chạm một ngôi lầu thuyền, kinh khủng lực trùng kích, phá hủy lâu thuyền cột buồm cùng tường chắn mái. Lực phách hoa sơn. Từ Hoàng hét to âm thanh tại Bạch Mã bến sông quanh quẩn, kinh khủng phủ quang, lại đoạn một chiếc lâu thuyền, Từ Thịnh bị Từ Hoàng phủ mang chém xuống, rơi vào trong sông. Từ Hoàng chờ đợi Từ Thịnh từ đáy sông đi ra, chờ trong chốc lát, nhưng thủy chung không có phản ứng. Gia hỏa này sẽ không đào tàu đi. Từ Hoàng chưa quen thuộc thủy tính, Từ Thịnh mượn thủy lộ đi, trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Phượng Diễu Cửu Thiên, Thanh Loan triển khai hai cánh, màu xanh hỏa vũ, như là hỏa lưu tinh, tập kích chú đóng ở bãi sông Tào Hồng. Lọt vào màu xanh hỏa vũ tập kích quân Tào kêu rên khắp nơi, cho dù là Tào Hồng, cũng khó có thể ngăn cản Thanh Loan hỏa vũ. Từ Hoàng trọng thương Từ Thịnh, cùng Lữ Khoáng, Lữ Tường, mang binh cường công bãi sông. Mấy canh giờ về sau, mặt nước nổi lơ lửng vỡ vụn chiến tuyến, hòn gỗ, quân kỳ, một mảnh hỗn độn. Ký Châu quân tấn công mạnh Bạch Mã bến sông một ngày đêm, bằng vào cục bộ binh lực ưu thế, quả thực là đánh hạ Bạch Mã bến sông, đồng thời phóng hỏa thiêu hủy Duyện Châu quân ở chỗ này xây dựng xưởng đóng tàu, bến tàu, thủy trại, Duyện Châu thủy sư bị hủy bởi đại hỏa. Không có thủy sư, Duyện Châu quân khó mà tiến công ở vào Hoàng Hà phía bắc Ký Châu, Ký Châu quân từ đầu đến cuối ở vào chủ động bị. Diên Tân, Bạch Mã bến sông, Thương Đình Tân cáo phá, Tào Tháo nhất định không dám tiếp tục công lược Dự Châu. Hắn tiếp tục tiến đánh Dự Châu, như vậy ta muốn phải đánh hạ Bộc Dương, Trần Lưu. Lâm Chỉ Nhi liền khắc Diên Tân, Bạch Mã bến sông, hỏa lực tập trung mấy chục vạn. Đối Bộc Dương, Trần Lưu hai tòa cỡ lớn thành trì hình thành uy hiếp. Đồng thời, Trần Khánh Chi mang binh đánh hạ Thương Đình Tân, uy hiếp Quyên Thành, Đông A, Phạm Huyện. Lâm Chỉ Nhi mục đích rất đơn giản, tận khả năng suy yếu Tào Tháo thế lực, đồng thời ngăn cản Tào Tháo tiêu diệt Viên Thuật. Tuy nói Từ Thiên đối Viên Thuật không có hảo cảm, nhưng lưu một cái Viên Thuật tại Tào Tháo phía sau nháo sự, đối Từ Thiên đến nói, ngược lại là có lợi. Bởi vì cái gọi là xa thân gần đánh. Thu Vũ nói, đại tiểu thư, trên diễn đàn đã có người chơi công bố, Tào Tháo tự mình thống soái hổ báo kỵ đánh hạ Hứa Huyện, đổi tên Hứa Xương. Viên Thuật lưu thủ Hứa Huyện thủ tướng Lương Cương không địch lại, bại trốn đến Như Nam. Viên Thuật thật đúng là lệnh người một lời khó nói hết. Lâm Chỉ Nhi chân mày cau lại. Viên Thuật cùng Tào Tháo, căn bản không phải một cái cấp bậc chư hầu, chỉ có khổng lồ bản đồ, lại khi thắng khi bại, chỉ có thể ước hiếp Từ Châu. Căn cứ Lâm Chỉ Nhi tình báo, Từ Châu Mục Đào Khiêm ngược lại là Viên Thuật duy nhất có thể lấy đánh bại chư hầu. Giang Đông bên kia, kỳ thật khó đối phó. Có chút châu quận bị bản thổ chư hầu chiếm cứ, mà có chút châu quận bị người chơi lãnh chúa chiếm lĩnh. Người chơi lãnh chúa khó giải quyết trình độ, khả năng còn muốn tại bản thổ chư hầu phía trên. Bởi vì người chơi lãnh chúa đối từng cái chư hầu, hiểu rõ. Ừm. Lâm Chỉ Nhi online dưới, thu được Từ Thiên tin tức, để nàng tại trở lại Lê Dương về sau, tiến đến gặp hắn, nói là có một kiện lễ vật. Hừ, vậy mà còn nhớ rõ ta. Lâm Chỉ Nhi hừ nhẹ một tiếng, trung tướng sĩ chỉnh đốn một ngày, sau đó tiến công Mục Dương, ép buộc Tào Tháo khải hoàn, vì Viên Thuật tranh thủ thời gian. Tư Hoàng, Lý Tuấn Thần, Lữ Khoáng, Lữ Tường chờ võ tướng, tại Bạch Mã bến sông chỉnh đốn. Chú đóng ở Bạch Mã bến sông thủ tướng Tào Hồng, Từ Thịnh tua chạy, Tào Hồng vết thương nhẹ, mà Từ Thịnh trọng thương. Bạch Mã bến sông quân coi giữ tại Ký Châu quân liên tục không ngừng công kích đến, bỏ mình mười vạn. Những cái kia võ tướng, uy hiếp chưa hẳn lớn nhất, chân chính đáng sợ là một con kia thần thú. Tào Hồng chú đóng ở Bạch Mã bến sông, tại đại chiến bên trong bị thần thú Thanh Loan Thanh Hỏa đốt bị thương, vậy mà không địch lại. Mặc dù Từ Thiên mang đi võ lực mạnh nhất Triệu Vân, Thường Nội Xuân, nhưng Lâm Chỉ Nhi bên người còn có một con thần thú Thanh Loan. Thanh Loan toàn lực bộc phát, hiện tại Tào Hồng không phải là đối thủ. Trừ phi Tào Hồng phá giới, mới có đối đầu thần thú võ lực, đây là bởi vì Thanh Loan không phải chiến đấu loại hình thần thú. Từ Thịnh tức thì bị Từ Hoàng đánh thành trọng thương. Suy, một chi quân Tào kỵ binh đến đây chi viện Tào Hồng, Từ Thịnh tới tụ hợp. Cầm đầu một viên đại tướng, lưng hùng vai gấu, cầm một cây lôi thương. Hạ Hầu Đôn lúc này hai mắt hoàn chỉnh, toàn thân phát ra mạnh mẽ uy áp. Tào Hồng bi phân nói, ta chấn giữ Bạch Mã bến sông bất lợi, sẽ chủ động hướng chủ công thỉnh tội. Thử Liêm không cần quá tự trách. Ký Châu quân thế tới hung hăng, không chỉ là Bạch Mã bến sông, Diên Tân, Thương Đình Tân, toàn bộ luôn hãm, chủ công không có khả năng trị tội tất cả mọi người. Nếu vô pháp giữ vững bến đỏ, như vậy chỉ có thể giữ vững trọng yếu thành chỉ chờ đợi chủ công trở về, lại dần dần thu phục bến đỏ. Hạ Hầu Đôn đối Lâm Chỉ Nhi thế công cũng không thể tránh được. Ký Châu quân nhị vào vượt lên trước một bước chế tạo thủy sư, tại Hoàng Hà mặt nước hành hành không sợ, Tào Tháo cũng không có cách nào. Từ Thịnh nói, trừ phi đến trời đông, mặt sông kết băng, các ngươi mới có cơ hội bắc thượng tập kích Ký Châu. Mà Ký Châu binh mã có thể tùy thời xuôi nam. Hạ Hầu Đôn nói, trước tiên lui đến Bộc Dương lại nói. Dĩnh Xuyên, Hứa Huyện, Tào Tháo thân soái hổ báo kỵ đánh hạ thành này, lấy Tào Tháo võ tướng giao diện tung hoành Trung Nguyên, khó kiếm đối thủ. Nếu như không phải Từ Thiên tại phía bắc không ngừng quấy rối Tào Tháo, Tào Tháo đã quét ngang Trung Nguyên. Tào Tháo thế lực văn thần võ tướng, giao diện đều không thấp. Tào Thuần, Tào Hưu làm tiên phong, hai cái này hổ báo đốc, đối cao giai kỵ binh hổ báo kỵ có kết sủ tăng thêm. Nhưng mà Tào Tháo vừa mới đánh xuống Hứa Huyện, Duyện Châu cầu viện tin lường lượt mà tới. Nếu như Tào Tháo lại không khải hoàn, làm không tốt Lâm Chỉ Nhi thật sẽ đánh xuống Mục Dương, Trấn Lưu, Quyên Thành trở trọng yếu thành trì. Lý Càn, Lý Điện, các ngươi lưu thủ Hứa Xương, chống cự Viên Thuật. Tào Tháo lưu lại Lý Càn, Lý Điện thúc cháu, đóng giữ Hứa Xương, sau đó tự mình hồi sư, nên chiến Lâm Chỉ Nhi. Thái Nguyên quận, Tấn Dương thành, Viên Thiệu tự biết không địch lại, chủ động từ bỏ tòa này cỡ lớn thành trì, chạy trốn tới Tây Hà quận. Từ Thiên không cần tốn nhiều sức, chiếm lĩnh Tân Dương, đánh hạ thượng đẳng quận, Thái Nguyên quận, trên cơ bản đã khống chế Tịnh Châu. Tịnh Châu cương vực khổng lồ, có thượng đẳng quận, Thái Nguyên quận, Tây Hà quận, Thượng quận, Sóc Phương quận, Ngũ Nguyên quận, Vân Trung quận, Định Tường quận, Nhạn Môn quận, cộng lại 9 cái quận. Cái này 9 cái quận bao dung Thái Hành Sơn, Lữ Lương Sơn, Khuỷu Sông Bình Nguyên, Âm Sơn, Hoạt Đột Cao Nguyên Hoàng Thổ chờ địa hình, Hung Nô, Tiên Ti, Cương Hổ chờ man tộc bộ lạc, Ngư Long Hỗn Tạp. Cho dù là Tào Ngụy Vương quốc cũng không có hoàn toàn tiêu hóa Tịnh Châu, về sau càng là bộc phát ngũ hổ loạn hoa. Thống nhất Tịnh Châu vấn đề khó khăn lớn nhất là những này man tộc bộ lạc cùng địa hình phức tạp, nhất định phải tập kết một nhóm đối man tộc có kết xù tổn thương võ tướng, lập lại tại Tịnh Châu tài địa. Từ Thiên quyết định hảo hảo thanh tẩy hỗn loạn không chịu nổi Tịnh Châu. Một chút võ tướng đối man tộc có đặc thù tăng thêm, chẳng hạn như Từ Thiên mời chào hai cái hán mạt biên tướng, Diêm Du, Khiên Triều, có được cùng du mục bộ lạc thương lượng năng lực, đồng thời còn có thể chiêu mộ Âu Hoàn, Tiên Ti kỵ binh làm tôi tớ quân, Lam Sát quân đoàn đặc tính chấn thủ biên cương đối man tộc tổn thương 20. Có thể nói, Diêm Du, Khiên Triều chờ biên tái danh tướng, càn quét Tịnh Châu rất nhiều bộ lạc người hồ, không thể thích hợp hơn. Bất quá hai người bọn họ dường như còn chưa đủ mạnh hung hãn. Trừ Diêm Du, Khiên Triều, Trần Khánh Chi, Tần Lương Ngọc cũng có cùng loại kỹ năng. Trần Khánh Chi phá giới về sau, lĩnh ngộ mới tăng kim sắc quân đoàn đặc tính huyết sắc y quan, bạch bào quân đối dị tộc, man tộc tổn thương 70, Tần Lương Ngọc bản thân liền có kim sắc quân đoàn đặc tính tinh trung bá quốc, quân đoàn đối dị tộc, man tộc, phản quân tổn thương 50. Những này võ tướng, dưới loại tình huống này, 10 phần thực dụng. Không chỉ là Trần Khánh Chi, Tần Lương Ngọc, giống như là Nhạc Phi, Lý Quảng, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Thích Kế Quang những này danh tướng, đối thảo phạt man tộc cũng có đại lượng tăng thêm. Từ Thiên kế hoạch tổ chức một nhóm đối man tộc có kết xù tăng thêm võ tướng, mang binh lập lại quét dọn Tịnh Châu từng cái bộ lạc. Viên Thiệu muốn mượn nhờ man tộc chi lực, Đông Sơn tái khởi, cái này sách lược tại Từ Thiên trước mặt cũng không phải là rất hữu dụng. Chủ công, Lâm Cô Nương đã công hám Diên Tân, Bạch Mã Biên Sông, Thương Đình Tân, Tam Đại Biến Đỏ, lại đánh hạ hai tòa cỡ nhỏ thành trì, cho Duyện Châu mục Tào Tháo tạo áp lực. Tào Tháo đánh hạ Hứa Huyện về sau, đã khải hoàn trở về Bộc Dương. Thư thụ đến đây báo cáo, Tào Tháo trở lại Duyện Châu, mà ta đã đánh chiếm Tịnh Châu, có thể khiến này lui về Lê Dương. Tiếp tục cùng Tào Tháo giao chiến, nàng nói không chừng sẽ thất bại. Từ Thiên lệnh Lâm Chỉ Nhi từ bỏ thế công. Ký Châu quân đối Duyện Châu uy hiếp, vẹn vẹn tại bên Hoàng Hà Duyên, không thể xâm nhập. Một khi xâm nhập, dễ dàng bên trong Tân Úc, Trình Dụ, Trần Cung chờ mưu sĩ mưu kế. Từ Thiên mang đi không ít võ tướng, Lâm Chỉ Nhi có thể điều khiển võ tướng vẹn vẹn có Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Từ Hoàng, Phan Vượng, Lý Tuấn Thần, mà Tào Tháo võ tướng có Điền Bi, Vũ Cấm, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Nhạc Tiến chờ người, thật đem hết toàn lực, Lâm Chỉ Nhi có thể sẽ tại Duyện Châu toàn quân bị diệt. Lâm Chỉ Nhi nhiệm vụ là không ngừng quấy nhiễu Duyện Châu, để Tào Tháo không thể thuận lợi quyết trương. Tào Tháo khải hoàn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, mà lại Từ Thiên không kịp chờ đợi, muốn kiến thức một chút Can Tương Kiếm, Mặc Tà Kiếm bổ sung cấp SSS tổ hợp kỹ. Đây chính là Từ Thiên thế lực cái thứ nhất tổ hợp kỹ, khiến cho lui đến Lê Dương về sau, lập tức đến Tịnh Châu thấy ta. Chương 370, Trình Dục thập diện mai phục, ngày càng 15. Chương 370, Trình Dục thập diện mai phục, ngày càng 15. Phía trên có lệnh, Tào Tháo đã hồi bục Dương, nhanh chóng lui binh. Triệt binh. Trần Khánh Chi công phá một tòa cỡ nhỏ thành trì, thu được triệt binh quân lệnh, kỷ luật nghiêm minh, lập tức rút lui, tuyệt không do dự. Trừ hai người kia, cái khác đối thủ thật đúng là không thú vị. Hoa Hùng khiêng đại đao, xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ mở đường. Trần Khánh Chi làm chủ tướng, lại ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Trình Dục chấn giữ Quyên Thành, Đông Hà, Phạm Huyện ba tòa cỡ trung thành trì, đạt được Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Hạ Hầu Ân, Lưu Diên Việt Quân, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trình Dục làm Tào Ngụy năm lưu thần một trong, mà lại vững tâm như sắt, không phải dễ đối phó kẻ địch. Trình Dục có lẽ đã tại nghĩ cách chặn đường kỵ binh của chúng ta. Trần Khánh Chi thân kinh bách chiến, đã phát giác được Trình Dục bố cục. Hoa Hùng nhíu mày, dù cho đối phương có trăm vạn binh mã, ta Hoa Hùng cũng như vào chỗ không người, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tăng tốc hành quân. Trần Khánh Chi thúc giục đại quân tăng thêm tốc độ. Tại trở về Thương Đình Tân trên đường, một cái vóc người không cao lắm võ tướng, mang theo hai viên Tạo Thị mạnh tướng, cùng tinh nhuệ hổ báo kỵ, tự mình chặn đường Trần Khánh Chi. Xâm nhập Duyện Châu công thành đoạt đất, là phải bỏ ra đại giới. Trình Dục thập diện mai phục đã bắt đầu. Tào Tháo hít mắt, vì đoạn Ký Châu quân một chỉ, Tào Tháo ngày đêm hành quân, chép Trần Khánh Chi đường lui. Tây Lương thiết kỵ mở đường, Hoa Hùng hoành đao lập mã, gót sắt tranh tranh, cuốn lên quần quần cát bụi. Đột nhiên, sát cơ đột nhiên hiện, lấy ngàn mà tính hỏa mũi tên che không, bắn về phía Tây Lương thiết kỵ. Tây Lương thiết kỵ vung vẩy trường thương trong tay, đánh bay hỏa mũi tên. Liệt hỏa cung kỵ. Hoa Hùng đối khởi sướng tập kích kỵ binh, cũng không lạ lắm. Hạ Hầu Uyên liệt hỏa cung kỵ. Ken 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 tiếng vang không dứt bên hai, Hoa Hùng vung vẩy đại đao, đẩy ra mưa tên. Hạ Hầu Uyên lại đến một trận chiến. Hoa Hùng có được cực mạnh lực phòng ngự, không sợ chút nào Hạ Hầu Uyên, ngược lại nóng lòng muốn thử. Hoa Hùng, lần này trong các ngươi thập diện mai phục, hữu tử nhất sinh. Hạ Hầu Uyên cầm chân hỏa chạm tiên đao, xuất lĩnh liệt hỏa cung kỵ, đối diện chém về phía Hoa Hùng. Ken, hai thanh đại đao va chạm, chói hai tiếng vang quấy động. Đây là thập diện mai phục trận, hỏa tốc phá vây. Trần Khánh Chi đã từng đi vào quách đồ thập diện mai phục trận, đối trận pháp này tương đối quen thuộc. Thập diện mai phục trận hiệu quả là, lâm vào trong trận pháp gian quân địch, thuộc tính sẽ gặp phải suy yếu. Thập diện mai phục trận pháp phạm vi co vào, hiệu quả cũng càng rõ ràng. Một khi thập diện mai phục co vào đến hoàn toàn hình thành vây quanh, như vậy thập diện mai phục trận hiệu quả đạt tới đỉnh phong, đối địch quân áp chế hiệu quả cực mạnh. Hạng Vũ tại Khai Hạ, lọt vào Hàn Tín thập diện mai phục áp chế, toàn quân bị diệt. Phá giải thập diện mai phục trận, phương pháp tốt nhất là từ bên ngoài công kích trận pháp, sau đó phá trận. Nếu như đã ở vào thập diện mai phục trong trận, như vậy duy nhất phương pháp liền là mau chóng phá vây. Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh liệt hỏa cung kỵ tiến hành kiểm chế, mục đích đúng là vì để cho thập diện mai phục trận hình thành vây kín, triệt để diệt đi Trần Khánh Chi cái này một chi kỵ binh. Tào Tháo quân tổn thất quá lớn, nhất là Duyện Châu thủy sư toàn bộ chiến thuyền bị tiêu hủy, để Tào Tháo khó có thể chịu đựng tổn thất như vậy. Tào Tháo cho rằng nhất định phải công diệt một đường ký châu quân mới có thể dừng tổn hại. Trình Dục ở đây chiến, đảm nhiệm Tào Tháo quân sư, tự mình bày ra thập diện mai phục trận, lấy 10 viên đại tướng thống lĩnh binh mã, chia 10 đội đối Trần Khánh Chi cái này một chi kỵ binh, hình thành vây kín chi thế. Trình Dục dốc hết toàn lực duy trì phạm vi lớn thập diện mai phục trận, đối Trình Dục thể lực là một cái thử thách to lớn. Trọng Đức, ngươi còn có thể sao? Tào Tháo nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Trình Dục, rất rõ ràng lấy Trình Dục năng lực, thời gian dài duy trì thập diện mai phục trận cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trình Dục cắn răng nói, nếu như thuộc hạ hoàn thành đột phá, có lẽ còn không có như vậy phí sức. Thuộc hạ duy trì thập diện mai phục trận thời gian không dài, nhất định phải nhanh hoàn thành vây kín, triệt để tiêu diệt chi kỵ binh này. Trọng Đức, ngươi đem hết toàn lực, ta Tào Mạnh Đức há có thể phụ lòng ngươi? Ta tự mình kết cục chi kỵ binh này, khó thoát la võng. Tào Tháo ghim chặt Tuyệt Ảnh dây cương, Tuyệt Ảnh tản ra hắc khí. Tuyệt Ảnh làm thần tuấn một trong, cũng coi là xếp vào thần thú phạm vi, hắc khí có yếu hóa đối phương võ lực, trí lực hiệu quả. Cùng Tào Tháo giao chiến địch tướng, dễ dàng lọt vào áp chế. Tại Tào Tháo bên người, Tào Thuần, Tào Hưu hai viên Tào thị võ tướng, biểu lộ lạnh lùng. Tào Thuần mặt không biểu tình, mà Tào Hưu biểu lộ có một chút kiêu ngạo. Tào Thuần vì đời thứ nhất hổ báo đốc, dũng lực hơn người. Tào Hưu vì đời thứ hai hổ báo đốc, vì Tào gia ngàn giảm câu, trí dung song toàn đại tướng. Chấp trưởng hổ báo kỵ hai viên võ tướng, tại Tào Tháo thế lực cũng có không thấp địa vị. Đáng ghét, vậy mà vận dụng trận pháp, không dành cùng ngươi chiến đấu. Hoa Hùng Kinh Trần Khánh Chi nhắc nhở, biết kỵ binh xâm nhập đối phương thập diện mai phục trận, nhất định phải nhanh tử chiến phá vây, sẽ không tiếp tục cùng Hạ Hầu Uyên ra tay đánh nhau, mà là nghĩ cách bước lui Hạ Hầu Uyên. Muốn rút đi, nói nghe thì dễ. Hạ Hầu Uyên phụ mệnh kiềm chế Hoa Hùng, Trần Khánh Chi chờ người, không cho Hoa Hùng tùy tiện thoát thân. Tây Lương Thiết Kỵ gào thét mà qua, đại điệu dao động, bước lên liệt hỏa cùng kỵ mưa tên, cường thế phá vây. Tây Lương Thiết Kỵ trường mâu đâm xuyên liệt hỏa cùng kỵ khôi giáp, khoác đại khải chiến mã trực tiếp đụng tới, liệt hỏa cùng kỵ tổn thất nặng nề. Từ chính diện chặn đường Tây Lương Thiết Kỵ liệt hỏa cùng kỵ, tổn thất hơn ngàn, y nguyên khó mà ngăn cản Tây Lương Thiết Kỵ. Phan Phượng đại gia giá lâm, toàn diện lăn đi. Búa lớn tại Phan Phượng trong tay lượn vòng, cắt chém dọc đường quân địch, máu tươi vẩy ra. Đồng dạng trang bị thiết giáp cự phủ trọng kỵ binh, đi theo Phan Phượng bên người, hai tay giơ cao búa lớn, đem liệt hỏa cùng kỵ chém thành hai đoạn. Cự phủ trọng kỵ binh mặc dù không bằng Tây Lương Thiết Kỵ, nhưng cũng là trọng giáp kỵ binh, có được thu hoạch khinh kỵ binh thực lực. Trọng giáp kỵ binh mở đường, như dòng lũ sắt thép. Tại Hạ Hầu Uyên kỵ binh phía trước, lại còn có quân Tào ngăn cản. Duyện Châu đại tướng Vu Cấm ở đây. Vu Cấm xuất lĩnh Thanh Châu quân, tạo thành trường thương phương trận. Đông quận thái thú Lưu Diên ở đây. Hà Nam kiếm thánh Hạ Hầu Ân lâu hầu. Lưu Diên, Hạ Hầu Ân xuất lĩnh kỵ binh, làm Vu Cấm Thanh Châu quân hai cánh trái phải, để Trần Khánh Chi, Hoa Hùng vô pháp vòng qua Thanh Châu quân. Chỉ có thể cứng rắn, Tây Lương Thiết Kỵ thẳng tiến không lùi. Hoa Hùng phát hiện phía trước còn có ba đội quân Tào, dứt khoát xuất lĩnh Tây Lương Thiết Kỵ, chính diện đột phá. Tây Lương Thiết Kỵ gỡ xuống dự bị trường mâu, hướng nghiêng phía trước ném. Trường mâu phát ra đâm rách không khí tiếng vang, rơi vào Thanh Châu quân bên trong. Thanh Châu binh nhân số đông đảo, cơ sở giao diện cao hơn Hoàng Cân binh, nhưng cũng cao không đến đi đâu. Tấm khiên bị Tây Lương Thiết Kỵ tiêu thương tùy tiện xuyên qua, kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đâm xuyên Thanh Châu binh, cùng cây tăm đâm xuyên đầu hũ cũng không có gì khác nhau. Tây Lương Thiết Kỵ tiêu thương rơi vào Thanh Châu quân bên trong, tuôn ra một trận huyết vụ, Thanh Châu binh bị thu gặt một nhóm. Đây chính là Tây Lương Thiết Kỵ tiêu thương ném sao? Vu Cấm đối mặt Tây Lương Thiết Kỵ bên trong trình công kích, cũng không có biện pháp quá tốt. Tại đánh giáp lá cả trước đó, sử dụng tiêu thương phá hư đối phương trận hình, đây là Tây Lương Thiết Kỵ thường dùng chiến pháp. Tuyệt đại đa số binh chủng đều không thể tiếp nhận lực xuyên thấu cực mạnh tiêu thương công kích. Tây Lương Thiết Kỵ va chạm Thanh Châu quân phương trận, hàng trước nhất Tây Lương Thiết Kỵ đâm ra sắc bén thương mang. Thanh Châu quân tạo thành trường thương phương trận cơ hồ tại đồng thời đâm ra thương mang, nên kích Tây Lương Thiết Kỵ. Tây Lương Thiết Kỵ cơ sở giao diện cao hơn, Thanh Châu quân phương trận độ dày lại càng dày, ý đồ bằng vào nhân số ưu thế, trọng thương Tây Lương Thiết Kỵ, đánh xuyên qua bọn hắn. Phía trước nhất, mười mấy cái tiến giai thành cựu giai binh chủng Tây Lương Si điều quân Tây Lương Thiết Kỵ thay thế bị Hạ Hầu Uyên dây dưa Hoa Hùng, lĩnh đội chủ sát. Tây Lương Thiết Kỵ móng ngựa trực tiếp giẫm tại Thanh Châu binh trên mặt, thành tấn trọng giáp kỵ binh, đem dưới vó ngựa Thanh Châu binh giẫm thành thịt nát. Chết. Tây Lương Si điều quân có được cấp thấp võ tướng lực lượng, đem Thanh Châu binh đánh bay đến hơn 10 mét không trung, sau đó từ không trung rơi đập, nện tổn thương cái khác Thanh Châu binh. Thanh Châu quân quân trận bên trong, hỗn loạn tương mừng. Tây Lương Thiết Kỵ cưỡng ép tại trận địa địch xé mở lỗ hổng, tiến hành đột phá. Bọn hắn cũng không có đường lui thối lui. Ở hậu phương là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cự phủ trọng kỵ binh. Một khi phía trước kỵ binh hạng nặng dừng lại, như vậy sẽ bị phía sau kỵ binh đụng vào, người ngã ngựa đổ. Cùng này bị phía sau kỵ binh giẫm thành thịt muối, còn không bằng hướng về phía trước ra sức xung kích, có lẽ còn có thể đột phá chung đây. Mở. Lý Đại Mục, Thuần Vũ Quỳnh, hai cái Phan Phượng phó tướng, đi theo Phan Phượng, điên cuồng phách trạm. Đi vào trình dục thập diện mai phục đại trận, chỉ có thể liều chết phá vây. Đánh vào Duyện Châu, cũng muốn bước lên không nhỏ phong hiểm. Phan Phượng, ta muốn uống rượu. Thuần Vũ Quỳnh rết đỏ cả mắt, biết ham sâu hiểm cảnh, lúc này, từ Phan Phượng, Lý Đại Mục chờ người mang binh, mà Thuần Vũ Quỳnh nghĩ cách tăng lên lực lượng cá nhân. Thuần Vu Quỳnh gỡ xuống tùy thân mang theo ra châu túi rượu, trực tiếp cùng một cùng rót. Tấn tấn tấn. Thuần Vu Quỳnh say mềm, phát động màu cam cá nhân đặc tính ô xảo tiểu tiên lực lượng 30 hệ vật lý kỹ năng uy lực 20 Thuần Vu Quỳnh các loại cùng rượu điên có liên quan kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên. Cùng lúc đó, Thuần Vu Quỳnh đi vào rượu điên trạng thái, quân đoàn đặc tính mất đi hiệu lực, lại thống xoáy 10, chí lực 20. Bất quá, Thuần Vu Quỳnh màu đỏ đặc tính sẽ không ảnh hưởng tổng thể thế cục, bởi vì Thuần Vu Quỳnh chỉ cần một đường đi theo Phan Phượng giết địch chính là. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, ô xảo tiểu tiên Thuần Vu Quỳnh tại say rượu về sau, bộc phát chiến lược mạnh mẽ, kiếm khí tung hành, chém giết quân Tào số lượng thành 10 trên 100. Từng tầng kiếm khí hướng ra phía ngoài càn quét, từng dãy thanh châu binh đổ xuống. Thuần Vu Quỳnh tại trận quan độ, bị Viên Thiệu ủy nhiệm vận chuyển lương thảo, năng lực không yếu, đáng tiếc gặp được tự mình buôn tập Tào Tháo, mới có thể binh bại bị giết. Lúc này, có đồng đội mang binh, mà có thể toàn lực tác chiến Thuần Vu Quỳnh, siêu cường. A a a. Lý Đại Mục cũng toàn lực bộc phát, điên cuồng huy động lang nha đồng trong tay, đạp nát thanh châu binh mũ giáp, tính cả xương đầu, cùng nhau truy bạo. Một kiếm chẳng tiên. Một tiếng không kém hơn ô xảo tiểu tiên Thuần Vu Quỳnh, Hắc Sơn đại tướng Lý Đại Mục tiếng hét phẫn nộ vang lên, trường bản kiếm thánh Hạ Hầu Ân ra tay. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Ân trung quanh hình thành kiếm vực, kiếm khí tung hành, Hạ Hầu Ân chém ra một kiếm, tiên khí nghiêm nghị, vắt ngang phía trước một hàng cự phủ trọng kỵ binh. Cự phủ trọng kỵ binh thiết giáp, như là giấy giống nhau yếu kém, bị tùy tiện chặt đứt. Thật mạnh kiếm khí, người này quả nhiên là tuyệt thế mãnh tướng. Phan Phượng một đũa chặt lật thanh châu binh, thoáng nhìn Hạ Hầu Ân một kiếm chém giết mười mấy cái trọng giáp kỵ binh, càng thêm vững tin Hạ Hầu Ân là thiên hạ nhất lưu danh tướng, am hiểu sử dụng kiếm thuật. Nhưng trên thực tế, Hạ Hầu Ân kiếm thuật uy lực to lớn, cùng thành công kiếm ngược lại là không nhỏ quan hệ. Chém sắc như chém bùn thanh công kiếm, lại thêm Hạ Hầu Ân bức cách tràn đầy kiếm thuật, cho người ta một loại gặp thần giết thần ảo giác. Một kiếm chú tiên, một kiếm chạm phá cựu trọng thiên, kiếm đãng bát hoang, duy ngã độc tôn. Hạ Hầu Ân kiếm thuật tên bá đạo vô cùng, kiếm thức lộng lẫy vô cùng, chẳng qua nếu như Từ Thiên ở đây, nhất định sẽ phát hiện, những này kiếm thuật trên thực tế không ít là cấp A, thậm chí là cấp B kỹ năng. Chương 371, Hổ báo kỵ VS Bạch Bảo Quân, ngày càng 25, chương 371, Hổ báo kỵ VS Bạch Bảo Quân, ngày càng 25, quân địch sắp tới, hổ báo kỵ nên chiến. Không thể lệnh đột phá chúng đây. Tào Tháo mang theo Tào Thuần, Tào Hưu, tạo thành thập diện mai phục trận cuối cùng ba đội, chặn đường Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân, Hoa Hùng Tây Lương Thiết Kỵ, Phan Phượng cự phủ trọng kỵ binh. Danh xưng từ bách nhân tướng tạo thành hổ báo kỵ bền trí kiên cường, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tác chiến. Chiến hổ bất an gầm nhẹ, chiến báo phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Tào Tháo có tiền muốn về sau, từng bước thay thế hổ báo kỵ tọa kỵ. Hiện tại hổ báo kỵ, lấy hổ báo vì tọa kỵ, chiến lực căng mạnh, mà lại là danh xưng với thực hổ báo kỵ. Tọa kỵ là chiến hổ hổ kỵ, trang bị nhiều tầng giáp bó, phụ trách xông pha chiến đấu như bẻ cánh khô. Tọa kỵ là chiến báo báo kỵ, trang bị một tầng giáp bó, phụ trách lực trận cùng truy sát kẻ địch. Hổ báo kỵ cầm chuyên môn quân đoàn chiến kỵ, bay phất phới, là Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh. Ngụy võ vung roi. Tào Tháo quân chủ năng lực bao trùm toàn quân, Tào Thuần, Tào Hưu võ lực, vậy mà cũng có khác biệt biên độ tăng lên. Lực lượng của ta dường như tăng cường, đây chính là chủ công năng lực sao? Đi theo chủ công, ta Tào Hưu cũng sẽ trở thành danh chấn một phương đại tướng đi. Tào Hưu cảm nhận được thể nội nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực bành trướng, một cỗ hào khí góp nhặt tại lồng ngực, phảng phất muốn bạo tạc. Không chỉ là Tào Hưu, Tào Thuần cùng Hổ Báo Kỵ cũng có loại này chiến ý dâng cao cảm giác, hận không thể quân địch lập tức xuất hiện, sau đó dốc hết toàn lực chém giết. Đối phương kỵ binh đã liên tục công phá bảy đội, dường như vẫn có dư lực, quả thực có chút kinh người. Ta thập diện mai phục trận đã đến giai đoạn sau cùng, lại không ngăn cản, bọn họ sẽ phá trận. Đây chính là ký châu quân danh xưng Bạch Bảo quân thần tồn tại sao? Trình Dục vì duy trì toàn bộ thập diện mai phục đại trận, sắc mặt tiểu tụy. Hắn đã có thể nhìn thấy trên đường chân trời, các bụi bay lên, Bạch Bảo quân quân kỳ phấp phới, mấy ngàn Bạch Bảo phần phần. Hoa Hùng Tây Lương Thiết Kỵ, Phan Phượng cự phủ trọng kỵ binh, tại cùng quân Tào trong giao chiến, tổn hại không ít, đã đổi từ Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đảm nhiệm tiên phong, tiến hành phá trận. Huyết sắc Bạch Bảo quân xông lên phía trước nhất, bình thường Bạch Bảo quân sau đó. Trọng chỉnh quân thế, quân tâm của vũ, chạy xiết cấp tiến. Trần Khánh Chi điên cuồng phóng thích quân đoàn kỹ năng, tăng lên Bạch Bảo quân trạng thái cùng tốc độ, chuẩn bị đột phá Tào Tháo chặn đường. Trần Khánh Chi đã tính qua, ngăn tại phía trước quân Tào, hẳn là thập diện mai phục trận cuối cùng ba đội binh mã. Công phá Tào Tháo, Tào Thuần, Tào Hưu hổ báo kỵ, như vậy trình dục thập diện mai phục trận liền cao phá. Nếu như vô pháp công phá, như vậy phía sau đè xuống Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Lưu Diên, Hạ Hầu Ân chờ người sẽ cùng Tào Tháo hình thành vây kín. Đây cũng là thập diện mai phục trận trô đáng sợ, bị vây nốt quân địch giống như là bị bao phủ con cá, chỉ có thể tại trong lưới dây rùa, mà lại lưới đánh cá càng co vào càng chặt, lệnh kẻ địch tuyệt vọng. Hoa Hùng, Phan Phượng, Lý Đại Mục, Thuần Vu Quỳnh chờ võ tướng giống như là ngâm nước bị vớt lên bờ bình thường, toàn thân đều là mồ hôi, cơ hồ thoát lực. Lúc này đã không có manh tướng dẫn đội, nhưng Bạch Bảo Quân y nguyên có lực đánh một trận. Bạch Bảo Quân chạy xiết cấp tiến. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. Mấy ngàn Bạch Bảo quân hội tụ thành màu trắng chạy xiết, tốc độ nhấc lên nhấc lại, khí thế vừa tăng lại tăng, lợi dụng tốc độ mang tới lực trùng kích, phá tan hổ báo kỵ. Thiên hạ tiêu duệ đều thuộc hổ báo. Tào Tháo giơ cao lợi kiếm, cùng Tào Thuần, Tào Hưu thống soái hổ báo kỵ, cùng Bạch Bảo quân chính diện đối quyết. Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long, hai chi bất đồng triều đại tinh nhuệ kỵ binh, tại Thương Đỉnh Tân một vùng bình nguyên, hướng lẫn nhau khởi xướng xung kích. Huyết sát xuyên qua, hổ báo cuồng lưỡi lao chạm. Hai chi kỵ binh cách mấy trượng khoảng cách, đã phóng thích quần thể kỹ năng, thương mang, đao khi đánh út về phía đối phương, không ngừng có trường thương bẻ gãy, đại đao cuốn lưỡi đao, hổ báo kỵ, bạch bào quân giống như là bình thường binh chủng giống nhau vẫn lạc. Cho dù là có được đất đai một châu Tào Tháo, cũng lòng như lao cắt. Hổ báo kỵ, bạch bào quân tại lẫn nhau trong mắt là cùng một cấp độ đối thủ, bởi vậy không tồn tại nghiêng về một bên tình huống. Mà loại này thế lực ngang nhau cục diện, để song phương số lượng thương vong đều đang nhanh chóng tăng lên. Địch ta tất sát. Tào Tháo trường kiếm cũng là một kiện chuẩn thần khí, vung về phía trước một cái, không gì không phá kiếm khí màu đen quấy động, tại bạch bào quân bên trong thanh ra một đầu trống không. Trừ cơ sở võ lực giá trị không cao lắm bên ngoài, Tào Tháo làm tam đại quân chủ một trong, có được cực phẩm đặc tính, kỹ năng, tâm huyết. Giống nhau võ lực phía dưới, Tào Tháo buộc phát thực tế chiến lược cao hơn. Cho dù là bình thường bạch bào quân, cũng rất khó chống đỡ Tào Tháo tụ lực tuyệt kỹ. Trừ phi là cựu giai huyết sắc bạch bào quân, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Tào Tháo tuyệt kỹ. Dừng dao biển lửa. Tào Thuấn vung đao, mấy chục đạo cực nóng đao khí tại bạch bào quân bên trong xuyên qua. Bạch bào quân áo choàng màu trắng, cùng đao khí lao qua, trong nháy mắt cháy hừng hực. Bị Tào Thuấn đao khí chính diện đánh trúng bạch bào quân, cũng sẽ bị hòa tan. Tào Tháo, Tào Thuần, Tào Hưu, dùng khỏe ứng mệnh, khí thế đều tăng lên đến đỉnh phong, toàn lực ra tay. Kiếm khí, đao khí tung hoành cắt chém, bạch bào quân tử thương không ít. Hổ báo kỵ cùng bạch bào quân huyết chiến, tăng lên bạch bào quân thương vong. Nhưng bạch bào quân vẫn là xé mở lỗ hổng, ý đồ đột phá. Không hổ là lấy bách nhân tướng bổ sung hổ báo kỵ, lấy hổ báo kỵ chiến lực, muốn đột phá, thực tế là có chút khó khăn. Bất quá, bạch bào quân nên có thể làm được. Trần Khánh Chi xung làm bạch bào quân quân hồn, thống lĩnh bạch bào quân, ra sức đột tiến. 30m, 50m, 100m. Bạch bào quân đột nhập hổ báo kỵ quân trận chiều sâu, dần dần gia tăng. Giết! Kiệt lực hoa hùng, dùng hết cuối cùng sức lực, như cũ tại át chiến. Tây Lương Thiết Kỵ tính bền dẻo kinh người, từ đầu đến cuối đi theo tại hoa hùng tả hưu, cùng hoa hùng hăm hở tiến lên, đánh giết trước mắt tất cả cường địch. Tại càng phía sau, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Ân, Vũ Cấm, Lưu Diên đám người bộ hạ ngay tại vây khốn mà tới. Trình Dục thập diện mai phục trận ở thời điểm này đưa đến hiệu quả, đã đối bạch bào quân Tây Lương Thiết Kỵ tạo thành nhất định áp chế. Vô luận Trần Khánh Chi vẫn là hoa hùng, Phan Phượng đều cảm nhận được một cô vô hình áp lực giáng lâm. Hô hấp trở nên chẳng phải thông thuận. Đây là trận pháp mang tới áp chế. Nhất lưu mưu sĩ bày ra trận pháp, thậm chí có thể áp chế nhất lưu mãnh tướng võ lực. Chẳng lẽ ta Phan Phượng bỏ mạng ở nơi đây sao? Phan Phượng bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, rất rõ ràng, Phan Phượng cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trình Dục thập diện mai phục trận, cùng loại xa luân chiến, không ngừng tiêu hao hoa hùng, Phan Phượng chờ võ tướng thể lực, để bọn hắn cơ bản vô lực tái chiến. Lúc này, lấy hoa hùng trạng thái, dù cho Tào Hưu cũng có thể đối phó. Trời không tuyệt đường người, chúng ta viện quân đã tới. Trần Khánh Chi đột nhiên nhìn về phía phương xa, đen nghị Chu Tức Quân xuất hiện. Từ Thiên Vân một chi Chu Tức Quân ngàn người đội cho Lâm Chỉ Nhi, làm Chu Tức Quân xuất hiện, thường thường nói rõ Lâm Chỉ Nhi dẫn đầu Lê Dương quân coi giữ ẩn hiện. Quả nhiên, tại Chu Tức Quân phía dưới, các đội bay dương, từ Hoàng Kiên đồ lớn, thống soái cao hơn cự phủ trọng kỵ binh giai quần phủ thiết kỵ đến đây chi viện Trần Khánh Chi chờ người. Đã vô lực duy trì thập diện mai phục trận, Minh Kim thu binh. Trình Dục không nghĩ tới Trần Khánh Chi, Hoa Hùng chờ người ngoan cường như vậy, vì duy trì thập diện mai phục trận, Trình Dục tiêu hao thể lực, thập diện mai phục trận hiệu quả biến mất. Để phòng vạn nhất, Trình Dục Minh Kim thu binh. Ký Châu thủy sư từ Bạch Mã bến sông đến Thương đỉnh Tân rồi. Tào Tháo sụ mặt. Ký Châu thủy sư tới lui như gió, đầu tiên là từ Diên Tân tiệm kích Bạch Mã bến sông, lại từ Bạch Mã bến sông đi vào Thương đỉnh Tân, thuận dòng đi thuyền, không tốn sức chút nào. Tại Hổ báo kỵ có chút chần chờ thời khắc, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân thuận lợi đột phá Hổ báo kỵ tạo thành phòng tuyến, phá vây mà ra. Chạy thoát. Hoa Hùng dẫn theo đao, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong vòng một ngày liên tục nhiều lần đại chiến, Hoa Hùng cũng có chút không chịu được nổi, khôi giáp thượng cắm mười mấy mũi tên, giống như là con nhím. Ha ha ha, Hoa Hùng, ngươi cái tên này, vậy mà không chết. Phan Phượng để bữa đi ra, suýt nữa bị Hổ báo kỵ giết chết. Hổ báo kỵ vì thiên hạ yêu duệ, Phan Phượng tại Hổ báo kỵ trong chiến trận, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, không cẩn thận, thật là có khả năng chết tử. Bất kể như thế nào, thuận lợi thoát thân, Phan Phượng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Hoa Hùng trợn trắng mắt, không nghĩ phản ứng có thể nói là lắm lời Phan Phượng. Hắn Hoa Hùng chính là khá cao lệnh quan Tây đệ nhất mạnh tướng. Từ hoàng đến đây tiếp ứng, Chu Tước quân rửa sạch, Tào Tháo, Trình Dục không thể phỏng đoán Lâm Chỉ Nhi mang đến bao nhiêu binh mã, không có tiếp tục truy kích. Hạ Hầu Uyên, Vũ Cấm, Lưu Diên, Hạ Hầu Ân đám người cùng Tào Tháo tụ hợp, để tránh Tào Tháo bị Ký Châu quân viện quân bầy đánh. Hạ Hầu Ân là Tào Tháo đeo kiếm đại tướng, thấy Tào Tháo tự mình ra tay, cũng không cách nào ngăn cản Bạch Bảo quân, Tây Lương Thiết Kỵ không khỏi kinh ngạc. Nếu như đối phương viện quân chưa đến, nói không chừng có thể xóa bỏ Bạch Bảo quân. Đáng tiếc, Tào Tháo nhìn qua Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Phan Phượng chờ người thoát thân, có chút tiếc nuối. Đang nghi Tào Tháo không dám lên trước truy kích. Trên thực tế, thời gian khẩn cấp, Lâm Chỉ Nhi chỉ phái Chu Tức quân ngàn người đội, cùng từ Hoàng quân phủ thiết kỵ, chi viện Trần Khánh Chi. Bất quá Lâm Chỉ Nhi đem Tào Tháo đang nghi, nắm đến xít sao, suy đoán Tào Tháo nhìn thấy viện quân, không dám tới đuổi, cho nên phái hai chi tinh nhuệ tiếp ứng liền đầy đủ. Tào Tháo lâm vào trầm tư, hướng Trình Dục hỏi, "Trọng Đức, ta vốn có thể diệt Biên Công lộ, lấy Dự Châu, Hoài Nam vì bản thân tất cả, nhưng Ký Châu quân không thời cơ đến công, làm ta không chịu nổi quá nhiễu. Cứ thế mãi, ta còn chưa chiếm hữu Từ Châu, Duyên Châu, Từ Tử Vân đã chiếm đoạt Tú Châu, Tịnh Châu. Đến lúc đó, nói không chừng thật sẽ buộc phát dị nhân nói tới trận quân độ. Tào Tháo đã từ người chơi nơi đó nghe nói, tương lai có thể sẽ buộc phát trận quân độ. Chỉ bất quá, trận quan độ một cái khác nhân vật chính, đã không phải là Viên Thiệu, mà là càng thêm cường đại Từ Thiên. ở trong mắt Tào Tháo, Từ Thiên biến thành Hà Bắc đại ma vương. Trình Dục nói, nếu như chủ công quyết tâm kiên định, có thể từ bỏ một chút bến đò, tập kết binh lực, bảo trụ trọng yếu nhất bến đò hoặc là thành trì, đối dọc theo sông một vùng thanh giã cất giấu, sau đó lấy một viên đại tướng, mang binh thảo phạt Viên Thuật. Viên Thuật chi tài, không cần chủ công làm to chuyện. Tào Nhân, Hạ Hầu Huyên mấy vị tướng quân, cái nào không thể đánh bại Viên Thuật? Lại hoặc là chủ công có thể ủy thác Lãnh Nguyệt công lược Viên Thuật. Lãnh Nguyệt từ đó lập đại lục sau khi trở về, lại phải một viên đại tướng. Hắn bằng vào một quận chi binh, có lẽ đã có thể đánh bại Viên Thuật. Xem ra chỉ có thể như thế. Tào Tháo cũng bị Ký Châu quân mệnh Tào Chiến Thuật làm cho sức đầu mẹ chán. Trình Dục lần này bày ra thập diện mai phục trận, vận dụng Tào Tháo tại bên trong 10 viên Tào tướng, cũng không cách nào lưu lại Trần Khánh Chi, Hoa Hùng. Ký Châu quân lại đến mấy lần tập kích, Tào Tháo đừng nghĩ quyết trương. Lúc này, dường như không bị thác Lãnh Nguyệt cũng không có khả năng. Chỉ là như vậy vừa đến, Lãnh Nguyệt tại Tào Tháo thế lực quyền lên tiếng lớn hơn. Thương Đình Tân, Trần Khánh Chi, Hoa Hùng, Phan Vượng mang binh trở lại lâu thuyền bên trên, cuối cùng là có thời gian chỉnh đốn, không khỏi thở dài một hơi. Phan Vượng, Lý Đại Mục, Thuần Vu Quỳnh thân thể hiện lên một cái chữ lớn, nằm tại lâu thuyền bong tàu bên trên, thở hổn hển. Thuần Vu Quỳnh toàn thân mùi rượu. Thuần Vu Quỳnh tận lực tại đại chiến bên trong uống thả cửa, phát động ô xảo tiểu tiên đặc tính, dùng huyết phân chiến, cuối cùng là thuận lợi chạy thoát. Làm chủ tướng Trần Khánh Chi, hướng Lâm Chỉ Nhi thỉnh tội, mặt tướng hẳn là đi vào Trình Dục thập diện mai phục trận, tổn thất binh mã đông đảo, mời đại nhân chỉ tội. Lâm Chỉ Nhi biết Trình Dục cam hiểu thập diện mai phục, không có trách phạt Trần Khánh Chi, Trình Dục thập diện mai phục, uy lực phải chăng so quét đồ thập diện mai phục, mạnh mẽ rất nhiều. Trần Khánh Chi biểu lộ ngưng trọng, Trình Dục thập diện mai phục không chỉ áp chế càng mạnh, mà lại càng thêm ẩn nấp, khả năng kịp phản ứng thời điểm, đã đi vào thập diện mai phục trận. Lâm Chỉ Nhi cũng lâm vào trầm tư, thì ra là thế. Tại cùng Tào Tháo quân lẫn nhau thăm dò lúc, Lâm Chỉ Nhi cũng đang thu thập Tào Tháo bộ hạ tình báo. Giống như là Trình Dục như vậy nhất lưu nhu sĩ, cho dù là Từ Thiên, thư thụ màu cam đặc tính tâm như gương sáng trên thực tế, cũng không cách nào nhìn thấy Trình Dục, Trần Cung, Tuân Úc, Tuân Du chờ mưu sĩ anh hùng giao diện. Chí lực quá cao mưu sĩ, bản thân liền có phòng ngừa bị đối phương biết được năng lực, bằng không bọn hắn cũng không gọi được nhất lưu mưu sĩ. Trình Dục vì đánh bại Trần Khánh Chi, đã vận dụng thập diện mai phục trận, bộ phận năng lực bị Ký Châu quân được biết. Trở về Lê Dương đi. Như là đã được biết Trình Dục bộ phận năng lực, Lâm Chỉ Nhi lựa chọn dựa theo mệnh lệnh của Từ Thiên, hồi sư Lê Dương, tiếp tục uy hiếp Duyệt Châu. Chương 372, cấp SSS tổ hợp kỹ, ngày càng 35, chương 372, cấp SSS tổ hợp kỹ, ngày càng 35, thanh trưởng kiếm này, khẳng định muốn cho ta. Khóa lại lời nói, liền vô pháp giao dịch. Lâm Chỉ Nhi trở lại Nghiệp Thành, trực tiếp đi tới Tịnh Châu, thu hoạch được Mạc Tà kiếm. Đây là vì phát động tổ hợp kỹ. Từ Thiên gọn gàng dứt khoát nói do ý đồ. Chỉ cần trang bị căn tương, Mạc Tà hai thanh kiếm, như vậy liền có thể thu hoạch được cấp SSS tổ hợp kỹ. Như vậy ta liền khóa lại thanh kiếm này. Đinh. Căn tương kiếm, Mạc Tà kiếm bị trói định, phát động tổ hợp đặc hiệu, ngài thành công lĩnh ngộ cấp SSS tổ hợp kỹ Viêm Long Băng Vượng. Quả nhiên, tại hai cái khác phái khóa lại cái này hai thanh thần kiếm về sau, căn tương, Mạc Tà hiệu quả phát động, Từ Thiên người chơi giao diện nhiều ra một cái cấp SSS kỹ năng. Tên: Viêm Long Băng Vượng phẩm giai, cấp SSS tổ hợp kỹ thuộc tính: Hỏa, băng vật lý, pháp thuật hiệu quả, khóa lại can tương kiếm, Mạc Tà kiếm hai cái người chơi hoặc là hai cái anh hùng tại cùng một trận chiến trường, đồng thời phóng thích kỹ năng này, có thể triệu hoán Viêm Long, Băng Vượng, công kích quân địch. Kỹ năng uy lực cùng hai bên cơ sở trị số trí lực, tiêu hao thể lực giá trị tương quan. Tiêu hao, hai bên có thể lựa chọn tiêu hao 100-500 một ít thể lực, nhưng tiêu hao thể lực nhất định phải nhất trí, nếu không sẽ thất bại. Làm lệnh, 7 ngày kỹ năng giới thiệu tương đương đơn giản, cái này tương đương với một cái cấp SSS cấm kỵ pháp thuật. Cùng cái khác kỹ năng so sánh, tổ hợp kỹ cần hai cái hoặc là hai cái trở lên võ tướng đồng thời thi triển, khấu trừ song phương thể lực. Bởi vì là hai cái võ tướng hoặc là hai cái mưu sĩ liên thủ phóng thích một cái kỹ năng, bởi vậy uy lực cũng sẽ so đơn thể kỹ năng càng thêm cường đại. Nhan Lương, Văn Sú có thể có được tổ hợp kỹ. Dựa theo như vậy để nói, Ngũ Hổ tướng, Ngũ Tử Lương tướng, Ngọa Long Phượng Sổ những này tổ hợp, chẳng phải là cũng có tổ hợp kỹ? Từ Thiên suy đoán, dường như nói có sách mách có chứng. Bất quá tổ hợp kỹ cần nhất định điều kiện cùng ăn ý, Ngũ Tử Lương tướng ở giữa ăn ý, chưa hẳn vượt qua Nhan Lương, Văn Sú. Nhân số càng nhiều, càng khó lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Lâm Chỉ Nhi thu được hệ thống nhắc nhở, cũng phát hiện chính mình nhiều một cái kỹ năng, mà lại là cấp SSS kỹ năng, không khỏi kinh ngạc. Muốn hay không thử một chút tổ hợp kỹ uy lực? Từ Thiên có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Lâm Chỉ Nhi nghẹn mặt đỏ, hai người sử dụng một cái kỹ năng, cũng quá xấu hổ. Cái này có cái gì ghê gớm, hai quân giao chiến lúc, không phải một đám mưu sĩ đồng thời sử dụng pháp thuật kỹ năng. Từ Thiên xem thường. Mặc dù hai người sử dụng tổ hợp kỹ quả thật có chút xấu hổ, nhưng bất đắc dĩ tổ hợp kỹ uy lực to lớn. Nhan Lương, Văn Sú hai người chính là thường xuyên vận dụng tổ hợp kỹ, không kiêng nể gì cả. Tốt, tốt a. Lâm Chỉ Nhi đồng ý Từ Thiên tìm cầu. Tấn Dương ngoài thành một ngọn núi trong rừng, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi từ thanh loan trên lưng rơi xuống. Từ Thiên rút ra can tương kiếm, nhắm ngay vô tội đỉnh núi. Lâm Chỉ Nhi cũng học theo, rút ra Mạc Tà kiếm. Hai thanh trường kiếm, một đám lửa lượn lờ, một thanh trải rộng sương lạnh. Viêm Long, Băng Vượng. Từ Thiên học Nhan Lương, Văn Sú phóng thích tổ hợp kỹ, thể lực nhanh chóng tiêu hao. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, đại địa run rẩy, long khiếu cửu thiên, loan minh vượt đấu. Một đầu Viêm Long từ thương khung xuất hiện, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, không có thực thể, vây quanh đỉnh núi bốn lượn xoay quanh, cháy hừng hực liệt diễm, thiêu hủy sơn lâm, khói đen cuộn cuộn. Một con băng điêu ngọc mài băng phượng dương cánh bay lượn, đỉnh núi lại nổi lên bão tuyết, vô số băng truy rơi xuống. Bang, bang, bang. Băng truy rơi đập, từng cây cây cối bị to lớn băng truy phá hủy, từ trung gian nứt gãy, một mảnh hỗn độn. Bão tuyết gào thét, băng xương tại dốc núi lan tràn, không ít dã thú bị hàn băng giam cầm, khó mà động đậy, sau đó lọt vào rơi xuống băng truy đánh giết. Nhưng lệnh người kinh ngạc là, Viêm Long Hỏa Diễm cùng Băng Phượng Hàn Băng, vậy mà sẽ không triệt tiêu lẫn nhau. Ý vị này quân địch phải gặp đến hai loại hoàn toàn trái lại thuộc tính công kích. Viêm Long, Băng Phượng tiếp tục công kích này tòa đỉnh núi dã quái cơ hồ hoàn toàn bị Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi tổ hợp quyền thuật giết. Lâm Chỉ Nhi đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến nay thăng cấp liền không có nhanh như vậy. Băng Phượng lực phá hoại dường như không bằng Viêm Long. Từ Thiên phát hiện Viêm Long lực phá hoại dường như càng thêm kinh người, thiêu hủy hơn phân nửa cái đỉnh núi, mà Băng Phượng bèn bèn phá hư gần phân nửa dốc núi. Bất quá cái này tựa hồ là đương nhiên sự tình, bởi vì Từ Thiên cơ sở trị số trí lực đạt tới kinh người 95 điểm, so Lâm Chỉ Nhi nhiều ra không ít. Nếu là tổ hợp kỹ, như vậy tổ hợp kỹ cuối cùng ý lực cùng sử dụng tổ hợp kỹ hai bên đều có quan hệ. Xem ra còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên nàng cơ sở trị số trí lực. Tăng lên cơ sở trị số trí lực đường tắt, trên cơ bản cần nhờ ăn sách, càng thêm nói đúng ra, hẳn là khóa lại cùng loại thái bình yếu thuật tư tịch. Lam Viêm Long, Băng Phượng cuối cùng tán loạn trong không khí lúc, tòa này thảm tao thí nghiệm đỉnh núi đã biến thành một phiến đất hoang vu, khắp nơi là hỏa diễm cùng hàn băng. Có thể tưởng tượng, nếu như vậy tổ hợp kỹ rơi vào trong quân địch, có thể tạo thành bao lớn thương vong. So với Trương Giác Lạc lôi thuật, tổ hợp kỹ tác dụng phụ dường như tiểu không ít. Chỉ ít Từ Thiên sử dụng tổ hợp kỹ về sau, sẽ không đi vào trạng thái hư nhược. Đây là Từ Thiên mới lấy được các chủ bài một trong. Trừ Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Can Tương, Mạc Tả, không ai biết lá bài tẩy này. Nếu như lợi dụng kỹ năng này luyện cấp, như vậy ta nói không chừng cũng rất nhanh liền sẽ mắc cấp. Đáng tiếc tổ hợp kỹ có thời gian cùn đồ, mà lại thời gian cùn đầu còn rất dài. Lâm Chỉ Nhi có chút tiếc nuối. Nếu như không có thời gian cùn đồ, như vậy chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng này, đánh giết cả đỉnh núi giác quái, xác thực có thể rất nhanh mắc cấp. Đối cấp SSS tổ hợp kỹ Viêm Long Băng Phượng uy lực có thô sơ giản lược hiểu rõ về sau, Từ Thiên trở lại Tấn Dương Thành, triệu tập Trần Khánh Chi, Tần Lương Ngọc, Khiên Chiêu trở đối man tộc có ngoài định mức quân đoàn tổn thương võ tướng, chuẩn bị càn quét Tịnh Châu du mục bộ lạc. Tịnh Châu hung nô, thiên ti thủy chung là họa lớn trong lòng. Mặt khác, Từ Thiên đột nhiên nhớ tới, Đông Hán còn có một cái cỡ lớn hoạt động, quân hùng cắt cứ đang tiến hành. Quân hùng cắt cứ hoạt động, căn cứ từng cái chư hầu trong vòng một năm lãnh thổ mới tăng nhân khẩu số lượng, tiến hành xếp hạng, đồng thời thu hoạch được đối ứng xếp hạng ban thưởng. Trong trò chơi, thời gian một năm sắp tới. Từ Thiên tại hoạt động bắt đầu trước, đại khái chỉ có 2-5 cái quận quốc lãnh địa, hiện tại thế lực quyết trương đến 12 cái quận quốc, tại tất cả chư hầu bên trong, lãnh địa mới tăng nhân khẩu xếp hạng đệ nhất. Lúc đầu Viên Thuật cũng là một cái có lực đối thủ cạnh tranh, bất quá Viên Thuật lãnh địa tại hoạt động bắt đầu trước, đã quyết trương đến đỉnh phong, trong một năm này, chẳng những không có tiếp tục quyết trương, ngược lại co bảo. Bởi vậy, Viên Thuật tại quần hùng cắt cứ hoạt động, xếp hạng đến ngược, vẻn vẹn so mất đi ký châu Viên Tiệu tốt một chút. Cho dù là nhân khẩu duy trì không đổi chư hầu, xếp hạng đều cao hơn Viên Thuật. Chỉ cần không mất đi lãnh địa, cho dù là thắng lợi. Công Tôn Toàn tại một năm trước, lãnh địa cũng không lớn, tại trong lúc này, Công Tôn Toàn đánh bại Vũ Châu Mục Lưu Ngu, chiếm đoạt Lưu Ngu lãnh địa, Công Tôn Toàn lãnh địa nhân khẩu cũng gia tăng không ít. Còn có một cái đáng giá chú ý đối thủ. Người chơi lãnh chúa Mông Nghị tại Giang Đông nhanh chóng quyết trương. So sánh tàn khốc Vương Bắc thống nhất chiến, Giang Đông bản địa chư hầu, thực lực không mạnh, Tôn Sách mang theo hơn ngàn người, liền dám đi đánh Giang Đông. Cùng Mông Nghị cạnh tranh trên cơ bản là người chơi khác, tranh đấu lẫn nhau. Mông Nghị tại Giang Đông quyết trương, mới tăng nhân khẩu vậy mà không ít, mà lại quyết trương tốc độ rất nhanh. Tào Tháo, Lưu Biểu, Bác Địa Thương Vương, Đề Bá, Công Tôn Tuyết trở chư hầu, lãnh địa mở rộng. Tại Quan Trung Hồ Diệu rừng thịt đồng trác, đối quyết trương không có hứng thú, thế lực nhân khẩu cơ bản duy trì không thay đổi. Tôn Kiên thời gian dài trấn thủ Lạc Dương, phòng bị đồng trác, nhân khẩu cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhân khẩu giảm bất chư hầu, có Viên Điệu, Viên Thuật, Lưu Yên. Từ Thiên phán đoán, trừ phi ký châu bị cái khác chư hầu liên thủ chia cắt, nếu không lần này quần hùng cắt cứ hoạt động, hắn có thể vững vàng nắm lấy số một danh. Cái khác chư hầu muốn trong thời gian ngắn đạt tới quyết trương 10 cái quận nhân khẩu, khó như lên trời. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc dường như nhanh mắt cấp. Nếu như hoạt động lần này ban thưởng, có sử thi phó bản lệnh liền tốt rồi, vừa vặn có thể mang lên Triệu Vân, Tần Lương Ngọc tiến đến phó bản không gian rèn luyện, có lẽ bọn hắn liền có thể mát cấp đi. Từ Thiên phát hiện Triệu Vân thời đỉnh cao đến tương đối sớm. Không có cách, Triệu Vân đang đuổi theo Từ Thiên về sau, không có một tháng không tại chinh chiến, luyện binh. Chết tại Triệu Vân thương hạ võ tướng, giá quái, nhiều vô số kể. Tần Lương Ngọc nhiều lần chinh chiến, cũng sắp mát cấp, đến lúc đó có thể mở ra phá giới nhiệm vụ. Sau khi đột phá Tần Lương Ngọc, chiến lực cá nhân đoán chừng không kém hơn phá giới Nhan Lương, phá giới Văn Sú bên trong bất kỳ người nào. Đến lúc đó, Từ Thiên muốn lại thu thập Nhan Lương, Văn Sú, như vậy liền dễ dàng nhiều. Đây cũng là Từ Thiên không nhìn Nhan Lương, Văn Sú nguyên nhân. Hiện tại thu thập Nhan Lương, Văn Sú, có một chút phí sức, có thể đánh bại bọn hắn, lại khó mà đánh giết. Nếu như Triệu Vân, Tần Lương Ngọc đột phá, như vậy Nhan Lương, Văn Sú, căn bản không đủ gây sợ. Huống chi, Từ Thiên dưới trướng võ tướng, còn có Thường Nội Xuân, Hoa Hùng, Trương Liêu, Từ Hoàng chờ người. Chương 373, quân hùng cắt cứ hoạt động ban thưởng, ngày càng 45, chương 373, quân hùng cắt cứ hoạt động ban thưởng, ngày càng 45, đinh. Quân hùng cắt cứ hoạt động ban thưởng đã tuyên bố, mời tất cả tham dự quân hùng cắt cứ hoạt động chư hầu, người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Từ Thiên tại Thường Sơn quốc tắm suối nước nóng, bình tĩnh chờ đợi quần hùng cắt cứ hoạt động ban thưởng kết toán. Thường Sơn Quốc suối nước nóng, tại Từ Thiên chia cho Lâm Chỉ Nhi làm tư nhân lãnh địa về sau, nàng vậy mà thật khai phát suối nước nóng, tại phụ cận xây dựng ốc xá, nối thành một mảnh. Suối nước nóng có thể tăng tốc thể lực khôi phục cùng thương thế tốc độ khôi phục. Dù cho Từ Thiên trạng thái hoàn hảo, tại trời đông tới nơi đây tắm suối nước nóng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Suối nước nóng một bên khác, Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Ứng Nhi, Điêu Thuyền, Thái Diễm, ODA và Triệu đám người đùa giỡn âm thanh thỉnh thoảng từ trong sương mù truyền đến. Từ Thiên thu được hoạt động kết thúc tin tức, rốt cuộc động dung. Từ Thiên ấn mở hoạt động xếp hạng. Hạng nhất, Ký Châu Mục, Thanh Thanh Tử Câm. Hạng 2, Nô Quận Thái Thú, Mông Nghị. Hạng 3, Hữu Bắc Bình Thái Thú, Công Tôn Toản. Hạng 4, Duyện Châu Mục, Tào Tháo. Hạng 5, Lương Châu Thứ Sử, Bắc Địa Thương Vương. Hạng 6, Ba Quận Thái Thú, Đế Bá. Quả nhiên, cuối cùng xếp hạng cùng Từ Thiên trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Cái này hoạt động xếp hạng, trên cơ bản nói rõ quá khứ thời gian một năm, từng cái chư hầu quyết trương trình độ. Bảng xếp hạng là dựa theo mới tăng nhân khẩu tiến hành xếp hạng, mà không phải mới tăng lãnh địa, càng có thể nói rõ tình huống. Viên Thiệu mất đi nhiều người nhất miệng, bởi vậy, Viên Thiệu thứ nhất đến ngược. Viên Thuật cũng xếp hạng đằng sau. Ích Châu Mục Lưu Yên lãnh địa, bị Đế Bá đoạt đi không ít, cũng xếp hạng phía sau. Đinh. Ngài thu hoạch được sử thi phó bản lệnh, địa ngục 2. Đinh. Ngài thu hoạch được ngẫu nhiên hy hữu thư tịch 1. Đinh. Ngài thu hoạch được ngẫu nhiên 9 cấp đặc thù kiến trúc bản vẽ 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Tại suối nước nóng bên cạnh, xuất hiện quần hùng cắt cứ hoạt động ban thưởng đạo cụ. Có thể nói, cái này hoạt động ban thưởng, cơ hội là tặng không. Bởi vì dù cho không có cái này hoạt động, Từ Thiên cũng sẽ tiến hành quyết trương. Sử thi phó bản lệnh, Từ Thiên cũng không lạ lắm, có thể mang theo võ tướng, binh sĩ, sủng vật, tiến đánh phó bản, thu hoạch được ban thưởng. Loại này đặc thù đạo cụ, trừ cỡ lớn hoạt động, không có đường tắt thu hoạch, bởi vậy, giá trị liên thành, khó mà cân nhắc. Lần trước Từ Thiên thu hoạch được sử thi phó bản lệnh, hay là bởi vì thảo phạt đồng chắc hoạt động. Lần trước hoạt động lấy được sử thi phó bản lệnh là khó khăn cấp bậc, mà lần này là địa ngục cấp bậc, độ khó cao hơn. Địa ngục cấp bậc sử thi phó bản, độ khó gần với luyện ngục cấp bậc sử thi phó bản. Lần này, Từ Thiên trực tiếp thu hoạch được 2 viên địa ngục độ khó sử thi phó bản lệnh. Đến nỗi địa ngục độ khó có bao nhiêu khó, Từ Thiên cũng không rõ ràng, bởi vì chưa hề tiến đánh qua loại này cấp bậc sử thi phó bản. 2 viên sử thi phó bản lệnh là hoạt động lần này ban thưởng hạch tâm. Tiếp theo là ngẫu nhiên hy hữu thư tịch. Một quyển vô danh thư tịch xuất hiện tại sử thi phó bản lệnh bên cạnh. Loại này đạo cụ cần sử dụng về sau mới có thể quyết định là sách gì. Thư tịch loại đạo cụ có Tôn Tử binh pháp, Lục Thao, binh pháp, Sử Ký, Nưu Chí, Tôn Tấn binh pháp, Nguyên Lệnh, Nội Chính. Trên cơ bản, thư tịch có thể chia làm binh pháp, nưu chí, nội chính 3 loại. Trừ võ lực không thể thông qua đọc sách tăng lên bên ngoài, cái khác thuộc tính đều có thể thông qua thư tịch thu hoạch được tăng lên. Một cái người chơi, mỗi loại hình thư tịch có thể khóa lại một quyển. Từ Thiên khóa lại binh pháp có Lục Thao, nưu chí có Thái Bình, yếu thuật, nội chính có Nguyên Lệnh. Đinh. Người sử dụng ngẫu nhiên hy hữu thư tịch, thu hoạch được hy hữu thư tịch Chu Dịch. Chu Dịch. Từ Thiên nhìn thấy cái này bản vô danh thư tịch phát sinh biến hóa. Chu Dịch cũng coi là cổ hoa hạ nổi danh cổ tịch, tương truyền là Chu Văn Vương cơ sướng chỗ làm, bị Nho Môn phục làm Nho Môn Thánh Điển, 6 kinh đầu. Tên: Chu Dịch, thuộc loại: Nưu Chí loại thư tịch, duy nhất đạo cụ hiệu quả, một khóa lại về sau, tăng lên khóa lại người trí lực hạn mức cao nhất, khóa lại người cơ sở trí lực càng thấp, tăng lên càng lớn, nhưng trí lực hạn mức cao nhất không cao hơn 95. 2 thu hoạch được kim sắc đặc tính bắt quái tăng lên cùng bắt quái tương quan kỹ năng, trận pháp uy lực. 3 thu hoạch được kim sắc đặc tính âm dương tăng lên cùng âm dương ngũ hành tương đương kỹ năng, trận pháp uy lực. 4 thu hoạch được âm dương ngư ngũ hành phù tế nhương chúc chú các kỹ năng. Từ Thiên nhìn Chu Dịch giới thiệu, Chu Dịch mang tới tăng thêm, cùng Thái Bình yếu thuật mang tới tăng thêm, dường như không kém nhiều. Thái Bình yếu thuật cũng có thể đem trị số trí lực tăng lên đến 95, bổ sung kim sắc đặc tính hoàng thiên mà lại có thể lĩnh ngộ lạc lôi thuật lôi ngục hoàng thiên tín ngưỡng tác động thành binh trở quân hoàng cân võ tướng kỹ năng. Từ Thiên đã khóa lại Thái Bình yếu thuật vô pháp khóa lại Chu Dịch. Vừa bạn Lâm Chỉ Nhi cơ sở trị số trí lực không cao, tổ hợp kỹ uy lực kiên quyết, lại có thải sắc đặc tính kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp có thể hoàn mỹ phù hợp Chu Dịch. Trước đây không lâu Từ Thiên còn muốn lấy mua một quyển lưu trí loại thư tịch, tăng lên Lâm Chỉ Nhi cơ sở trí lực. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì. Không có cái gì thư tịch so Chu Dịch cho kỳ môn độn giáp mang tới hiệu quả lớn hơn. Khả năng đây chính là vị diện chi tử mang tới hiệu quả đi. Lâm Chỉ Nhi khóa lại thư tịch có Tôn Tấn binh pháp, bình thường, Chu Dịch, nhu lược, không thua kém một chút nào bất luận cái gì nhất lưu nhu sĩ. Từ Thiên ban thưởng đều tràn ra, tự tay chế tạo một cái quái vật cấp bậc người chơi. Đương nhiên, Từ Thiên là càng kinh khủng quái vật. Sau đó là một tấm ngẫu nhiên 9 cấp đặc thù kiến trúc bản vẽ. Cùng ngẫu nhiên hy hữu thư tịch giống nhau, loại này đạo cụ cũng cần người chơi chủ động sử dụng. Đinh. Người sử dụng ngẫu nhiên 9 cấp đặc thù kiến trúc bản vẽ, thu hoạch được Triệu Châu cầu kiến tạo bản vẽ. Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức im lặng. Đông Hán khu người chơi đối Triệu Châu cầu cũng không lạ lắm. Cái này Triệu Châu cầu không phải là Từ Thiên thành lập thôn trang thời điểm gặp phải Triệu thị hương thân Triệu Châu tiểu, mà là hàng thật giá thật kiến trúc Triệu Châu cầu. Triệu Châu cầu là đời tùy thợ rèn Lý Xuân thiết kế kiến tạo thạch cùng tiểu, cũng là trên thế giới hiện có niên đại xa xưa, khoảng cách lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất đơn lô thản cung mở vai thạch cùng tiểu. Triệu Châu cầu vị trí tại Thạch Gia Trang Triệu huyện. Từ Thiên dò xét trong tay kiến trúc bản vẽ, thạch cùng tiểu kết cấu, sôi nổi trên giấy. Tên: Triệu Châu cầu kiến tạo bản vẽ phẩm giai, cửu giai đặc thù kiến trúc hiệu quả, một tăng lên ký châu chúc phúc giá trị, khu vực chúc phúc giá trị càng cao, phát động cầu nguyện các kỹ năng, nên khu vực lấy được hiệu quả đạt được cường hóa. Hai Thường Sơn quốc dân tâm tăng lên. Ba Thường Sơn quốc sinh ra cao cấp nở tờ cờ công tượng sát suất tăng lên. Bốn tăng tốc ký châu kiến trúc thời gian kiến tạo rút ngắn 10. Từ Thiên quét một lần đặc thù kiến trúc Triệu Châu cầu mang tới hiệu quả. Làm kỳ tích kiến trúc, Triệu Châu cầu mang tới hiệu quả dường như cũng không tệ lắm, có thể cường hóa chân mật cầu nguyện kỹ năng hiệu quả. Mặt khác, kỳ tích kiến trúc có thể cho lãnh địa mang đến phương diện khác tăng thêm. Nhất làm cho Từ Thiên ý động vẫn là Triệu Châu cầu kiến tạo chi phí. Triệu Châu cầu kiến tạo chi phí so sánh cái khác kỳ tích kiến trúc, có thể nói là nhỏ đi rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, Vạn Lý Trường Thành, Kinh Hàng Đại Vận Hà, Cung A Phòng những này kỳ tích kiến trúc, chi phí rất lớn. Chờ hạ để Tiêu Hà đi chủ hoạch kiến lập. Từ Thiên nghĩ đến cổ bức Tiêu Hà. Tiêu Hà làm đỉnh cấp văn thần, lại mỗi ngày bận bịu không nghỉ, mà Từ Thiên còn có rảnh rỗi nhàn tại Thường Sơn quốc trong núi tắm suối nước nóng. Đây chính là chủ công cùng thần tử khác biệt. Chỉ cần thần tử cố gắng làm việc, như vậy chủ công lại có thể thu hoạch được càng nhiều thu thuế. Chỉ Nhi, chờ hạ ta cho ngươi xem cái bảo bối. Từ Thiên quyết định đem Chu Dịch giao cho Lâm Chỉ Nhi, tăng lên nàng trí lực cùng cựu cung bắt quái trận uy lực, từ đó cường hóa tổ hợp kỹ Viêm Long Băng Phượng hiệu quả. Người đang lái xe. Lâm Chỉ Nhi tại suối nước nóng một bên khác, chỉ lộ ra một gương mặt, có lý do cho rằng Từ Thiên trước mặt mọi người lái xe. Chân mật, điêu thuyền, thái diễm, ODA họa chia tắc tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, tò mò thảo luận. Cái gì gọi là lái xe? Không biết, khả năng đây là giữa bọn hắn cái gì ám hiệu đi. Thần thú ứng Nhi nghe được bà bối, không khỏi chảy nước miếng, muốn bơi tới Từ Thiên bên kia, nhìn xem là bảo bối gì. Bất quá nàng bị chân mật một thanh đè lại, ứng Nhi, nam nữ thụ tụ bất thân. Chương 374, tự tay chế tạo nhất lưu nhu sĩ, ngày càng 55, chương 374, tự tay chế tạo nhất lưu nhu sĩ, ngày càng 55, đinh. Ngài khóa lại mưu lược loại thư tịch Chu Dịch ngài cơ sở trị số trí lực hạn mức cao nhất tăng lên đến 95. Đinh. Ngài lĩnh ngộ kim sắc đặc tính bắt quái âm dương. Đinh. Ngài lĩnh ngộ cấp SSS tâm pháp, âm dương quyết. Đinh. Ngài lĩnh ngộ kỹ năng âm dương ngư ngũ hành phù tế nhương chúc chú định của chú. Lâm Chỉ Nhi khóa lại mưu lược loại hy hữu thư tịch Chu Dịch tăng lên đến nhất lưu mưu sĩ cảnh giới. Từ Thiên các loại ban thưởng tràn ra, chỉ là phân đi ra bộ phận ban thưởng, đã đủ để đem một cái khác người chơi chế tạo trở thành nhất lưu mưu sĩ. Lâm Chỉ Nhi còn tưởng rằng Từ Thiên muốn cho nàng nhìn cái gì bà bối, không nghĩ tới là Chu Dịch. Đối với người chơi bình thường đến nói, Chu Dịch chính là giá trị liên thành, đúng là bà bối. Người đem giao diện phát cho ta. Từ Thiên rất hiếu kỳ Lâm Chỉ Nhi người chơi giao diện. Đây cũng là hắn lần thứ nhất xem xét người chơi khác người chơi giao diện. Từ Thiên tự mình dưỡng thành một cái đỉnh cấp ưu sĩ, có chút muốn nhìn một chút tài bồi thành quả. Lâm Chỉ Nhi đưa nàng người chơi giao diện phát tới. Tính danh, Lâm Chỉ Nhi chức quan, chủ bộ đẳng cấp, 71 thể lực, 150, 150 thống soái, 75. Hạn mức cao nhất 95, võ lực 35, hạn mức cao nhất 80, trí lực 95, hạn mức cao nhất 95, chính trị 30, hạn mức cao nhất 80, mị lực 95, may mắn 70, đặc tính kỳ môn độn giáp, bát quái, âm dương, nữ chính lâm triều, 10 trận, phục binh cường hóa, mưu sĩ kỹ năng, âm dương ngư, ngũ hành phù, thế nhương trúc chú, định hồn chú, băng thiên tuyết địa tâm pháp, âm dương quyết, cấp SSS trận pháp, hữu cung bát quái trận, cấp SSS phòng ngự trận pháp, trang bị mặc tà kiếm, chuẩn thần khí, phù hào ngọc phượng, chuẩn thần khí, tôn tấn binh pháp, binh pháp, Chu Dịch, nhu lược, tọa kỵ, thanh loan, thần thú, mạnh hồ, biến dị, kim cương cấp, chuyên môn binh chủng, vũ nữ, thân dài. Từ Thiên nhìn thấy Lâm Chỉ Nhi mị lực giá trị, may mắn giá trị, đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cho đến tận này, 70 điểm may mắn giá trị là Từ Thiên thấy qua, may mắn giá trị gần với chính mình người chơi. 95 mị lực giá trị, 70 may mắn giá trị là đặc tính nữ chính Lâm Triều mang tới hiệu quả. Cái này đặc tính cùng vị diện chi tử không sai biệt lắm, bất quá vị diện chi tử cường hắn hơn, vị diện chi tử may mắn giá trị có thể đạt tới 90 điểm. 70 điểm may mắn giá trị cùng 90 điểm may mắn giá trị vẫn là chênh lệch không nhỏ. Lâm Chỉ Nhi thêm điểm, rất rõ ràng là toàn thêm trí lực, thống soái. Đối với thuần túy quân sư đến nói, chỉ số trí lực trọng yếu nhất, tiếp theo mới là thống soái giá trị, chính trị giá trị mưu sĩ thể lực quá ít, cũng là một cái khuyết điểm. Nói tóm lại, Lâm Chỉ Nhi cũng là một cái dựa vào mặt người chơi. Cái này mặt, không chỉ là chỉ nhan giá trị, càng là bất khí. Từ Thiên tựa hồ có chút hiểu vì sao Lâm Chỉ Nhi có thể lực gáp Triệu Vân, Tần Lương Ngọc chờ võ tướng. Tại sử thi phó bản Quế Lăng Chi chiến lĩnh ngộ thải sắc đặc tính kỳ môn độn giáp bởi vì may mắn giá trị tương đối cao bộ hạng, lại càng dễ có lĩnh ngộ. Nhìn thấy chính mình tự tay chế tạo ra đến quái vật, Từ Thiên không khỏi có chút động dung. Loại này cấp bậc mưu sĩ bất kỳ cái gì một cái chư hầu đối trận đều muốn sợ hãi. Từ Thiên thế lực, trước mắt chỉ có sâu không lường được giả hủ, có thể vượt qua Lâm Chỉ Nhi. Từ Thiên hoài nghi giả hủ đã đột phá. Người chơi không có cách nào đột phá, chỉ có thể dựa vào ban thưởng cùng cơ duyên tăng lên. Nếu như là phá giới giả hủ, như vậy sát thực đáng sợ, người chơi vô pháp tùy tiện đột kịp. Cho dù như thế, cái này tương đương với chính mình thu hoạch được một cái cùng giả hủ, Diệp Phong, thư thụ không kém bao nhiêu nhất lưu mưu sĩ tương trợ. Tại phân phối mưu lược loại thư tịch Chu Dịch về sau, Từ Thiên suy xét tiến đến khiêu chiến địa ngục cấp bậc sử thi phó bản. Hai viên sử thi phó bản lệnh nơi tay, Từ Thiên có cơ hội khiêu chiến hai cái bất đồng sử thi phó bản. Lần này khiêu chiến sử thi phó bản, độ khó vượt qua trước đó khiêu chiến Tần Diệt Sở chi chiến Quế Lăng chi chiến Từ Thiên không có lòng tin. Bất quá Từ Thiên thế lực đem so với trước có rất lớn tăng lên. Trần Khánh Chi phá giới, chiêu mộ Từ Đạt, Thường Nội Xuân, bồi dưỡng Lâm Chỉ Nhi, chân mật, thu hoạch được thần thú. Thực lực tăng lên để Từ Thiên có tư cách khiêu chiến độ khó cao hơn sử thi phó bản, mà độ khó cao hơn sử thi phó bản, ban thưởng cũng càng thêm phong phú, có khả năng sẽ thu hoạch được chủ thế giới vô pháp lấy được cực phẩm đạo cụ. Từ Thiên thay đổi một thân rộng rãi quần áo, trong tay ước lượng lấy chiếu nặng sử thi phó bản lệnh. Cái này một viên sử thi phó bản lệnh, có thể mở ra một cái phó bản, điều kiện tiên quyết là mở ra về sau trong 3 ngày, tiến hành khiêu chiến. Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Điêu Thuyền, Thái Diễm, ODA và Chia, cùng nhau thay đổi váy lụa, nhìn qua giống như là một đám hoa tỉ muội, khó phân sàn sàn nhau. Chúng nữ bưng lấy chén trà, tại nóng hôi hổi suối nước nóng bên cạnh nói chuyện phiếm, ngày tháng yên bình. Điêu Thuyền, Thái Diễm bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn chưa mở ra anh hùng giao diện, bất quá cũng rất nhanh. Đinh. Ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, địa ngục độ khó phó bản, Sơn Hải Quan đại chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phá nên phó bản. Từ Thiên mở ra cái thứ nhất địa ngục cấp bậc sử thi phó bản. Sơn Hải Quan đại chiến. Từ Thiên lần đầu mở ra Minh Thanh lúc phó bản. Sơn Hải Quan đại chiến, quyết định Thanh quân nhập quan trọng yếu nhất một trận chiến, Nô Tam Quế tức sủi bọt mép vì hồng nhan, hướng Thanh quân đầu hàng, đánh bại Lý Tự Thành đại thuật quân. Thanh quân tại Sơn Hải Quan đại chiến kết thúc về sau, nhập chủ Trung Nguyên. Lâm Chỉ Nhi nghe được Từ Thiên lẩm bẩm, liền hỏi, hẳn là lần này sử thi phó bản là Thanh quân nhập quan Sơn Hải Quan đại chiến. Không tệ, lần này phó bản, một lời khó nói hết. Từ Thiên đối lịch sử phát sinh sự kiện trọng đại, không từng làm nhiều bình luận. Vô luận Tần Diệt Sở chi chiến, Quế Lăng chi chiến, Sơn Hải Quan đại chiến, đều có một phương có để lại tiếc, nhất là thất bại một phương. Sơn Hải Quan đại chiến, chiến bại mới là Lý Tự Thành đại thuật quân, thắng lợi mới là Ngô Tam Quế Sơn Hải Quan quân coi giữ, đa nhị cổn bắt kỳ quân. Bất quá, cái này trò chơi, không chỉ là vũ khí lạnh đơn giản như vậy, còn biết xuất hiện pháp thuật, dị thú, thậm chí là thành quân sử dụng Hồng Di đại pháo. Nếu là địa ngục cấp bậc độ khó, Sơn Hải Quan đại chiến, khả năng so trong lịch sử còn muốn khó khăn 10 lần. Đã ngươi thực lực đã tăng lên, như vậy lần này sử thi phó bản, vừa bạn có thể thí nghiệm bắt quái trận cùng tổ hợp kỹ. Mật Nhi, Ứng Nhi, các ngươi cũng đi theo tiền đến. Từ Thiên có ý bồi dưỡng mấy người này. Thần thú tọa kỵ, không tính vào tham dự phó bản anh hùng hạn chế. Ừm. Lâm Chỉ Nhi dựa đi tới, Từ Thiên dùng khăn tắm giúp này lau ướt xuống tóc dài. Chân Mật không khỏi lau ướt. Chân Mật cũng hữu ý vô ý dựa đi tới, muốn Từ Thiên giúp nàng lau tóc. Điêu Thuyền, Thái Diễm trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Nhưng các nàng không dám như vậy chủ động. Không chỉ là Từ Thiên, cái khác chư hầu cũng bắt đầu tiến đánh sử thi phó bản. Cho đến trước mắt, chỉ có Từ Thiên sử thi phó bản lệnh là địa ngục cấp bậc độ khó, Tào Tháo chờ người lấy được sử thi phó bản lệnh thì là rất khó, hoặc là khó khăn cấp bậc. Hoạt động xếp hạng hạng chót biên hiệu, biên thuật huynh đệ, không có ban thưởng. Chương 375, Sơn Hải Quan đại chiến, ngày càng 15, chương 375, Sơn Hải Quan đại chiến, ngày càng 15, Sơn Hải Quan đại chiến, quyết định cuối nhà Minh Thiên hạ thuộc về đại chiến. Nô Tam Quế bằng vào này chiến, trở thành đại thanh bình Tây Vương, cũng trở thành nổi danh nhất kẻ phản bội một trong. Từ Thiên xem xét có quan hệ Sơn Hải Quan đại chiến sử thi phó bản nội dung cụ thể. Phó bản, Sơn Hải Quan đại chiến, năm 1644, độ khó, địa ngục chiến dịch bối cảnh, năm 1644, Lý Tự Thành diệt vong Triều Minh, tiến công Sơn Hải Quan. Là năm tháng 4, Thanh Nhiếp Chính Vương đa nhị cổn xuất bát kỳ quân cùng Minh tổng binh Nô Tam Quế hợp binh, tại Sơn Hải Quan cùng Lý Tự Thành đại thuận quân quyết chiến. Quân địch chủ tướng, đa nhị cổn, phá giới, ma hóa, Nô Tam Quế, phá giới, ma hóa, A Thế Cách, phá giới, đa đạt, phá giới, quân địch 30 vạn thanh quân, bình quân cấp 90, 20 vạn Sơn Hải Quan quân coi giữ, bình quân cấp 80, phe mình tướng lĩnh, Lý Tự Thành, phá giới, Lưu Tông Mẫn, phá giới, Đường Hồng, phá giới, bình quân 50 vạn đại thuật quân, bình quân cấp 50, chiến thắng điều kiện, công hãm Sơn Hải Quan ẩn tàng chiến thắng điều kiện, đánh giết thanh quân chủ tướng đa. Nhĩ Cổn, Nô Tam Quế, cần đánh giết 2 người, chỉ đánh chết 1 người, vô pháp đạt thành điều kiện, thất bại điều kiện, một trong vòng 10 ngày vô pháp lịch chuyển thế của 2. Chủ tướng Lý Tự Thành bị giết 3. Đại thuật quân tổn thất vượt qua 7 thành chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng. Không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ, một có thể mang theo võ tướng số lượng, 62. Có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ số lượng, 33. Có thể mang theo binh sĩ số lượng, 3 vạn cái khác nói rõ. Thanh quân, Sơn Hải Quan quân coi giữ cùng đại thuận quân binh lực giống nhau, nhưng đẳng cấp trên lệch không ít. Từ Thiên nhìn thấy Lý Tự Thành đại thuận quân, bình quân đẳng cấp chỉ có cấp 50, mà Sơn Hải Quan quân coi giữ cấp 80, thanh quân cấp 90, hai bên chiến lực trên lệch không nhỏ. Mà lại thanh quân chủ tướng là Ma Hóa Đa Nhĩ Cổn, Sơn Hải Quan quân coi giữ chủ tướng là Ma Hóa Ngô Tam Quế. So phá giới trạng thái càng mạnh, thanh quân rất có thể sẽ mang theo Hồng Di đại pháo. Địa ngục độ khó cấp bậc phó bản, quả nhiên không hề tầm thường. Từ Thiên suy xét mang đến chinh chiến Sơn Hải Quan đại chiến quân đoàn nhân tuyển. Thần thú Ứng Nhi, Thanh Loan, không chiếm võ tướng, lưu sĩ vị trí, hoàn toàn có thể mang đến. Võ tướng nhân tuyển, Từ Thiên ưu tiên suy xét đối thanh quân bát kỷ kỵ binh có khắc chế hiệu quả Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc bạch căn binh, trong đó một cái trọng yếu đối thủ chính là bát kỷ kỵ binh. Tần Lương Ngọc chẳng mấy chốc sẽ mắc cấp, phá giới nhiệm vụ nói không chừng sẽ cùng bắt kỳ kỵ binh tương quan, nếu là lần này sử thi phó bản, thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ, có lẽ có thể nhất cử lưỡng tiện. Tiếp theo là Triệu Vân cũng rất nhanh mắc cấp. Cấp 100 Triệu Vân, có thể mở ra kim sắc đặc tính 7 vào 7 ra. Cứ như vậy, đã chiếm hai cái danh lạch. Lần này phó bản cơ bản điều kiện thắng lợi là đánh hạ Sơn Hải Quan, công thành võ tướng, ác không thể thiếu. Như vậy Nhạc Nghị cũng nhất định phải mang lên. Sau đó là Ý Sa Bỡ Lạ, Từ Đạt, Thường Nội Xuân. Ý Sa Bỡ Lạ cũng tại tăng cấp, mà lại là phi hành binh chủng chủ tướng. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân làm Đại Minh đế quốc song bích, vừa vặn có thể đi chính tay đâm Đại Minh phản đồ Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế làm Đại Minh tổng binh, lại đầu nhập Đại Minh tử địch thanh quân, từ đạn, Thường Ngộ Xuân không đem hắn tháo thành tám khối, vô pháp phát tiết lửa giận. Nưu Sĩ lời nói, Từ Thiên kế hoạch mang lên Lâm Chỉ Nhi, chân mật, hai người đẳng cấp đều còn trở tăng lên. Mà lại hai người kia là Từ Thiên một tay chế tạo ra đến Nưu Sĩ. Cuối cùng là lật tẩy giả hủ. Từ Thiên từ đầu đến cuối cho rằng giả hủ có lẽ đã phá giới. Cứ việc giả hủ thích mò cá, nhưng chắc hẳn nếu như Từ Thiên bên này thật che không được, giả hủ cũng sẽ toàn lực ra tay. Có thể nói, luôn luôn chú ý bảo tồn thực lực giả hủ là Từ Thiên cuối cùng một lá bài tẩy. Giả hủ không nói, Từ Thiên lại có thể cảm thụ đi ra. Lần này chỉ có thể mang theo 3 vạn binh sĩ, đương nhiên là tận khả năng mang theo tinh nhuệ binh mã tiến đến chinh chiến phó bản. Huyền Giáp quân, Hắc Hổ Giáp kỵ, Tiến Giáp, Bạch Căn binh, Hỏa Long kỵ binh, Bạch Mã nghĩa tổng, Vũ nữ, Ngân Dực phi mã, Chu Tức quân, các chọn lựa một bộ phận. Từ Thiên thế lực cao giai binh chủng quá nhiều, lúc này, Từ Thiên phạm lựa chọn khó khăn chứng. Cuối cùng, Từ Thiên lựa chọn 2000 Huyền Giáp quân, 2000 Chu Tức quân, 3000 Ngân Dực phi mã, 3000 Vũ nữ, 5000 Hắc Hổ Giáp kỵ, 5000 Hỏa Long kỵ binh, 1 vạn Bạch Căn binh, cộng lại 3 vạn người. Từ Thiên chuyên môn mang 1 vạn Bạch Căn binh, bởi vì Bạch Can binh đối bắt kỷ quân tồn tại binh chủng tương khắc. Căn cứ Từ Thiên phán đoán, Bạch Can binh cùng Tần Lương Ngọc phá giới nhiệm vụ tồn tại quan hệ, nhất định phải mang nhiều một điểm. Sơn Hải quan đại chiến thời gian không dài, chỉ tiếp tục mấy ngày mà thôi. Khoảng thời gian này, Từ Thiên lưu lại Trần Khánh Chi, Trương Liêu, Trương Hợp chờ người trấn thủ, cũng không cần lo lắng lãnh địa bị cái khác chư hầu tiến đánh. Từ Thiên còn có thể giữa đường rời khỏi sử thi phó bản. Tại Từ Thiên triệu tập dưới, 3 vạn tinh nhuệ chi sư, tại Tấn Dương thành tập kết, chuẩn bị tại trong vòng 3 ngày đi vào phó bản. Tần Lương Ngọc đã cấp 99, khoảng cách cấp 100, cần kinh nghiệm không nhiều. Lâm Chỉ Nhi chiêu mộ Tần Lương Ngọc lúc, Tần Lương Ngọc ban đầu cấp bậc là cấp 70, nhiều lần chinh chiến, lúc này lên tới cấp 99, cũng không có cái gì kỳ quái. Chết tại Tần Lương Ngọc thương hạ quân địch, chồng chất như núi. Từ Thiên đã sớm chế định an bài xong, đi vào phó bản về sau, từ Tần Lương Ngọc đảm nhiệm tiên phong, lên tới cấp 100, lại nhìn Tần Lương Ngọc phá giới nhiệm vụ là cái gì. Triệu Vân, Nhạc Nghị, Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân, Ỷ Sạ Bợ Lạ, làm nóng người. Lần này, nhất định chém giết Ngô Tam Quế. Từ Thiên mặc dù không cách nào thay đổi lịch sử, nhưng thông qua phó bản phát tiết một chút cũng không tệ. Lâm Chỉ Nhi nói, địa ngục độ khó, đa nhĩ cổn, nô tam quế ma hóa, độ khó cực lớn, cho nên đi vào phó bản, cưỡng ép Lý Tự Thành, đừng để hắn làm loạn. Từ Thiên quyết định không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp ngụy trang tiên binh thiên tướng, khống chế Lý Tự Thành đại thuật quân. Lý Tự Thành 50 vạn đại thuật quân, mặc dù bình quân sức chiến đấu không bằng Đại Minh biên quân cùng thanh quân, nhưng thắng ở nhân số không ít, là một cỗ không thể khinh thường trợ lực. Đi vào Sơn Hải quan đại chiến phó bản, tại 3 vạn tinh nhuệ tập kết về sau, Từ Thiên trực tiếp khiêu chiến Sơn Hải quan đại chiến phó bản. Sơn Hải quan chiến trường, thương khung khói mù, Từ Thiên 3 vạn binh mã xuất hiện tại Sơn Hải quan phụ cận Bắc Sơn. Sơn Hải quan đại chiến sắp điệu, cực kỳ âm trầm, gió lạnh rít đảo, hán quân quân kỳ bay phất phới. Ở phía xa, ẩn ẩn có thể thấy được nguy nga Sơn Hải quan. Sơn Hải quan bắc theo sườn núi, nam bằng bờ hải, thành tường cao kiên, bên ngoài xây la thành, dựng thành làm vệ thành, bảo vệ hùng quan, dễ thủ khó công. Địa ngục độ khó dưới, Sơn Hải quan cao 12 trượng, như là danh trời. Lâm Chỉ Nhi vậy vậy loạn tóc, đều nói Ngô Tam Quế tức sủi bọt mép vì hồng nhan, nhưng đem tội danh quái tại một nữ tử trên thân, sao mà khinh bạc. Ngô Tam Quế chỉ là vì mình mạng nhỏ cùng dã tâm mà thôi. Từ Thiên đồng ý Lâm Chỉ Nhi ý nghĩ, Ngô Tam Quế loại này kiêu hùng sẽ bởi vì một nữ nhân phản loạn. Lần này, chính tay đâm Ngô Tam Quế. Trinh Tố, ngươi làm tiên phong. Từ Thiên đưa tới Tần Lương Ngọc.